Nàng kia nói xong, cũng không biết từ nơi này cầm ra 50 cái hạt gạo lớn nhỏ lôi đài, tay phải nổi lên thanh sắc thần quang, đem lôi đài hướng long tượng trong sân rộng gian ném đi, tự nhiên có tu luyện giả nhóm không xuất hiện đấy, lập tức 50 cái dài 10 trượng rộng, cao chừng 3 mét thanh sắc sắt thép lôi đài lập tức từng dãy xuất hiện ở tất cả mọi người trong mắt. Tất cả mọi người không có kinh hãi, đều là cảm thấy không hiểu hứng phấn, cái này là thần thông cảnh giới thủ đoạn, Nhiếp Vô Song cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Thi đấu quy tắc, tận lực giảm bớt thương vong, một khi nhận thua, cấm tiếp tục ra tay, mặt khác thủ đoạn không hạn chế, từng người bằng vào bản thân thủ đoạn a, chúc các ngươi may mắn. Vô số trên lôi đài nhanh như thiểm điện xuất hiện vô số mặc hắc sắc chiến giáp lanh khốc thanh niên, đây nhất định chính là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử chính thức thủ hộ từng cái lôi đài, tốt phòng ngừa từng cái lôi đài không may xuất hiện. Thanh cương trên lôi đài đều có được từng người số thứ tự, rốt cục cái thứ nhất trên lôi đài xuất hiện có số 1 lệnh bài cùng có 11342 số đứng lên trên, song phương thực lực sai biệt không lớn, đều là bình thường luyện cốt tu sĩ, quyền đấm cước đá, mấy chục hiệp về sau số 1 lấy được thắng lợi, đồng thời tiến hành còn có mặt khác 49 cái lôi đài đang tiến hành nóng nảy chiến đấu. Lúc này đây bởi vì Thanh Vân Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử nhập môn đề cao, tự nhiên thiếu đi mấy lần tu luyện giả đến đây báo danh, huống hồ đây vẫn chỉ là Thanh Vân quận tuyển bạt tình huống, mặt khác từng cái quận cũng còn có tình huống tương tự tại cùng một ngày phát sinh. Ước chừng một giờ sau, Nhiếp Vô Song rốt cục tại 32 số trên lôi đài nhẹ nhõm đánh bại một cái luyện cốt tu luyện giả, tấn cấp đến vòng tiếp theo, bởi vì nhân số phần đông, không có biện pháp, Nhiếp Vô Song tạm thời lên không được chẳng. Quả nhiên bên người là có người nhận thức cái kia bốn cái danh nhân đấy, Nhiếp Vô Song nhìn một chút ngoại trừ băng tuyết chính là một cái lạnh như băng thanh lệ nữ tử bên ngoài, man hoang giống như là một núi phong, tiêu sái không bị trói buộc, mặt khác hai cái rất là bình thường, khả năng căn bản còn không có buộc phát ra. Ngày hôm nay Nhiếp Vô Song tổng cộng tiến hành hai cuộc chiến đấu, đều là dễ như trở bàn tay chiến thắng đối thủ, thắng được so sánh xinh đẹp, mà ngay cả vũ khí đều là không có sử dụng. Lưỡng cuộc chiến đấu xuống, tuyển bạt nhân số chỉ còn lại có hơn 3000 người, hiện tại thiên sắc đã tối, tự nhiên sẽ không lần nữa tiến hành, xem ra ngày mai sẽ chính thức xuất hiện trọng đầu hí. Nhiếp Vô Song đi theo vô số hoặc hưng phấn hoặc thất vọng hề bại đám người về tới chính mình ở lại khách sạn, ổn định lại tâm thần, đem chính mình sở học toàn bộ ôn tập 10 lần về sau, bắt đầu tu luyện thấm nhuần xem nghĩ cách cùng với nguyên thủy niết bàn kinh, trong nội tâm gợn sóng không sợ hãi. Đã trải qua viêm ma chiến thần về sau, như bây giờ tiểu tràng diện đã dao động không được Nhiếp Vô Song tâm trí. Ngoài cửa sổ ngọn đèn dầu sáng chói đêm sắc phảng phất tại triệu hoán đang tại khổ tu Nhiếp Vô Song, thiếu niên đúng là phong lưu không bị trói buộc thời điểm, chẳng lẽ hắn không có xúc động? Hết thảy chỉ là hắn đang đợi chính mình có bản lĩnh đứng ở trước mặt nàng. Đạm Thai Yêu Nguyệt, chúng ta đã 5 năm không có gặp mặt, ngươi còn nhớ được có một gọi Nhiếp Vô Song thiếu niên. Chương 026, tách ra a thiếu niên. 13. Ngày 16 tháng 7, ngày hôm nay buổi sáng không cần Thanh Vân Kiếm Tông người thông chi, vô số thiếu niên tu luyện giả lúc sáng sớm cũng đã tụ tập tại Long Tượng quảng trường, Nhiếp Vô Song đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hôm nay tiếp tục ngày hôm qua trận đấu, nhớ kỹ tuyển bản quy tắc, nếu không, thử. Âm thanh lạnh như băng xuất hiện tại vô số tu luyện giả bên hai. Nhiếp Vô Song mặt sắc không thay đổi chút nào, hắn biết rõ Nguyên Hoán Khê không phải người bình thường, chính là chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, lại tới đây, cũng chỉ là bởi vì nào đó thần bí nhiệm vụ, tin tưởng không lâu về sau liền sẽ rời đi. 50 cái lôi đài lập tức xuất hiện 100 cái đối chiến người, chém giết đặc biệt thảm thiết, dù sao Thanh Vân Kiếm Tông tuyển bạn đại hội 5 năm mới tuyển nhận một lần, ai không quý trọng lần này cơ hội a. Lý Minh, xem ra lần này Thanh Vân Kiếm Tông tuyển bạt đại sẽ xuất hiện không ít thiên tài, ngươi nhìn Long Thương Đông Hoa, nghe nói chính là Đông Hoa thành thiếu thành chủ, năm gần 16 tuổi cũng đã chính là thuế phàm cảnh viên mãn, một cây long thương giống như long xà, quả nhiên chính là thiếu niên thiên tài, lần này ít nhất cũng có thể đi vào top 10 a. Một cái thanh y liễu, tướng mạo bình thường thanh niên đứng tại Ngọc Thụ Lâm Phong Lý Lâm phó thống lĩnh trước mặt mây trôi nước chảy mà nói chuyện với nhau. Quả thật không tệ, bất quá cùng chúng ta Thanh Vân quận đệ nhất thiên tài Sát Vô Sinh ngươi so sánh với, vậy thì yếu đi không biết bao nhiêu lần. Lý Lâm cũng là khó được trêu chọc một lần Sát Vô Sinh. Lập tức, Sát Vô Sinh đánh cái ha ha, không hề ngôn ngữ. Sát Vô Sinh, Sát Sinh Thần Cung đệ nhất ngoại môn đệ tử, lai lịch thần bí, tính cách biến hóa thất thường, cùng Lý Lâm chính là hảo hữu chí giao. Lý Lâm, sinh ra ở Thanh Vân quận phủ, năm gần 25 cũng đã chính là Thanh Vân quận tử nguyệt vệ phó thống lĩnh, tư chất vô song, tâm tư kín đáo, hơn nữa thanh danh vô cùng tốt. Đương nhiên bọn hắn đàm luận đều là bị bản thân chân nguyên bao khỏa truyền âm nhập mật, người khác không chút nào biết rõ. Lúc này Nhiếp Vô Song đã đứng ở số 3 trên lôi đài, đối thủ của hắn cũng không thể xem thường, chính là một vị luyện tụy cấp bậc đại hán. Bất quá mặt so sánh với chất phác. Nhiếp Vô Song, thỉnh. Nhiếp Vô Song chắp tay khách khí nói. Tương Huyền Vũ, thỉnh. Chất phác đại hán đừng nhìn bề ngoài niên kỷ không nhẹ, kỳ thật chỉ có 16 tuổi, trời sinh lực lớn vô cùng, phát dục cực nhanh, cũng là một thanh hào thủ. Thanh Vân Kiếm Tông tu sĩ ánh mắt như chim ưng, nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt lạnh lùng không có chút nào cảm tình, thấy hai người đều là có chút không được tự nhiên. Đây là Nhiếp Vô Song lần thứ 3 leo lên cái này 10m lớn nhỏ thành cương lôi đài rồi, lôi đài chính là thành cương chế tác một loại bách luyện bảo vật, rất là cứng rắn. Ít nhất thuế phàm cảnh rất khó đập nát cái này lôi đài, Nhiếp Vô Song cùng Tương Huyền Vũ tại lôi đài trùng quanh chạy, tìm kiếm lấy từng người nhược điểm. Nhiếp Vô Song không hề chờ đợi, hai chân đạp một cái thanh cương lôi đài, lập tức thanh cương lôi đài đều là thoáng mà lắc lư xuống, mà hắn dưới chân thì là xuất hiện hai cái chỉ vẹn vẹn có 2 ly mễ, ấn ký, đủ để nói rõ cái này đạt một cái lực đạo to lớn. Trông thấy Nhiếp Vô Song xông về chính mình, Tương Huyền Vũ lưng rất nhỏ cong lên, hai tay xuất hiện thanh sắc hào quang, đặc biệt là nắm đấm rõ ràng lớn rồi một vòng, nhanh như thiểm điện một quyền hướng về Nhiếp Vô Song mặt công đánh tới. Nhiếp Vô Song thần niệm đã thành, chứng kiến cảnh tượng so với trên thực tế muốn chậm hơn vài giây đồng hồ, đầu thoáng phía bên trái lệch lạc lại tránh được Tương Huyền Vũ nắm đấm, sau đó bắt lấy hắn không kịp biến hóa thân hình vai chính là thế đại lực chầm một quyền, cái này một vòng, Nhiếp Vô Song không có chút nào lưu thủ, hắc sắc nguyên thủy chân khí bao khỏa nắm đấm, so với một bả kim cương cái búa cũng không thua bao nhiêu, trực tiếp một quyền sẽ đem Tương Huyền Vũ đánh cái xuất huyết. Bên trong, lão đạo vài đi nhanh, lại nhịn không được ho ra vài búng máu, Tương Huyền Vũ cười khổ nói, Nhiếp huynh, đa tạ hạ thủ lưu tình. Sau đó không thấy chút nào cô đơn mà đi xuống, xem ra Tương Huyền Vũ tâm tính rất là không tầm thường. Nhiếp Vô Song âm thầm nhẹ gật đầu. Nhiếp Vô Song thắng, ván kế tiếp bắt đầu. Thủ Lôi tu sĩ nhắc nhở Nhiếp Vô Song nên ly khai tại đây rồi, cũng không nên ảnh hưởng tới những người khác trận đấu. Kế tiếp hai canh giờ đều không có Nhiếp Vô Song sự tình, rút không đi ăn cơm, Nhiếp Vô Song tiếp tục chiến đấu, bởi vì không phải là không có cao thủ chính là đối thủ động tác quá chậm, căn bản không biết Nhiếp Vô Song sử xuất chính thức thủ đoạn, thẳng đến Phong Thần Man Hoang xuất hiện. Đúng lúc này, trên trận đã chỉ còn lại có 100 người rồi, xem ra trải qua mấy vòng tuyển bạn, một ít thật giả lẫn lộn ra hỏa đều bị đuổi đến đi ra ngoài. Số 10 lôi đài. Tại hạ Nhiếp Vô Song, Man Hoang huynh, tại hạ cửu ngưỡng đại danh, thỉnh. Nhiếp Vô Song nhìn Phong Thần Man Hoang mấy cuộc chiến đấu, đều là một chiêu giải quyết đối thủ, tốc độ vô song. Nhiếp Vô Song, ta cũng biết, chứng kiến ngươi đập phát chết luôn Tương Huyền Vũ, quả nhiên là thiên tài, rõ ràng Tương Huyền Vũ đều là ngăn không được ngươi, thỉnh. Hai người giúp nhau khách khí một phen, rốt cục chuẩn bị giao thủ. Lần này bởi vì chỉ còn lại có 100 người, cho nên cuối cùng quyết chiến, từng cái lôi đài đều là từng người gia tăng lên một gã thủ lôi cao thủ, muốn bảo đảm tuyển bạt công chính tính. Tại lạnh lùng thanh niên trọng tài gật đầu ra hiệu xuống, Nhiếp Vô Song không hề do dự, hắn biết rõ, Phong Thần Man Hoang tại tốc độ bên trên thật đúng là không phải mình có thể chống lại đấy, vì vậy chuẩn bị, tiên hạ thủ vi cường. Nhiếp Vô Song lấy ra chính mình chưa từng sử dụng qua Hắc Thiết Đại Đao, thuần thục đến cực điểm Hắc Vân Đao pháp hướng về Man Hoang chung quanh trao tới, không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội tránh né. Thế nhưng mà hắc sắc ánh đao luôn cách Man Hoang có một xích, 0.33m, xa, rốt cuộc tiến lên không được, Nhiếp Vô Song rốt cuộc biết tốc độ lưu khủng bố, lập tức bước ra bạo lui, hắn biết rõ một kích không thành, khẳng định phải thừa nhận Man Hoang mưa to gió lớn ý hệ đả kích. Quả nhiên, Man Hoang hóa thân một đạo thanh sắc vòi rồng tập sát hướng về phía Nhiếp Vô Song, mà ngay cả Nhiếp Vô Song thần niệm trong Man Hoang cũng chỉ là một cái nhàn nhạt thanh sắc bóng dáng, có thể nghĩ, Man Hoang tu luyện phong hệ công pháp là cỡ nào khủng bố. Vô số bóng kiếm hướng về trên mình trung hạ ba đường chí mạng địa phương kích sát tới đây. Nhiếp Vô Song tốc độ không phải Man Hoang đối thủ, có thể không có nghĩa là xuất thủ của hắn tốc độ so với hắn chậm, lập tức Hắc Thiết Đại Đao bị Nhiếp Vô Song hoành trọn dựng thẳng gọt vũ trở thành một đoàn hắc sắc quang ảnh, khó khăn lắm mà chặn Man Hoang thanh sắc trường kiếm tập sát. Nhiếp Vô Song biết rõ mình không thể tiếp tục cùng hắn rông dài rồi, nếu không không may xác định vững chắc là mình. Lập tức bản thân lưng chỗ sáng lên hắc sắc thần quang, đây là luyện tụy cao thủ thúc dục cốt tùy thời điểm chỉ môi hắn có tiêu chí, lập tức trong thân thể bị chứa đựng năng lượng kịch liệt tiêu hao, vô số huyết tế bào bị chế tạo đi ra, huyết dịch tại sôi trào, tách ra à, thiếu niên. Nhiếp Vô Song nội tâm hò hét nói. Huyết dịch đổ thanh âm tại Nhiếp Vô Song trong cơ thể như là đại giang sông lớn giống như, vô số nguyên khí bị huyết dịch lập tức vận chuyển đến thân thể mỗi một chỗ. Nhiếp Vô Song giờ khắc này thân thể đều là ẩn ẩn cất cao tầm 10cm, nguyên thủy chân khí lớn mạnh không chỉ một lần, hai mắt sinh ra đời hắc sắc vòng xoáy, Man Hoang chứng kiến cái này dị tượng lập tức nội tâm cả kinh, những thứ khác luyện thủy tu sĩ cũng không có phức tạp như vậy biến hóa, xem ra thực phải cẩn thận, nếu không thật muốn âm trong khe lật thuyền. Cảm giác này, thật tốt. Nhiếp Vô Song rốt cục giành mạch mà thấy được Man Hoang rất nhanh di động mỗi một cái động tác. Tốc độ này ít nhất cũng là có 100m mỗi giây à, 10 trượng lớn nhỏ trên lôi đài, khắp nơi đều là Man Hoang bóng dáng, Nhiếp Vô Song cũng là biến thành một đạo hắc sắc ánh đao, tại hắn thần niệm tập trung xuống, Man Hoang rốt cuộc né tránh không được Nhiếp Vô Song cuồng bạo vô cùng công kích. Chương 027, cuối cùng đối thủ. 13. Nhiếp Vô Song thúc dục nguyên thủy niết bàn kinh, bị luyện hóa tùy sống giống như thuốc nổ giống như điên cuồng công tác, sinh ra kịch liệt năng lượng, rốt cục chặn Phong Thần Man Hoang công kích. Hoán huyết cảnh giới sở dĩ đáng sợ, chính là khiến cho toàn thân huyết dịch có được không gì sánh kịp sống tính, kích phát sinh mệnh xiển xích, khiến cho cả người tinh khí thần có thể chính thức lột xác, cho nên mới có thể tăng thọ 100 năm. Phong Thần Man Hoang toàn thân huyết dịch sôi trào, toàn thân vô số cái lỗ nhỏ đều là có thêm rất nhỏ phong xoáy sinh ra đời, hắn giống như là sinh ra đời đôi cánh đồng dạng, tung hoành chuyển rời, vô cùng tùy ý mà bắt đầu, so với vừa rồi dễ dàng không biết bao nhiêu, Nhiếp Vô Song nội tâm cũng là trầm xuống, bất quá không chút nào ảnh hưởng hắn phát huy. Hắn biết rõ chính mình cùng hoán huyết cảnh giới cao thủ chênh lệch không lớn, chính mình thế nhưng mà còn có đòn sát thủ đấy. Vẫn còn như sông lớn cuồn cuộn nguyên thủy chân khí lập tức dung nhập Hắc Thiết Đại Đao. Hắc Thiết Đại Đao tại cuồng bạo nguyên thủy chân khí trước mặt lập tức trở nên đen bóng trong suốt, mũi lao xuất hiện dài một thước hắc sắc lưỡi đao, Nhiếp Vô Song ánh mắt như chìm ứng, thần niệm như sấm đạn, lập tức đã tập trung vào Man Hoang hết thể hướng đi, hóa thân hắc sắc ánh đao, đem phạm vi 10 trượng đều là vây quanh lại với nhau, hướng phía Man Hoang nghiền áp tới. Trông thấy Nhiếp Vô Song như vậy hung mãnh, Phong Thần Man Hoang biết rõ tại trên lôi đài thật đúng là phát huy không khai mở chính mình tài nghệ thật sự, bất quá cái này cũng không có cách nào, không hề đa tưởng, thanh sắc trường kiếm cũng là sinh ra dài hai thước kiếm mang muốn cùng Nhiếp Vô Song Hắc Thiết Quỷ Bí Đại Đao cứng đối cứng. Chỉ là vừa mới tiếp xúc, sắc mặt hắn liền đại biến, có loại kinh hãi muốn tuyệt cảm giác, trong nơi này còn như là thuế phàm cảnh giới tu sĩ, theo Hắc Thiết Đại Đao thượng diện chuyển đến vẫn còn tựa như là núi đại lực, lập tức đem man hoang trường kiếm đập bay, cầm kiếm tay phải miệng hổ đã nứt ra một đạo thật dài lỗ hổng, chết lặng không thôi. Nhiếp Vô Song biết rõ thần lực của mình, đúng lúc này man hoang đã đang ở hạ phòng, Nhiếp Vô Song nơi nào sẽ buông tha cái này hay cơ hội, lập tức lấn thân mà gần, long cốt luyện tủy quyền sử xuất, vô số quỷ bí âm hung ác quyền ảnh hướng về man hoang toàn thân trọng yếu vị trí trao xuống dưới. Chỉ là giao thủ ba hiệp, man hoang đã biết rõ chính mình thắng lợi vô vọng, không nghĩ tới Nhiếp Vô Song đã đem cái kia quỷ bí âm hung ác hung manh quyền pháp diễn luyện đến đăng phong tạo cực tình trạng, man hoang bước ra lui về phía sau, đồng thời hô: "Đa tạ Nhiếp huynh chỉ giáo, tại hạ cam bái hạ phong." Nhiếp Vô Song nghe được phong thần man hoang nhận vua, cũng là thở dài một hơi. Chính mình lần nếu không phải chiếm cứ lôi đài còn hơi nhỏ sơ hở, dùng thiên hạ võ công duy nhanh không phá đạo lý, muốn thắng lợi thật đúng là khó khăn vô cùng, dù sao mình hiện tại còn không có học tập chính thức độn pháp thần thông, giai đoạn trước so không được tu luyện phong hệ công pháp tu sĩ. Kế tiếp trận đấu đều là có chút đáng xem, trong lúc cũng là xuất hiện mấy cái gọi là hắc mã, đều là hoán huyết cảnh giới đích thiên tài thiếu niên, Nhiếp Vô Song cũng không kinh thán, cái thế giới này quá vãi luyện điên cuồng, tiếp trước mười mấy tuổi có thể làm gì, đọc tiểu thuyết tán gái, đọc chết sách à, ở đâu có cái thế giới này điên cuồng. Top 100 sinh ra đời về sau, trận đấu sôi động rất nhiều, thậm chí có nhiều chỗ đều là mở ván bài, xem ai có thể tối trung đạt được top 3, hơn nữa mở ván bài bối cảnh thật lớn, chính là Tử Nguyệt Vệ, thuộc về chính thức tính chất, vô số quần chúng đặt cược. Nhiếp Vô Song rút cơ hội cũng cho mình rơi xuống một vạn lượng bạch ngân áp chính mình lấy được đệ nhất. Đây chính là Nhiếp Vô Song toàn thân sở hữu tất cả ngân lượng rồi, Nhiếp Vô Song tỷ lệ đặt cược kinh người chỉ có 11-1, coi như bình thường, dù sao đem làm Nhiếp Vô Song đánh bại phong thần man hoang về sau, liền có rất nhiều người chú ý Nhiếp Vô Song cái này thất hắc mã. Kế tiếp đều không có đụng phải quá mức đối thủ cường đại, Nhiếp Vô Song một đường giết đến top 10, sáng ngủ vô số quan sát người mắt chó, bọn hắn không tin Nhiếp Vô Song rõ ràng như vậy hung mãnh, bất quá lần này cũng không nhìn tốt Nhiếp Vô Song, coi như là phong thần man hoang đều là lắc đầu. Bởi vì lần này Nhiếp Vô Song đối thủ thế nhưng mà Thiết trưởng Lưu Giang, tứ đại thiên tài bên trong Thiết trưởng chính là được công nhận đệ nhất. Thiết trưởng Lưu Giang xuất thân không rõ, bất quá vừa ra thế liền trực tiếp diệt sát Hắc Long Sơn mạch biên giới Mã Phỉ thập tam kiếm, mỗi người đều là hoán huyết cảnh giới tồn tại, ra tay theo không lưu người sống, chính là trên giang hồ lạnh lùng vô tình đại biểu, không biết như thế nào chọc Thiết trưởng, trực tiếp bị đập thành thịt nát, chứng kiến tu sĩ ngược lại hút một hơi khí lạnh. Thiết trưởng Lưu Giang có thể nói là nhất chiến thành danh, đây là một năm trước sự tình, hiện tại ai cũng không biết hắn đạt đến trình độ nào. Có người nhìn thấy Thiết trưởng Lưu Giang đập phát chết luôn qua thuế phàm viên mãn tà đạo lão luyện, không biết thiệt giả. Nhiếp Vô Song, thỉnh. Nhiếp Vô Song biết rõ Thiết trưởng Lưu Giang là một cái cũ kỵ bướng bỉnh cổ quái thanh niên, rất là quái gở, cũng không nhiều lời, nhàn nhạt mà giới thiệu chính mình. Lưu Giang. Lưu Giang nhìn về phía trên chỉ có 17-18 tuổi, tướng mạo bình thường, dáng người cũng chỉ có 1m7, có chút gầy yếu, duy nhất điểm sáng chính là hai tay rất là thô ráp cực lớn, chừng người bình thường bàn tay gấp hai đại, thấy Nhiếp Vô Song thế nào lấy làm kỳ. Chiến đấu bắt đầu. Hai vị lạnh lùng thanh niên trọng tài đứng tại lôi đài nghiêng góc trên, trong đó một vị mở miệng nói ra. Chiến đấu bắt đầu về sau, Lưu Giang quả nhiên như trước khi nhiều lần chiến đấu đồng dạng, nhàn nhã tản bộ giống như, đại khái mỗi giây 3m tả hữu tốc độ hơi nhanh đến tiếp cận Nhiếp Vô Song, song trưởng hiện ra sáng chói đồng tao sắc, như là kim loại đúc thành ấy, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, nếu không phải thỉnh thoảng rất nhanh chuyển động, người bên ngoài còn muốn cho rằng hắn là một vị cương thi đây này. Nhiếp Vô Song hít một hơi thật sâu, Thiết trưởng Lưu Giang mang cho áp lực của hắn không thể nghi ngờ là cực lớn đấy. Không riêng gì Lưu Giang tâm tính tỉnh táo vô cùng, còn có đối với chiến cuộc nắm chắc, có thể nói, Lưu Giang đều là Nhiếp Vô Song gặp được nhiều như vậy tu luyện giả ra, tỉnh táo nhất một cái, loại người này không thể nghi ngờ rất đáng sợ. Chứng kiến Lưu Giang toàn thân vô số sơ hở, nhưng lại giống như tùy thời tại biến hóa, Nhiếp Vô Song cũng không nóng nảy, bởi vì Nhiếp Vô Song chỉ là cận thân vật lộn biểu hiện tương đối ít, kỳ thật Nhiếp Vô Song lợi hại nhất hay vẫn là cận thân vật lộn, trừ phi hắn sử dụng cái kia vô cùng sắc bén mảnh vỡ. Nhiếp Vô Song nhanh chóng tiếp cận Lưu Giang, hai đấm biến hóa thành hắc ngân sắc, 10 ngón móng tay đều là trưởng tốc hơn. Giống như long chảo, đây là long cốt luyện thủy quyền thi triển đến mức tận cùng biểu hiện. Hai người gặp nhau, lập tức đất bằng sấm sét một thanh âm vang lên, không lý do mà xoáy lên cỡ nhỏ phong bạo, vốn tốc độ chậm chạp hai tên ra hỏa, như là đã hẹn ở tựa như, lập tức động như thỏ chạy, vô số kim loại giao kích tiếng vang lên, mọi người vây xem chứng kiến hai người lập tức biến thành cái bóng mơ hồ, ở đâu còn không rõ ràng lắm, hai người giao thủ. Phong thần man hoang ánh mắt lập tức thay đổi, hắn không nghĩ tới Nhiếp Vô Song mạnh mẽ như vậy, rõ ràng dám cùng Lưu Giang cứng đối cứng, vô số kim loại giao kích âm thanh truyền đến, hắn biết rõ chính mình bị bại không an. Hoán Khê tiên tử, xem ra Nhiếp Vô Song là hoàn toàn xứng đáng lớn nhất hắc mã a. Không biết lúc nào, Lý Lâm phó thống lĩnh xuất hiện ở Nguyên Hoán Khê bên người, Nguyên Hoán Khê nàng là tuyển bạt giải thi đấu kẻ chủ trì, tự nhiên ngồi ở long tượng quảng trường phía trước nhất chủ tịch đài. Là vàng ở nơi nào đều sáng lên. Không hiểu nói một câu như vậy, không bao giờ để ý tới không hỏi Lý Lâm đành phải xấu hổ sờ lên cái mũi. Chương 028, Băng Tuyết tiên tử. 13. Nhiếp Vô Song mỗi một quyền cùng Thiết trưởng Lưu Giang đưa trước tay, cũng cảm giác mình tại đập nện thép tấm tựa như, hơn nữa chính mình thần niệm tạo thành tập trung. Đối với Lưu Giang mà nói cũng không có cái gì đại tác dụng, Lưu Giang chính là Lưu Giang, ánh mắt trầm tĩnh, mỗi nhất kích đều là thế đại lực trầm, căn bản không để cho Nhiếp Vô Song dư thừa thời gian suy nghĩ. Song phương đều là cận chiến cao thủ, đối với địch nhân nhược điểm nắm chắc vô cùng tinh tưởng, Nhiếp Vô Song các phương diện phát triển so sánh cân đối, mà Lưu Giang thì là điển hình hoàn mỹ hình, tu luyện hỏa hệ công pháp chân khí quán chú đến hai tay chi thủ, vốn tu luyện cùng loại thiết xa trưởng một loại hai tay lập tức trở nên ánh sáng màu đỏ sáng chói. Nhiếp Vô Song không dám chút nào chủ quan, Long Cốt luyện thủy quyền 13 thức quyền chiêu, lại để cho hắn các loại tổ hợp khiến đi ra, may mắn cái này chính là Nguyên Thủy Ma Cung bí truyền tuyệt học, bình thường tu luyện giả căn bản học không đến, coi như là đã học được, một khi bị Nguyên Thủy Ma Cung tu luyện giả đã biết, nhưng là phải tao ngộ vô hạn đuổi giết đấy. Nhiếp Vô Song hai đấm thượng diện hắc quang quấn quanh, lộ ra có chút ấm ám, nhưng cũng không âm dày đặc, đi được chính là quang minh chính đại ma đạo, không phải tiểu đạo, đây cũng là Nhiếp Vô Song tự đáy lòng ưa thích những này quyền pháp nguyên nhân. Hai người ngươi tới ta đi, trong trượng phạm vi lôi đài khắp nơi đều là hai người mông lung bóng dáng, tầm thường tu luyện giả ở đâu thấy rõ, may mắn đem làm trọng tài lạnh lùng thanh niên đều là một chân bước vào thần thông cảnh tồn tại, cho nên mới không có chút nào trở ngại. Một chân bước vào thần thông cảnh tiêu chí chính là chân khí chuyển hóa chân nguyên, toàn thân trăm mạch câu thông, thân phản tiên thiên. Hai người chiêu thức đều là giống nhau đơn giản hung ác, chỉ truy cầu lớn nhất lực sát thương, không có chút nào sức tưởng tượng đem thức, không biết theo chừng nào thì bắt đầu lượng trên thân người bắt đầu bị thương. Nhiếp Vô Song cũng may, bởi vì có nguyên thủy niết bàn kinh, khôi phục năng lực quả thực chính là đánh không chết tiểu cường. Mà Lưu Giang liền không có may mắn như thế, muốn biết hỏa hệ công pháp vô cùng cuồng bạo, ở đâu có thể thời gian ngắn chữa thương, cho nên chậm rãi ở vào thế hạ phong, mà Lưu Giang một đang ở hạ phong, Nhiếp Vô Song càng thêm hung mãnh công kích lập tức theo đi lên, không có chút nào thời gian cho Lưu Giang nghỉ ngơi và hồi phục. "Ngừng, Nhiếp Vô Song, lần này ta nhận thua, lần sau ngươi liền không có nhẹ nhàng như vậy rồi." Lưu Giang mặt mũi tràn đầy tím xanh ngừng lại, thần sắc vẫn có chút không cam lòng, không có biện pháp, công kích năng lực hắn không chút nào chênh lệch tại Nhiếp Vô Song, chỉ là khôi phục tốc độ chênh lệch quá xa. "Ta chờ ngươi." Nhiếp Vô Song nhẹ cười cười, rốt cục giải quyết họa lớn trong lòng, có thể nào không vui. Nhiếp Vô Song có một cái thói quen, mỗi lần tâm tình tốt thời điểm đều thói quen tính cười khẽ, mỹ kỳ danh viết, cười một cái trẻ 10 tuổi, không biết bị Triệu Long giống như cùng với Triệu Hắc Báo chửi rủa bao nhiêu đốn. Kế tiếp trận đấu đối với Nhiếp Vô Song mà nói tiểu có chút không đủ nhìn, cơ bản đều tại 10 chiêu ở trong giải quyết đối thủ, bởi vì top 5 cường chính là tuần hoàn chiến, Nhiếp Vô Song thuận lợi thắng 3 trận, phía dưới 2 trận chính là Long Thương Đông Hoa cùng Nguyệt Tiên Băng Tuyết rồi. Băng Tuyết tiên tử, thỉnh. Nhiếp Vô Song nhìn nhìn trước mắt thanh lệ giống như một đóa tuyết liên hoa nữ tử, nội tâm không có gợn sóng, cũng không phải Nguyệt Tiên Băng Tuyết không đủ xinh đẹp, ngược lại Băng Tuyết bạch sắc dưới bị giáp mặt tư thái linh lung xinh đẹp, hoàn mỹ mặt trái xoan, đặc biệt là đôi mắt kia, rất tốt đẹp Nguyệt Nha Nhi, đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói đều có hấp dẫn, bất quá Nhiếp Vô Song trước sau gặp được Đạm Thai Yêu Nguyệt, rồi sau đó lại có Lý Hoán Linh, cái này tuyệt thế mỹ nữ gặp. Nhau hiểu nhau, cuối cùng còn thấy được Nguyên Hoán Khê Phương Hoa tuyệt đại, đối với Băng Tuyết hắn căn vốn không muốn nhiều hơn trêu chọc. Nhiếp Vô Song, thỉnh. Nguyệt Tiên Băng Tuyết đến từ Băng Tuyết quận Băng Tuyết Thành, nghe đồn chính là Băng Tuyết Thành một vị cự phú chi nữ. Nguyệt Tiên tự nhiên chính là một đầu bạch sắc giao long gân luyện chế bách luyện thần binh, chừng 3 mét trường, thượng diện còn có một chút thần bí đường vân, chừng cánh tay trẻ con phẩm chất, mà tới được đỉnh cao nhất, nhưng lại vô cùng thật nhỏ, phảng phất ủng có thần bí khó lường xuyên thấu lực giống như, ẩn ẩn đấy, mũi nhọn còn có một chút ám hạt sắc dây nhỏ, Nhiếp Vô Song thầm nói, không phải là máu người à? Bắt đầu luận võ. Lạnh lùng thanh niên mở miệng nói, lập tức một đạo bạch sắc bóng dáng hướng về Nhiếp Vô Song tập sát tới. Hung manh tiếng gió vang vọng tại Nhiếp Vô Song bên hai, nữ nhân này quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt tồn tại, chút nào tình cảm không giảng, vô số bóng roi giống như là đầy trời lũ lụt bình thường bao trùm Nhiếp Vô Song chung quanh sở hữu tất cả không gian. Nhiếp Vô Song hai mắt nhíu lại, tạo thành nhìn rất đẹp mắt xếp, có loại hình nam chỉ môi hắn có âm trầm cảm giác, người khác không có chú ý tới, Nguyên Hoán Khê nhưng lại chú ý tới. Từ khi ngày đó quán rượu lần đầu gặp mặt, nàng chỉ là cảm thấy Nhiếp Vô Song bình thường tầm thường mà thôi, nhưng là bây giờ một loạt biểu hiện phá vỡ trong nội tâm nàng sở hữu tất cả suy đoán. Nàng biết rõ cái này Nhiếp Vô Song rất là thần bí, phái người dò xét, e giờ. Rõ ràng căn bản không biết hắn trước kia 10 tuổi hết thảy, mà ngay cả cái này gần đây 5 năm tình huống đều vô cùng mơ hồ. Nhiếp Vô Song cũng không có thương hương tiếc ngọc tâm tư, hắc thiết đại đao lần nữa bị Nhiếp Vô Song nguyên thủy chân khí tàn phá, đã ẩn ẩn mà xuất hiện mấy cái mảnh không thể tra không quan trọng khe hở, Nhiếp Vô Song không chút nào để ý, binh khí nha, cũ thì không đi mới thì không tới. Cứng rắn binh khí đối đại nguyên binh khí, Nhiếp Vô Song tự nhiên biết không có thể dây dưa, huống hồ hay vẫn là giao long gần chế tắc rồi. Chính mình hắc thiết đại đao trước mắt căn bản chém không được, xem ra chỉ có thể tận khả năng trì hoãn, sau đó lấn thân mà gần, chỉ cần Nhiếp Vô Song cận thân rồi, đây cũng là không có Băng Tuyết sự tình gì rồi. Băng Tuyết tự nhiên nhìn ra Nhiếp Vô Song tâm tư, nội tâm hừ lạnh một tiếng, nàng là cực kỳ lạnh lùng cái chủng loại kia, nói lên thiên tính lương bạc cũng không đủ, đối đại bất luận kẻ nào đều rất hờ hững, huống hồ hay vẫn là Nhiếp Vô Song loại này người cạnh tranh, nguyệt cây roi tại nàng trắng non thon dài trên ngọc thủ, tách ra bắp rang bình thường khẽ hở. Nhiếp Vô Song cảm nhận được giống như độc sáng nguy cơ, đại đao toàn lực phòng thủ, đồng thời xà cốt dưỡng thân thuật đúng lúc này phát huy khó có thể tưởng tượng tác dụng. Xà cốt dưỡng thân thuật mặc dù chỉ là luyện cốt quyền pháp, thế nhưng mà đối với thân thể khống chế tính so với kiếp trước yoga cái này một loại Ấn Độ quốc thuật không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Nhiếp Vô Song giờ phút này toàn thân sở hữu tất cả cốt cách phát huy không thể tưởng tượng mềm dẻo tính, ví dụ như cổ 180 độ đại chuyển biến, đời trước lập tức uốn lượn đến sau lưng mặt đất, thấy vô số tu luyện giả trợn mắt há hốc mồm, nhanh tận lực bồi tiếp điên cuồng âm thanh ủng hộ. Nhiếp Vô Song, ngươi quá trâu rồi, ngươi là anh trai ta a. Nhiếp Vô Song, ngươi không giáo lao nương cái này bổn sự, lao nương liền cho ngươi đội nón xanh. Nhiếp Vô Song nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, cái này đậu xanh rau má tình huống như thế nào, hắn cũng lười được muốn, rốt cục dùng xà cốt dưỡng thân thuật lấn thân mà gần, lại chứng kiến băng tuyết trên mặt quỷ bí dáng tươi cười, lập tức nội tâm cả kinh, chỉ là đã tới không kịp. Vèo. Vèo tiếng vang lập tức truyền đến Nhiếp Vô Song bên tai, vô số mảnh như lông châu ngân sắc châm nhỏ nhanh như thiểm điện hướng về Nhiếp Vô Song đánh lén mà đến. Cút. Nhiếp Vô Song đối phó cái này thủ đoạn có kinh nghiệm, vô cùng dồi dào chân khí bị hắn dùng nào đó cùng loại kiếp trước Thiếu Lâm sư tử Hống Âm ba công truyền bá đi ra ngoài. Muốn biết kiếp trước ỷ thiên trong Kim Mao sư vương giống to một tiếng, thế nhưng mà chấn choáng váng vô số người trong võ lâm, mà bây giờ Nhiếp Vô Song không biết so Kim Mao sư vương cường lớn hơn bao nhiêu lần, lập tức đem vô số lông châu tiểu châm chấn ngược lại cuốn trở về. Chương 29, cùng trời cuối đất y hệt tử thủ. 13. Nhiếp Vô Song dung trời giống to trực tiếp tại trên bầu trời khuyết tán ra rõ ràng sóng âm vệ hoa văn, thấy vô số cấp thấp tu luyện giả trợn mắt há hốc mồm, kế tiếp chính là ngược lại rút khẩu hơi lạnh. Đánh lén, ta là đánh lén tổ tông. Nhiếp Vô Song nội tâm hừ lạnh một tiếng. Nguyệt Tiên Băng Tuyết tự nhiên không có chuyện gì, vô số lông châu tiểu châm lập tức bị trong tay nàng một cái hình lập phương tiểu hộp sắt hấp thu đi vào, chứng kiến Nhiếp Vô Song có chút sởn hết cả gai úc, gần đây lạnh như băng vô cùng băng tuyết rõ ràng lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, không chỉ không có chút nào mỹ cảm, ngược lại vô cùng âm dày đặc khủng bố. Nhiếp Vô Song vốn lấn thân mà gần, có thể nào bởi vì một ít ám khí mà buông tha cho, hai người lần lượt vốn gần đây, Nguyệt Tiên căn bản còn không kịp phát huy ra tuyệt thế hung uy, đã bị Nhiếp Vô Song chảo trong tay, sau đó tay trái đã nắm băng tuyết khi sương tái tuyết dài nhỏ ngọc cái cổ. Vừa vặn nên tiếp băng tuyết quỷ bí âm dày đặc nụ cười cổ quái. Nhiếp Vô Song chính là to gan lớn mật thế hệ, chỉ cần cho hắn cơ hội, coi như là cựu thiên thần nữ cũng dám khinh nhờn ra hỏa, nơi nào sẽ quan tâm cái này nụ cười cổ quái. Nhiếp Vô Song chiến thắng. Lạnh lùng thanh niên hợp thời mà đứng dậy, tuyên bố kết quả. Nhiếp Vô Song không để lại dấu vết ở băng tuyết ngạo nghệ ướt lên rất tròn bờ mông ngắt một bà, băng tuyết trắng non như trong suốt trên mặt cứng đờ, ngay sau đó xuất hiện một tia đỏ ửng, trong mắt hừng hực hỏa diễm, hận không thể cắn Nhiếp Vô Song một ngụm. Nhiếp Vô Song chiếm được tiện nghi, đã sớm phi thân lui về phía sau, xuống lôi đài. Cười ha ha, Nguyệt Tiên Băng Tuyết tức giận đến chỉ phải dậm chân, đúng lúc này mới có một điểm thanh xuân thiếu nữ đẹp hoạt bát cùng phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Thay đổi một cái lôi đài, căn bản không để cho Nhiếp Vô Song bọn hắn thời gian nghỉ ngơi, tiến hành cuối cùng một cuộc tranh tài, vô số quan sát người phảng phất tại chứng kiến một vị hắc vương sinh ra đời, tất nhiên là vô cùng hưng phấn. Đông Hoa huynh, thỉnh. Nhiếp Vô Song trước sau như một tiên lễ hậu bình. Hừ. Long Thương Đông Hoa cũng không phải đại khí người, vốn dùng thực lực của hắn tuyệt đối có thể hấp dẫn vô số ánh mắt, chỉ là cứ thế mà giết ra Nhiếp Vô Song cái này yêu nghiệt. Ở đâu còn có thể cho hắn tốt mắt sắc. Chiến đấu bắt đầu y nguyên thanh âm lạnh lùng không có bởi vì Nhiếp Vô Song bọn hắn mà thay đổi. Nhiếp Vô Song cũng là ánh mắt lạnh lẽo, hắn là người khác kính hắn một phần, hắn kính người khác ba phần, cần phải là người khác muốn đối phó hắn, hắn sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả thù, điển hình có thù tất báo, hơn nữa còn có thể không từ thủ đoạn. Long Thương Đông Hoa tuy nhiên hận không thể một thương chọc chết Nhiếp Vô Song, có thể hắn hay vẫn là biết rõ Nhiếp Vô Song thực lực phi thường cường đại, tuy nhiên không phải cường đại nhất thuế phàm cảnh, có thể cũng không phải bình thường thuế phàm cảnh. Hắn một cây long thương chừng 1.2 độ lớn bằng cánh tay, thượng diện tràn đầy đen nhánh đường vân, thuận tiện nắm chặt, phía trước đầu thương chính là dài một thước đầu rồng, song giác chính là lực sát thương mạnh nhất đầu thương, cả cán long thương chừng 140 cân, cũng chỉ có thuế phàm viên mãn nhân vật mới có thể hoàn mỹ vung mạnh lên. Nhiếp Vô Song cũng là cười nhẹ hé mắt, hắn từ lúc 5 năm trước liền học xong che giấu bản thân cảm xúc, tuy nhiên không phải máy móc ý hệt lý trí khống, nhưng muốn động dao động tâm linh của hắn khó như lên trời, thay đổi một bả hắc thiết đại đao, nguyên lai cái thanh kia trên cơ bản thanh lý rồi, cái này một bả chính là hắn hao tốn 5000 lượng bạc trắng chuyên môn lượng thân chế tạo chừng dài 2 mét. Hai thước rộng, 10 cm dày, giống như một cánh cửa bản siêu cấp ván cửa đại đao. Không có chút nào đường vòng cung, cũng căn bản không có khai phòng, đây là thuần túy vũ khí hạng nặng, hay vẫn là bách luyện thần binh. Nhiếp Vô Song, ngươi quá hung mãnh. Quả nhiên không hổ chính là thần tượng của ta. Vô số điên cuồng nghị luận, hiển nhiên Nhiếp Vô Song cái này một bả vô cùng nam nhân siêu cấp vũ khí sáng mù bọn hắn mắt chó. Long Thương Đông Hoa vốn tên là Hướng Đông Hoa, lai lịch không rõ, tính cách trưng dương, hẹp hòi, dù sao không phải chính đạo hạ sát. Thấy được Nhiếp Vô Song cái kia một bả ván cửa tựa như cũng không biết là đao hay vẫn là kiếm vũ khí, tối thiểu có 300 cân a, cái này nếu dập đầu lấy đụng, tuyệt đối là trọng thương kết cục a, nội tâm cũng là ngược lại rút khẩu hơi lạnh. Thật đúng là bị hắn đã đoán đúng, Nhiếp Vô Song cái này một thanh vũ khí sẽ xảy đến coi như đại đao lại mà khi thành trọng kiếm, trọng đạt 360 cân, chính là bách niên huyền thiết chế tạo, thượng diện ngoại trừ 4 đạo sâu đạt 1 cm danh máu bên ngoài, không có bất kỳ những thứ khác đường vân. Nhiếp Vô Song nắm lên trọng kiếm, phản phất cái kia 360 cân trọng kiếm chỉ là tầm 10 cân nhánh cây giống như. Hắn thân pháp nhẹ nhàng, chỉ nghe được trọng kiếm mang đến hung manh cuồng phong, Long Thương Đông Hoa kinh hãi, hắn có chút hối hận trêu chọc Nhiếp Vô Song cái này mánh nhân rồi. 1.2 long thương giống như rời dây cung mũi tên dài, nhanh như thiểm điện điểm sắc tại trọng kiếm lối vào, thế nhưng mà Nhiếp Vô Song hung mãnh đại lực căn bản không phải Hướng Đông Hoa có thể so sánh đấy, lập tức bị đẩy lui 4-5 bước, không có biện pháp, còn không kịp cảm thán cánh tay nhức mỏi, Nhiếp Vô Song vung đại đao, dùng khai thiên tích địa tư thế, nhảy khởi cao 10 mét, sau đó hướng về Đông Hoa đầu chém xuống dưới. Không có biện pháp, bị Nhiếp Vô Song thần niệm tập trung Đông Hoa cảm giác mình phảng phất bị độc xà nhìn thẳng như vậy, mặc kệ chính mình như thế nào tránh né, đều là tránh không được Nhiếp Vô Song giống như thiên ngoại phi tiên công kích, bất đắc dĩ phía dưới cắn răng đem long thương để ngang đỉnh đầu của mình, thân thể thì là hiện ra một trước một sau quỷ bí trung bình tấn. chỉ nghe được một tiếng ngập trời tiếng va chạm, Long Thương Đông Hoa hai tay mềm nhũn mà thả xuống xuống dưới, sau đó Đông Hoa thê lương kêu thảm thiết một tiếng, vô số huyết hoa theo hai tay của hắn hai chân tóe sắp đi ra, mà hắn trượng nhị long giống như không biết bị nhiếp vô song một đao nhảy bay đến cái góc nào đi, kỳ thật Long Thương bị Nguyên Hoán Khê dùng chân nguyên chân áp tại dưới lôi đài, nếu không muốn làm bị thương người khác cũng không hay xong việc. Nhiếp vô song thắng. Tuyển bạt chấm dứt. Nhiếp vô song hay vẫn là đồng dạng mây trôi nước chảy bộ dạng, thậm chí tạm thời phế đi một vị võ đạo thiên tài cũng không có chút nào cảm xúc chấn động, chỉ là hắn không có phát hiện bị thần bí hắc y nhân khiên xuống đi Long Thương Đông Hoa trong mắt âm độc oán hận ngập trời lệ khí, cho dù hắn phát hiện, cũng không quá đáng là nắm lấy cơ hội một lần nữa cho hắn bổ một đao chính là, hắn nhất định trở thành không được Nhiếp vô song phối hợp diễn. Sinh mệnh, có đôi khi tử thủ cứ như vậy âm chênh lệch dương sai sinh ra đời rồi, nếu không phải Đông Hoa ghen ghét Nhiếp vô song cái này thất mã, Nhiếp vô song cũng không trở thành đập phát chết luôn hắn. Nhiếp vô song có thể không có chút nào lưu thủ cảm giác, cuối cùng nếu không phải một đạo lực lượng thần bí nâng chính mình trọng kiếm, Đông Hoa ở đâu còn có mệnh tại. Lần này phần thưởng của các ngươi sau đó cấp cho, hiện tại cho các ngươi top 10 tên thời gian một ngày thu thập hành lễ, sau đó cùng theo ta xuất phát tiến về trước Gác Ma Chi Đô, những đệ tử khác tự nhiên có người mang dẫn các ngươi tiến về trước Thanh Vân Kiếm Tông Thanh Vân Quận nơi đóng quân. Trong trẻo nhưng lạnh lùng nhưng không mất linh động tiếng nói không có cho Nhiếp vô song bọn hắn cân nhắc cơ hội. Nguyên Hoán Khê nhàn nhạt mà phân phó nói, sau đó lập tức hóa thành một đạo quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Coi như là Nhiếp vô song hữu thần niệm cũng chỉ là chứng kiến một đạo mông lung bóng dáng biến mất tại thành bên ngoài. Cái này là thần thông cao thủ tốc độ sao? Rất nhanh ta cũng có thể đạt đến. Nhiếp vô song đẹp mắt âm nhu khỏe mắt lộ ra tuyệt đối tự tin, hắn cần bức thiết tăng lên thực lực của mình, nếu không một khi bị Nguyên Thủy Ma cung mặt khác mấy cái người cạnh tranh biết mình tung tích, chính mình ngày lành liền không còn a. Chỉ có đạt đến thần thông cấp, mình mới thoáng có một điểm tự bảo vệ mình lực lượng. Nhiếp vô song con mắt bạo sắc ra cực kỳ lãnh liệt thần quang, thân ảnh lóe lên biến mất tại long tượng quảng trường. Chương 030, sao có thể chỉ như lúc mới gặp? 13. Trên lưng chính mình đại đao, đầu tiên Nhiếp vô song vốn là đi Tử Nguyệt Vệ nơi đóng quân thu chính mình thắng được 11 vạn lượng bạch ngân, trong lúc đều là không có phát sinh chút nào cãi lộn, cái này chút món tiền nhỏ còn không bị Tử Nguyệt Vệ nhìn ở trong mắt, Nhiếp vô song ôm trong lòng 11 vạn lượng ngân phiếu, nội tâm vui thích đấy, quả nhiên hay vẫn là đánh bạc tới cũng nhanh. Sau đó về tới chính mình phòng trọ, vung đại đao, kỳ thật cũng không có gì thu thập đấy, cho cái này thời gian một ngày, Nhiếp vô song phỏng đoán, là cho bọn hắn thời gian cùng thân bằng hảo hữu gặp mặt tụ hội a. Lúc này chính là buổi chiều. Cả ngày giao chiến khiến cho Nhiếp vô song đói khát khó nhịn, xuống lầu hảo hảo ăn một bữa, sau đó trở lại gian phòng của mình ôn tập chính mình sở hữu tất cả chiêu thức. Hồi tưởng mấy ngày nay chính mình được mất, chính yếu nhất chính là tốc độ của mình hay vẫn là chậm chạp, không có biện pháp nguyên thủy niết bàn kinh chính là thần bí công pháp, không có thuộc tính, cái gì loại hình thần thông cũng có thể tu luyện, những thứ khác liền không có như vậy người tiên, chỉ có thể tu luyện mình lựa chọn cái kia một hệ thần thông, có thể nói Nhiếp vô song trở thành thần thông cấp cao thủ mới có thể chính thức cá chép hóa rồng. Hiện tại Nhiếp vô song toàn thân trong kinh mạch, thậm chí mà ngay cả đan điền cũng bắt đầu tràn ngập nguyên thủy chân khí, cái này nguyên thủy chân khí chính là hắc sắc, mỹ lệ hắc sắc, mật độ thật lớn, hiện tại chỉ cần một loại năng lượng cực kỳ cường đại linh đan hoặc là linh dược, Nhiếp vô song có thể hoán huyết, không có linh đan hoán huyết nguy hiểm rất lớn, đây cũng là Nhiếp vô song một mực không có hoán huyết nguyên nhân chỗ. Hắn khát vọng chính mình cái nơi phần thưởng xem phải hay là không có thể đạt được một loại linh đan, tại nơi này thiên địa năng lượng cực độ dồi dào thế giới, các loại linh dược khắp nơi đều là, mà linh dược tuyệt đại đa số dược tính đều rất cuồng bạo, không thể trực tiếp phục dụng. Bởi vậy linh đan đúng thời cơ mà sinh, mà đan sư địa vị cực cao, hiện tại Nhiếp vô song muốn tự luyện chế linh đan không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Than thở trong chốc lát, lại tu luyện dưới nguyên thủy niết bàn kinh, thậm chí chính mình suy nghĩ mấy lần viêm ma phần thiên kinh đệ nhất trọng, chứng kiến đã đến đêm khuya, Nhiếp vô song mới ngủ thật say. Ngày hôm sau 5 điểm Nhiếp vô song đúng giờ mà bắt đầu, trả phòng ly khai Thanh Vân quận thành, đi vào thành bên ngoài cánh đồng bắt ngát chỗ, vốn là ôn tập 10 lần mình đã tạo thành bản năng công phu quyền cước, sau đó chính thức bắt đầu tu luyện long cốt luyện thủy quyền. Không lý do mà Nhiếp vô song lưng vị trí vầng sáng khởi một đầu hắc sắc hào quang, thân hóa rồng hổ, phạm vi trăm trượng ở trong đều là vô số quyền ảnh, tiếng gió cuồng bạo, quyền cương thanh âm, khí lưu âm thanh khắp nơi bạo tiếng nổ. Lúc này đây Nhiếp vô song không hề áp chế nhục thể của mình lực lượng, muốn biết tại viêm ma không gian, Nhiếp vô song thân thể nhưng là chân chính bị rèn luyện vài lần, toàn thân thần lực đã đạt đến 10 vạn cân, đây chính là thần thông cảnh đệ nhất trọng mới có. Thần lực. Tại tuyển bạt ở bên trong, Nhiếp vô song biết rõ dấu rốt đạo lý, lúc kia liền bạo lộ mà nói, chính mình liền không có an ổn thời gian đã qua. Còn chưa tới 8 giờ, Nhiếp vô song liền đã nghe được truyền khắp toàn thành thanh âm, đó là Nguyên Hoán Khê tại triệu hoán bọn hắn, cái thanh âm này, Nhiếp vô song đoán chừng cũng chỉ có Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử mới có thể nghe được a. Lần này tụ hội không phải tại Long Tượng quảng trường, mà là Thanh Vân Kiếm Tông tại Thanh Vân quận nơi đóng quân, một tòa đủ có mấy trăm mẫu trong đình viện, vô số tu luyện giả tại huy sái mồ hôi, Nhiếp vô song đi vào thời điểm, phía trước 8 ga đã đến, bởi vì Nhiếp vô song đem Long Thương Đông Hoa tạm thời phế ngay lập tức, cho nên top 10 tiền chỉ có 9 người, trên cơ bản đều biết, từng người nhẹ gật đầu xem như ra hiệu. Lưu Giang, Băng Tuyết, Man Hoang đến sớm như vậy a? Chứng kiến người quen biết cũ, Nhiếp vô song cảm thấy cần phải lên tiếng kêu gọi. Nhiếp vô song ngươi tới cũng không muộn a. Man Hoang ngược lại là tiêu sái, không có chút nào chú ý chính mình bị Nhiếp vô song đả bại. Băng Tuyết chỉ là nhẹ gật đầu, Lưu Giang cũng mỉm cười xuống. Xem ra lần này chúng ta hẳn là muốn chấp hành mỗi hạng thần bí nhiệm vụ. Nhiếp vô song lầm bầm lầu bầu, mà chính ở thời điểm này, Nguyên Hoán Khê xuất hiện tại trong tiểu viện, lập tức 9 người không hề ngôn ngữ. Long Vũ, Diệp Tiêu, Man Hoang, Hoàng Phi Hổ các ngươi từng người chọn lựa một kiện thần thiết binh khí, đi theo hắn đi thôi. Lập tức trong 9 người xuất hiện kể cả Phong Thần Man Hoang ở bên trong 5 người thần sắc hưng phấn mà đi theo Nguyên Hoán Khê bên người một cái thần sắc lạnh nhạt, khí chất cao nhã, ước chừng 20 tuổi thanh niên mà đi. Tương Nguyên, cái này là một thanh kim huyên làm bằng sắt tạo thần binh, ngươi cầm a. Tương Nguyên thần sắc cuồng hỉ mà tiếp nhận một bả kim quang giấu giếm sắc bén vô biên trường đao. Nguyên Hoán Khê không biết từ chỗ nào xuất ra một bả thần binh, Nhiếp Vô Song thần sắc co rụt lại, lần đầu lộ ra không gì sánh kịp khát vọng, đây chính là tu di nhẫn, nội hàm không gian siêu cấp bảo vật a. Dương Thanh, đây là thanh cương vị thạch mẫu chế tạo trường kiếm, ngươi lấy được. Đồng dạng một màn xuất hiện tại Băng Tuyết cùng với Lưu Giang trên tay, Băng Tuyết đạt được chính là thần tiên, Lưu Giang lấy được chính là một bộ vạn năm kim tẩm ti chế tác thần binh cái bao tay, rốt cục đến phiên Nhiếp Vô Song. Nhiếp Vô Song bởi vì ngươi là thứ nhất, cho nên ngươi có hai lựa chọn, là lựa chọn đạt được Nguyệt Quang thần thiết chế tạo trường đao hay vẫn là lựa chọn đạt được Dung Nguyên Đan. Nguyên Hoán Khê coi như là rất nhỏ nói chuyện, dù là nhìn không thấy lụa đen sau lưng bộ mặt thật, Nhiếp Vô Song cũng biết đây là một vị chính thức quốc sắc thiên hương siêu cấp mỹ nữ. Ta lựa chọn Dung Nguyên Đan. Nhiếp Vô Song chỉ là hời hợt nhìn thoáng qua Nguyên Hoán Khê ngạo nghệ ưỡn lên bộ ngực cùng rất tròn bờ mông, không chút do dự đáp. Cả hai tuy nhiên giá trị tương đương, thế nhưng mà Nhiếp Vô Song cần có nhất đúng là cái này Dung Nguyên Đan rồi. Dung Nguyên Đan chính là thần thông cấp đan sư luyện chế chân nguyên đan dược, thuộc về linh cấp nhất phẩm, có tiền mà không mua được tồn tại, nội hàm khổng lồ vô cùng năng lượng, đủ để khiến thuế phàm cảnh tăng lên nhất trọng. Nguyên Hoán Khê không phải là không có chứng kiến Nhiếp Vô Song ánh mắt ở trong chỗ sâu che giấu nóng bỏng, nàng đã miễn dịch, không có nam nhân có thể ngăn cản mị lực của mình, trừ phi cái kia nam nhân không được. Lập tức nàng thon dài mảnh khảnh lòng bàn tay phải chỗ xuất hiện một cái cao gần tức đại bạch ngọc bình, tại hai cái mặt trời quang huy xuống, lộ ra vô cùng sáng chói chói mắt. Nhiếp Vô Song đã nhận được mình muốn đấy, lập tức nội tâm trầm trọng thạch đầu thoáng rơi xuống. Đúng lúc này nhận lấy binh khí 5 người cũng là thần sắc hạnh phúc mà hồi trở lại đến nơi này. Nguyên Hoán Khê thổi một cái cổ quái huýt sáo, lập tức bầu trời cách đó không xa xuất hiện một khổng lồ bóng đen, Nhiếp Vô Song ngược lại hút miệng hơi lạnh. Quen thuộc tràng cảnh lại hiện ra, chừng hơn 10 đến trượng cánh dương, hắc sắc sắt thép tựa như lông vũ, chừng dài hơn thước ngắn thì uốn lượn điệu mỏ. Hiện ra kim loại tựa như hàn quang, đây là một đầu kim diễm huyền bằng, chỉ có điều chính là thần thông nhất trọng ấu sinh kỳ, miễn cưỡng đạt tới trưởng thành kỳ. Những thứ khác vô số đệ tử cũng là chấn kinh đầy đất trong mắt, kim diễm huyền bằng thần sắc thân mật mà đỗ tại Nguyên Hoán Khê bên người. Các ngươi chín cái đi lên. Nhiếp Vô Song không hề do dự, lập tức lướt đi lên, vững vàng mà đứng tại Nguyên Hoán Khê bên người, có loại tám phong bất động siêu nhiên cảm giác. Mặt khác 8 cái cao thủ cũng là vững vàng trên mặt đất ra, mặc dù là lần đầu tiên cưỡi yêu thú, Nhiếp Vô Song thần sắc rất là bình tĩnh, hồi tưởng Nguyên Thủy Ma Cung, con yêu thú kia mới thật sự là bầu trời chi vương. Đứng vững rồi, đi. Nói xong, Nguyên Hoán Khê trên người xuất hiện một cái lam sắc màn hào quang đem nàng bao phủ đi vào. Nhiếp Vô Song cùng với Lưu Giang bọn hắn cũng không cái này bổn sự, đành phải thi triển truy ngàn cân ổn tốt thân ảnh của mình. Nào biết, kim diễm huyền bằng thế nhưng mà thần thông nhất trọng đáng sợ phi hành yêu thú, lập tức bạo sắc hướng lên bầu trời, chung quanh nổi lên một hồi mãnh liệt phong bạo. Ngoại trừ Nhiếp Vô Song cùng với Phong Thần Man Hoang bên ngoài, mặt khác 7 cái thiếu niên tu luyện giả lập tức té xuống. Bất quá bọn hắn không hổ chính là trong vạn chọn một đích thiên tài, phản ứng mau lẹ vô cùng. Lập tức ghé vào đại bằng trên lưng, bắt lấy sắt thép tựa như lông vũ mới đứng vững thân hình. Vừa lúc đó, xa xa mà không trung lập tức xuất hiện hai cái thần tiên tựa như quyến lữ, hẳn là quyến lữ à, Nhiếp Vô Song âm thầm nghĩ đến, hư không giống trận tại chỗ, mỗi một bước xuống dưới đều đủ có vài chục trượng, rất nhanh tiếp cận đại bằng. Nguyên lai là Thanh Vân Kiếm Tông Hoán Khê tiên tử, yêu nguyệt cửu ngưỡng đại danh. Nhiếp Vô Song chứng kiến thật lâu tưởng niệm bộ dáng xuất hiện tại trước mặt, thần sắc thống khổ, thậm chí có chút tố chất thần kinh, cái kia thần sắc chất phác, mặt sắc tái nhợt như giấy nam tử chính lôi kéo trong ngực nữ thần đạm thai yêu nguyệt cây cỏ mềm mại. Chương 031, lòng như dao cắt. 13. Nguyên Hoán Khê nhân vật bậc nào, lập tức phát hiện Nhiếp Vô Song khác thường. Ôn Nhu mở miệng, "Nhiếp Vô Song, ngươi làm sao vậy?" Lúc này Kim Diễm Huyền Bằng đã vững vàng mà đứng tại không trung, "Ta không sao, cảm ơn sự quan tâm của ngươi." Nhiếp Vô Song lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. "Đạm Thai tiên tử, ta cũng nghe qua đại danh của ngươi, không biết bây giờ tại Thái Hoa Sơn như thế nào, vị này chính là..." Nguyên Hoán Khê cũng là lập tức nhận ra vị này từ Nguyệt Vương triều siêu cấp yêu nghiệt, năm gần 25 cũng đã chính là thần thông tứ trọng siêu cấp cao thủ. 4 năm trước tức thì bị Thái Hoa Sơn nhất mạch thu làm truyền môn nhân. Hắn a, là biểu ca ta, ngươi sau lưng những này chính là năm nay tuyển bạt thiên tài a. Lờ mờ hay vẫn là ăn mặc vẽ có chu tức thần điểu tím sắc váy dài, sáng lạn hỏa hồng đủ eo tóc dài, đặc biệt là hoàn mỹ trứng ngồng trên mặt cái kia một đôi linh khí bốn phía con mắt phảng phất rất biết nói chuyện giống như, Nhiếp Vô Song không dám nhìn nữa, chỉ sợ chính mình nhẫn nhịn không được xúc động, muốn chất vấn hắn, chỉ là mình có tư cách gì? Ân. Hôm nay mà ngay cả như vậy đi, ngày sau đạm thai ngươi có thể nhất định phải tới Thanh Vân Tiên Đạo, chúng ta hảo hảo trò chuyện. Nguyên Hoán Khê nhìn ra Nhiếp Vô Song không đúng, nàng có chút lo lắng cái này thiên phú dị bẩm tiểu thiên tài, cho nên không muốn nhiều lời rồi. "Tốt, ngày sau nhất định tương kiến, đến lúc đó nhưng là phải hảo hảo mà làm việc ngươi." Nói xong, Tử Lôi thần độn phát động, mặt sắc tái nhợt như giấy, thần sắc chất phát thanh niên bị hắn lôi đi, kỳ thật, từ đầu đến cuối, nam tử kia biểu lộ không có chút nào biến hóa, phảng phất cương thi giống như, chi tiết này không có người phát hiện, coi như là Nguyên Hoán Khê cũng chỉ là cho rằng nam tử kia tính tình cổ quái mà thôi. Nhiếp Vô Song khó được một lần đã mất đi lý trí, tự nhiên không có trông thấy cái này chi tiết nhỏ. Nhiếp Vô Song 5 năm đến bề ngoài biến hóa thật lớn, không phải cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ căn bản không biết. Tử Lôi thần độn phát động, Đạm Thai yêu nguyệt giống như một đạo tím sắc tia chớp, lập tức liền biến mất ở Nhiếp Vô Song bọn người trong mắt. Kim Diễm Huyền Bằng tiếp tục phi hành, rất nhanh Nhiếp Vô Song bề ngoài cũng đã nhìn không ra cái gì, vô cùng bình tĩnh xuống, tất nhiên áp lực đến cực hạn cảm xúc, chỉ chờ buộc phát ngày đó, Nguyên Hoán Khê tự nhiên phát hiện Nhiếp Vô Song trên người biến hóa, bất quá nàng không vấn đề, đã Nhiếp Vô Song không muốn nói, hỏi cũng vô dụng. Nhiếp Vô Song nội tâm xác thực không phải tư vị, không có biện pháp, Đạm Thai yêu nguyệt là hắn ở kiếp này cái thứ nhất thích nữ tử, trông thấy nàng cùng cái khác nam tử tay cầm tay, Nhiếp Vô Song lòng như dao cắt. Hít một hơi thật sâu, trông thấy vô tận rộng lớn non sông tại Kim Diễm Huyền Bằng dưới thân cưỡi ngựa xem hoa bình thường chạy đi, âm thầm khuyên bảo chính mình, nam nhân cũng không thể bởi vì một cái nữ nhân mà chán trường xuống dưới. Cũng không biết Nguyên Hoán Khê muốn đem bọn họ đưa đến địa phương nào đi, coi như là giữa trưa buổi tối ăn cơm cũng là tùy tiện tìm một chỗ dừng lại giải quyết, thuận tiện làm cho Kim Diễm Huyền Bằng nghỉ ngơi, may mắn buổi tối là không cần tiến lên đấy, dù sao cái thế giới này buổi tối là dị thường khủng bố huyết tính đấy, trừ phi có được trấn áp hết thảy thực lực, nếu không phi hành yêu thú buổi tối bình thường cũng sẽ không hành động. Kế tiếp vài ngày, bọn hắn trải qua vô cùng quảng đại dòng sông, chừng mấy ngàn dặm rộng lớn, trải qua mấy vạn mét hùng vị núi lớn, bình nguyên hoang mạc, đi địa phương càng ngày càng vắng vẻ. Rốt cục Nhiếp Vô Song hỏi tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề Hoán Khê tiên tử, không biết mục đích của chúng ta là ở đâu, ngươi xem có thể nói hay không nói nói. Nhiếp Vô Song nhìn trước mắt lụa đen che mặt, thủy trung lam sắc màn hào quang bảo hộ người ấy, có loại bản năng hấp dẫn tại nảy sinh. Tự nhiên là đi Ác Ma Chi Đô tông môn, những người khác còn có những đệ tử khác có lẽ cũng sắp đến rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, lại không được bao lâu, chúng ta có thể đến. Lạnh nhạt linh động thanh âm bỏ đi các thiếu niên một tia băn khoăn, trải qua nhiều ngày như vậy phi hành, mặt khác 8 người đều có thể đứng ở huyền bằng trên lưng, không bao giờ nữa sẽ ngã sắp xuống. Nhiếp Vô Song cũng không mặt khác 8 người lạc quan như vậy, vì cái gì bình thường chỉ muốn đến buổi tối 6 điểm, Nguyên Hoán Khê liền tuyệt không lại để cho huyền bằng tiếp tục phi hành, còn có thể nói là trên đường đi Nguyên Hoán Khê đều là dị thường cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí có đôi khi còn có cố ý quấn một cái vòng luẩn quẩn, chẳng lẽ ăn no rồi việc lấy, Nhiếp Vô Song suy đoán có người sẽ cướp giết bọn hắn, đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là trải qua mấy ngày nay tinh tâm quan sát cùng với tổng kết lấy được tin tức xấu. Ngày hôm nay, không khí đặc biệt khô ráo, từ lúc trước, Nguyên Hoán Khê tiểu lại để cho từng người chuẩn bị mấy chục cân nước ngọt cùng với lương khô, quả nhiên, không có qua nửa canh giờ, Nhiếp Vô Song bọn hắn cũng đã tiến nhập Tuyệt Sinh Đại Sa Mạc. Tuyệt Sinh Đại Sa Mạc ở vào vòng vàng cổ vực miền Tây, tung hành đủ có mấy trăm vạn dặm, ban ngày độ ấm đủ có mấy trăm độ, ban đêm độ ấm dưới âm mấy chục độ, coi như là cấp thấp thần thông cảnh giới tu sĩ cũng không dám ở bên trong nhiều ngốc. Được xưng tử vong sa mạc. Kế tiếp các ngươi muốn duy trì nước, coi như là Kim Diễm Huyền Bằng muốn bay qua Tuyệt Sinh Sa Mạc cũng muốn 10 ngày, chỉ cần an toàn thông qua sa mạc, chúng ta có thể đến chỗ mục đích. Nguyên Hoán Khê có chút nghiêm túc mà khuyên bảo nói. Nhiếp Vô Song cũng là thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, sa mạc không chỉ có các loại báo cát, còn có vô số động vật, bò cạp độc xà vô cùng nhất thông thường, thậm chí còn có ngốc ưng vân vân, đợi một tí hung ác dị thường hung thú. Quả nhiên vừa tiến vào tại đây, không chỉ không khí chất lượng trở nên cực kém, thậm chí thường xuyên có cuồng phong thổi bay, may mắn Kim Diễm Huyền Bằng chính là phi hành yêu thú, có được gặp may mắn phi hành thần thông, trông thấy không giới hạn vàng óng ánh sa mạc. Vừa mới bắt đầu các thiếu niên còn có chút hưng phấn, thế nhưng mà cả buổi đi qua về sau, liền không có nửa điểm hứng thú rồi, chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy khổ sắc, chỉ có Nhiếp Vô Song thần sắc bình tĩnh, Nguyên Hoán Khê lại là nhịn không được xem trọng Nhiếp Vô Song liếc. Đây là tiến vào sa mạc ngày hôm sau, những khoảng thời gian này, Nhiếp Vô Song quyền cước chiêu thức tự nhiên không có thời gian không gian tu luyện, bất quá mỗi ngày Nguyên Thủy Niết Bàn Kinh 2 canh giờ tu luyện kiên trì, dù sao tu luyện Nguyên Thủy Niết Bàn Kinh không quan tâm cái gì tư thế, coi như là đứng vững cũng là có thể tu luyện. Mỗi khi Nhiếp Vô Song tu luyện Nguyên Thủy Niết Bàn Kinh thời điểm hắn và Nguyên Hoán Khê đều là có thể cảm nhận được dưới chân Kim Diễm Huyền Bằng cực kỳ rất nhỏ run rẩy, Nguyên Hoán Khê thế nhưng mà chấn động, đây chính là nàng con thứ nhất yêu thú, hay vẫn là phụ thân nàng đại nhân đưa cho nàng trưởng thành lễ, nếu không bằng vào thực lực của nàng làm sao có thể hàng phục Kim Diễm Huyền Bằng loại này hung ác dị thường tồn tại. Nàng biết rõ mỗi khi bên người Nhiếp Vô Song trên người lưu truyền hắc sắc thần bí hào quang thời điểm, Huyền Bằng muốn run rẩy, cũng nghĩ qua hỏi thăm là chuyện gì xảy ra, nhưng giống như Nhiếp Vô Song không có một tia muốn nói ý nguyện về sau, cũng không hỏi rồi. Dù sao Kim Diễm Huyền Bằng cũng không sao cả dạng. Hôm nay giữa trưa Nhiếp Vô Song mắt trái góc một mực tại nhảy, phảng phất báo trước có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh, quả không ngoài sở liệu, xa xôi phía chân trời, hai đầu sư thiếu lập tức xuất hiện tại vài dặm bên ngoài, ẩn ẩn có thể trông thấy thượng diện hai bóng người. Cái kia sư thiếu không thể so với Kim Diễm Huyền Bằng hình thể nhỏ, ngược lại càng thêm hung ác, dù sao sư thiếu đã trưởng thành, không biết sát sinh bao nhiêu, ở đâu là còn không có trưởng thành Huyền Bằng có thể so sánh với đấy, chứng kiến sư thiếu xuất hiện, Nguyên Hoán Khê thần sắc nghiêm trọng. Nên đến sớm muộn sẽ đến, các ngươi bảo vệ tốt chính mình. Nói xong, Nguyên Hoán Khê hóa thành một đạo ánh sáng màu lam hướng về sư thiếu sắp đi. Chương 032, ngươi còn có ta. 13. Thần thông nhị trọng uy tức cảnh giới Nguyên Hoán Khê vẫn không thể hư không dẫm trận tại chỗ, bất quá ngắn ngủi trệ không còn không có chút nào vấn đề, thần thông cảnh giới coi như là đệ nhất trọng cơ bản nhất đúng là đạt tới vận tốc âm thanh, thì ra là 344 m/s, tại Nhiếp Vô Song bọn hắn cái này chín cái thuế phàm cảnh trong mắt, Nguyên Hoán Khê chính là một đạo lam sắc tia chớp. Nguyên Hoán Khê, không nghĩ tới à, ngươi rõ ràng dám một mình tiếp ứng những này đệ tử. Hai huynh đệ chúng ta có thể muốn hảo hảo chiêu đãi ngươi. Nói chuyện chính là cao gầy cái, mặt sắc tái nhợt, thần sắc lãnh khốc, đặc biệt là má phải có một cái hắc sắc bỏ cảm hình xăm. Đồng dạng thân cao một cái khác tắc thì bình thường nhiều hơn, chỉ có điều ánh mắt trôi qua tức thì tản nhẫn nói rõ cái này hai cái tuyệt không phải người lương thiện. Trương Long Trương Hổ, hôm nay chúng ta liền hảo hảo sò qua mấy chiêu a. Nguyên Hoán Khê thân ảnh bên trên bạo sắc ra mấy chục đầu kim cương xiềng xích, thượng diện lam sắc điện quang chợt hiện, những này xiềng xích giống như độc xà và mèo, phảng phất vô tận dài ngắn, lập tức bao phủ hướng về phía hai đầu sư thiếu thượng diện địch nhân. Tới tốt, đại ca, Long Hổ báo nguyên thuật, lên. Tiểu đệ Trương Hổ lập tức lách mình đến Trương Long chỗ sư thiếu thượng diện, sau đó hai người tâm hữu linh tê mà đôi thủ trưởng tâm giao nhau cùng một chỗ, vô số màu vàng đất sắc chân nguyên tại hai người quanh thân hội tụ, tạo thành mấy chục đem sắc bén vô biên trường kiếm, sau đó hướng về Nguyên Hoán Khê sắp đi. Mà bọn hắn sư thiếu chỗ địa phương chung quanh thì là bay lên một cái chén lớn hình dạng kim sắc bảo vật, cái kia kim chén lập tức biến hóa đến 10 trượng lớn nhỏ, đưa bọn chúng quanh thân bảo hộ tại trong đó. Nguyên Hoán Khê kim cương xiềng xích không lập thôn công, không kịp cảm thán, trễ thời gian rảnh đã đạt tới, lập tức giẫm nát một bả màu vàng đất sắc hình thành trường kiếm lên, bước ra bạo lui, trong chớp mắt liền trở về kim diễm huyền bằng trên người. Kim diễm, đi mau. Không có biện pháp, tuy nhiên Trương Long Trương Hổ chỉ là thần thông cảnh nhất trọng, thế nhưng mà hai người liên thủ, đặc biệt cái này hai huynh đệ tu luyện cùng một loại thổ hệ công pháp, tấn chức thần thông cảnh giới về sau lại là đồng dạng tu luyện thần thông Long Hổ Báo nguyên thuật, nếu trên mặt đất, Nguyên Hoán Khê tự nhiên không sợ hai huynh đệ liên thủ, thế nhưng mà trên không trung liền không có biện pháp rồi. Hơn nữa nơi đây lại là sa mạc, có thể nói, Trương Long Trương Hổ hoàn toàn nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, trong sa mạc, coi như là thần hành cảnh giới, tốc độ cũng muốn hạ thấp một nửa, vận tốc âm thanh giảm xuống một nửa cũng chỉ có 170-180 mét mỗi giây, ở đâu là hai cái phi hành yêu thú đối thủ. Nhiếp Vô Song lập tức suy nghĩ cẩn thận điểm này, cũng nhịn không được cảm thán cái này hai huynh đệ tâm tư cẩn thận, trên đường vô số phục kích địa điểm, cũng chỉ có Tuyệt Sinh Sa Mạc thích hợp nhất, Tuyệt Sinh Sa Mạc quả nhiên không hổ tuyệt sinh danh tiếng. Kim Diễm Huyền Bằng không hổ chính là phi hành yêu thú, coi như là trưởng thành kỳ, cũng không phải cấp thấp hung thú tiến hóa mà đến sư thiếu có thể so sánh đấy, bất quá một chức lưỡng sau trên lệch không lớn, đoán chừng đợi đến buổi tối chính thức liền không xong rồi. Nhiếp Vô Song nhẹ giọng tại Nguyên Hoán Khê bên tai nói, chỉ có xếp đặt thiết kế giết đi sư thiếu của bọn chúng ta mới có thể thuận lợi đi ra ngoài, nếu không, thập tử vô sinh. Bên hai truyền đến nóng rực vô cùng nam tử khí tức, lại để cho Nguyên Hoán Khê vốn là không an tĩnh tâm lập tức nóng hổi mà bắt đầu, đôi má càng là hơi đỏ lên, may mắn mang theo hắc sắc cái khăn che mặt, người khác nhìn không thấy, không lâu tiểu bị trời khăm rồi. Ngươi có cái gì tốt kế hoạch sao? Nguyên Hoán Khê cũng chỉ là vô ý thức mà nhắc tới, ngược lại nghĩ đến Nhiếp Vô Song mới đầy 15 tuổi không lâu, ở đâu có thể cùng Trương Long Trương Hổ cái này hai cái mánh hổ so sánh với. Trương Long Trương Hổ chính là Thanh Vân Kiếm Tông đối thủ một mất một còn phục ma trong tông môn đệ tử. Hai tông ân đoán sớm đã không thể tra, bất quá không mấy năm qua, chỉ cần cho đối thủ bắt được cơ hội, đều toàn lực săn giết đối phương, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cũng sớm đã là tử địch, quả nhiên lần này cho bọn hắn bắt được cơ hội, phái ra hai cái nội môn đệ tử còn có hai đầu sư thiếu, có thể nói xác suất thành công đạt đến 90% đã ngoài. Muốn diệt đi yêu thú của bọn hắn, chỉ có chờ đợi đến buổi tối, hơn nữa chỉ có một lần cơ hội, một khi không thành công, đánh rắn động cỏ về sau, chúng ta toàn bộ xong đời. Nhìn thấy Nhiếp Vô Song nói ra không phải không có lý, lập tức Nguyên Hoán Khê thu hồi coi thường tâm tư, chuyên tâm cùng Nhiếp Vô Song nhỏ giọng thảo luận. Sau nửa canh giờ, rốt cục đã đạt thành sơ bộ hiệp nghị, sau đó Nhiếp Vô Song không nói thêm lời, khoanh chân ngồi ở huyền bằng trên lưng, đem Dung Nguyên Đan xuất ra. Dung Nguyên Đan chính là thần thông cảnh giới cao thủ sử dụng chính mình chân nguyên tôi luyện ra đan dược, năng lượng vô cùng khổng lồ, cái này một hạt lại là thượng hạng phẩm chất, chừng ngón tay cái lớn nhỏ, rất tròn, phóng ánh sáng long lanh, Nhiếp Vô Song không chút do dự nuốt xuống. Hắn biết rõ tại loại này sinh tử nguy cơ xuống, một khi Nguyên Hoán Khê xảy ra sự tình, mình tuyệt đối chạy không được, cho nên không thể không sớm phục dụng Dung Nguyên Đan, tốt đem chính mình cảnh giới tăng lên tới hoán huyết, đến lúc đó mới có thể tăng lên như vậy một tia sinh tồn tỷ lệ. Trông thấy Nhiếp Vô Song làm như vậy, man hoang bọn hắn đều có điểm khó hiểu, tuy nhiên cũng là sợ hãi đằng sau đuổi theo người, nhưng khi nhìn gặp Nguyên Hoán Khê không hư hao chút nào, thần kinh cũng không ổn định đã không có chút nào nguy cơ ý thức, chỉ có Nguyệt Tiên Băng Tuyết cùng Thiết Trưởng Lưu Giang chú ý cẩn thận hướng phía Nguyên Hoán Khê nhích lại gần. Đổi lấy Long Vũ, man hoang bọn hắn một hồi bận nhãn. Bọn này ngốc, đợi chút nữa chết xem các ngươi có sợ không. Băng Tuyết cũng là tại nội tâm phát nổ hạ nói tụ. Đem làm Dung Nguyên Đan vừa tiến vào Nhiếp Vô Song khoang miệng, lập tức hóa thành một đạo nóng hổi chân nguyên nước lũ, may mắn Nhiếp Vô Song thân thể chất vô cùng tốt, lại đang viêm ma không gian rèn luyện qua, mới có thể thừa nhận như vậy hung mãnh năng lượng, hắn vận chuyển nguyên thủy niết bàn kinh, vô số hắc sắc chân khí như là thủy ngân bình thường thời gian dần qua đem cái này một đạo nóng hổi nước lũ vây quanh, sau đó hung mãnh mà cắn nuốt lên. Sau đó Nhiếp Vô Song không chút do dự dùng ngón tay giáp đem chân trái động mạch chủ cắt, mãnh liệt bành trướng nhiệt huyết lập tức bưu sắc đi ra ngoài, một mực không có dừng lại. Đúng lúc này Nguyên Hoán Khê cũng là đứng ở Nhiếp Vô Song bên người, dùng lam sắc màn hào quang đưa hắn bảo vệ lên. Vô số năng lượng bị dẫn đạo hướng về phía sớm được luyện hóa tùy sống, đã có tuyệt cường năng lượng ủng hộ, hơn nữa hay vẫn là cao tầng thứ chân nguyên, tùy sống giống như là ăn hết thuốc kích thích giống như, vô số huyết tế bào bị chế tạo đi ra, bổ khuyết Nhiếp Vô Song mất đi huyết dịch, tân sinh huyết dịch còn có một tia nguyên thủy niết bàn kinh chỉ môi hắn có hắc ngân sắc trạch, vô cùng huyền bí, quá trình này một mực rằng có một phút đồng hồ mới hoàn thành. Đằng sau tám cái đều là trải qua quá trình này đấy, bắt đầu không có phản ứng gì, đằng sau chính là chân chính kinh hãi muốn tuyệt rồi, bởi vì Nhiếp Vô Song đằng sau chạy ra hỗn tạp tân sinh huyết dịch tạp huyết vừa xuất hiện trong không khí, sẽ hóa thành hắc sắc hỏa diễm, đem chúng quanh hư không đều là ăn mòn xuất hiện một tia vệ hoa văn, Nguyên Hoán Khê khỏe miệng cũng là nhịn không được run rẩy vài cái, nội tâm chỉ hô, biến thái, gặp quỷ rồi. Đúng lúc này Nhiếp Vô Song cảm nhận được vô cùng dồi dào thần lực tiếp tục sinh ra, nguyên thủy chân khí bị tân sinh tuyệt cường huyết dịch lập tức áp chế sinh ra nửa thành nguyên thủy chân nguyên, vô cùng cường đại cảm giác tại Nhiếp Vô Song trong nội tâm sinh ra, mà linh hồn càng là sinh ra tuyệt cường lột xác. Một cái mơ hồ, nhìn không thấy chút nào hình thể hư ảo tiểu nhân xuất hiện tại Nhiếp Vô Song thức hải, thần niệm lập tức làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Hoán Khê, không cần sợ, ngươi còn có ta. Nhiếp Vô Song liếc qua phía sau theo đuổi không bỏ Trương Long Trương Hổ, thần sắc cứng cỏi mà bắt đầu. Chương 033, tuyệt địa phản kích. 13. Vừa mới bắt đầu Nhiếp Vô Song cũng là cảm nhận được khiếp sợ, dù sao mình huyết dịch rõ ràng tiếp xúc ngoại giới không khí sẽ tiêu đốt, về sau cẩn thận tưởng tượng sẽ biết đáp án, nhất định là bởi vì niết bàn hỏa diễm nguyên nhân, hắn cũng không có giải thích tất yếu. Đã tốt rồi, tự nhiên không cần lại lấy máu tự làm khổ rồi, Nhiếp Vô Song thò tay một vòng, chân trái trên miệng vết thương mà bắt đầu khôi phục, sau đó niết bàn hỏa diễm hơi chút một vận chuyển liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Thấy Lưu Giang, Băng Tuyết cùng với Nguyên Hoán Khê bọn hắn trợn mắt há hốc mồm, giống như là nhìn thấy quỷ. Quả thực bị Nhiếp Vô Song khôi phục năng lực sợ hãi kêu lên một cái. Nhiếp Vô Song hướng về Nguyên Hoán Khê nhẹ gật đầu, Nguyên Hoán Khê hiểu ý cười, hai người không tại trong lời nói cũng đã biết lẫn nhau nghĩ cách, có thể nói là sơ bộ đã nhận được lẫn nhau tín nhiệm. Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ, đến lúc đó ta sẽ ám sát Trương Long Trương Hổ yêu thú của bọn hắn, nếu như chính giữa khâu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mà nói, các ngươi cũng đừng có phản kháng lại để cho Huyền Bằng mang bọn ngươi ly khai, có biết không, ta đã cùng nó đã nói rồi. Các ngươi không đi, một cái đều sống không được, đến đó bên cạnh, gặp được Kiếm Thương Hải sư huynh, gọi bọn hắn chạy nhanh tới đó đứng. Nguyên Hoán Khê sớm cho bọn hắn nói rõ việc này hung hiểm. Vâng, sư tỷ. Xem Nguyên Hoán Khê tuổi thọ cùng với tu vị nhất định là sư tỷ của bọn hắn, xưng hô thế này ngược lại là không có chút nào sai lầm. Sư tỷ đừng lo lắng quá mức, xe đến trước núi ắt có đường, có đôi khi nên đối mặt trốn cũng trốn không được. Nhiếp Vô Song cũng không biết như thế nào an ủi, hắn biết rõ Nguyên Hoán Khê lo lắng nhất định là bọn hắn những này vẫn chỉ là thuế phàm cảnh giới đệ tử. Ta biết rõ, bất quá Trương Long Trương Hổ hai người khó đối phó, đặc biệt là hai người bọn họ tu luyện hợp thể thần thông rất là lợi hại, hơn nữa lại là trong sa mạc, nếu tại bên ngoài, ta sớm diệt bọn hắn. Nguyên Hoán Khê trong mắt cũng là xuất hiện một tia tàn nhẫn chi sắc. Tu luyện giả, mặc kệ nam nữ già trẻ, không có thiết huyết tâm địa, trừ phi hắn tu luyện thánh nhân chi đạo, nếu không sớm đã bị người khác ăn xương cốt đều không thừa rồi. Nhiếp Vô Song ngược lại là rất thưởng thức Nguyên Hoán Khê loại này tính cách, tại phương diện nào đó bọn họ là một loại người, cũng là vì giấc mộng trong lòng tại đau khổ dãy rủa, bất đồng chính là con đường bất đồng mà thôi. Thời gian rất nhanh là đến ban đêm, không có biện pháp, coi như là Trương Long Trương Hổ bọn hắn dù thế nào liều lĩnh cũng không dám buổi tối trắng trợn đuổi giết. Dù sao bọn hắn còn không có đạt tới thần thông ngũ trọng siêu cấp cảnh giới, nếu tại buổi tối hung hăng càng quái, cũng không biết chết như thế nào. Cho nên song phương đều là rất có an ý đình chỉ phi hành, Nhiếp Vô Song bọn hắn lựa chọn địa phương chính là một gò núi nhỏ, tại đây có thể hơi chút ngăn cản thoáng một phát trong đêm rét thấu xương gió lạnh cùng với vùng sa mạc, cũng may mắn bọn họ đều là thuế phàm cảnh giới cao thủ, nếu không như thế nào tại dưới âm hơn 10 độ kiên trì xuống. Mười mấy người tránh né tại dưới đồi núi nhỏ mặt, mà Nguyên Hoán Khê một lần nữa cho Huyền Bằng đưa vài đầu bò về sau, mới trở về. Nhiếp Vô Song cũng không biết Nguyên Hoán Khê tu di nhẫn có bao nhiêu, đến tột cùng chứa bao nhiêu bỏ, nếu không như thế nào vượt qua cái này sa mạc. Mà cái kia Huyền Bằng nếm qua về sau, sắt thép hai cánh đem nó bao khỏa trong đó, nghỉ ngơi, cũng là phi hành một ngày, coi như là máy móc cũng có chút chịu không được. Nhiếp Vô Song hướng về Nguyên Hoán Khê nhẹ gật đầu, sau đó giữ im lặng mà ăn xong rồi đồ đạc, những người khác cũng giống như vậy, hôm nay bởi vì bị đuổi giết, giữa trưa buổi chiều đều là không có thời gian ăn cái gì, tại Huyền Bằng trên lưng, bọn hắn còn không có thực lực này đi ăn cái gì. Ăn uống no đủ về sau, Nguyên Hoán Khê bởi vì thoáng một phát hay vẫn là đem nàng tay phải ngón út thượng diện một cái không gian giới tử hái xuống đưa cho thiết trưởng Lưu Giang. Cho ta hoàn thành mệnh lệnh, nếu ta không có trở về, rạng sáng các ngươi phải xuất phát, Lưu Giang ngươi có thể muốn hảo hảo bảo vệ tốt cái giới chỉ này, chờ ta thu hồi. Nguyên Hoán Khê cũng là muốn phá bữa chìm thuyền, tử chiến đến cùng, không cho mình lưu lại chút nào đường lui. Nhiếp Vô Song cũng tốt bảo hộ bọn hắn, xảy ra chuyện, duy ngươi truy vấn. Nguyên Hoán Khê biểu lộ rất là nghiêm túc, không giống như là hay nói giỡn. Nhiếp Vô Song chỉ có khổ gật đầu cười, hắn cũng không có biện pháp. Cũng không thể hiện tại liền nói ta cùng ngươi cùng đi chứ, vậy khẳng định là cũng bị hào hào cỡ mắng một trận đấy, hắn thời gian dần qua đã biết Nguyên Hoán Khê tính tình. Hiện tại còn vừa xong buổi tối, cho nên không thể hành động, phải đợi đến lúc đêm khuya thời điểm mới có thể làm động, nếu không xác định vững chắc sẽ xảy ra vấn đề. Thời gian vội vàng trôi qua, như thời gian qua nhanh, lập tức tới ngay nửa đêm. Trong màn đêm, Nguyên Hoán Khê hóa thành một đạo mông lung ánh sáng màu lam, trong nháy mắt biến mất ở hậu phương. Các ngươi nhất định phải hào hào nhớ kỹ sư tỷ lời mà nói, Lưu Minh, mang các huynh đệ tỷ muội ra sa mạc sự tình liền giao cho ngươi rồi. Cũng đừng làm cho Hoán Khê sư tỷ thất vọng, ta muốn đi giúp trợ nàng. Còn có là tối trọng yếu nhất một điểm, duy trì nước đã không nhiều lắm rồi. Nói xong, cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có ý tứ gì, lập tức hóa thành một đạo hắc quang biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn không có phát hiện hiện tại Nhiếp Vô Song tốc độ đã không phải là tuyệt bản thời điểm cái chủng loại kia rồi, tuy nhiên còn so ra kém Nguyên Hoán Khê, thế nhưng mà cũng có 100 m mỗi giây, đây chính là trong sa mạc à, nếu ra sa mạc, chẳng phải là còn muốn lên thăng gấp đôi. Nhiếp Vô Song hay vẫn là như vậy không coi ai ra gì, hừ, hắn cho rằng hắn là ai, lại muốn đi trợ giúp Hoán Khê sư tỷ. Tương Nguyên âm dương quái khí nói xong. Tương Nguyên ngươi hay vẫn là nói ít đi một câu cho thỏa đáng, có đảm lượng ngươi cũng đi thử xem. Băng Tuyết cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là nghe không được người khác sau lưng nếu nói đến ai khác nói bậy. Đều cho ta an tĩnh lại, nghỉ ngơi thật tốt, muốn mạng sống mà nói, cứ dựa theo sư tỷ mà nói đi làm. Thiết trưởng Lưu Giang tại trong 8 người hy vọng hay vẫn là rất cao, không có biện pháp, ai gọi thực lực của người khác cường đây này. Nhiếp Vô Song xa xa liền đã nghe được một tiếng yêu thú bén nhọn thê lương kêu thảm thiết, sau đó chính là các loại binh khí đập nện thanh âm, hắn biết rõ Nguyên Hoán Khê đã cùng Trương Long Trương Hổ giao thủ. Quả nhiên, vài giây đồng hồ về sau, liền chứng kiến Nguyên Hoán Khê bên người cách đó không xa có một đầu sư thiếu đã bị chặn đầu, bên kia sư thiếu cũng là bên cánh vương phỏng, hiển nhiên đã bị cứ thế mà bẻ gãy. Nhiếp Vô Song hắn không biết Nguyên Hoán Khê làm sao làm được, chỉ là rất bội phục vị này gặp mặt không có bao lâu sư tỷ. Nguyên Hoán Khê ngươi lợi hại, đêm nay xem ngươi như thế nào trốn, dám đánh lén yêu thú của chúng ta, đêm nay ngươi liền chuẩn bị hảo hảo cùng hai huynh đệ chúng ta a. Trương Long trên mặt hắc sắc bò cạp tại trong màn đêm lộ ra rất là quỷ bí, trên mặt không chỉ có nhe răng cười, thậm chí còn có chút bệnh trạng ý hệt điên cuồng. Hừ, chỉ bằng các ngươi còn nó lắm. Nguyên Hoán Khê một đầu đen bóng đủ eo tóc dài tại trong buổi tối theo gió bay múa, hơn nữa quanh thân lam sắc chân nguyên bảo hộ, có loại như mộng như ảo ảo giác. Nhiếp Vô Song chỉ cảm thấy cái này trong nháy mắt Nguyên Hoán Khê rất đẹp rất đẹp. Trương Long Trương Hổ hai huynh đệ Long Hổ Báo Nguyên thuật cũng thật đúng quỷ thần khó lường, coi như là hai huynh đệ bên người có khoảng cách không nhỏ đều làm theo có thể thi triển, vốn chính là thần hành cảnh giới chân nguyên hai cổ kết hợp một cỗ, coi như là tại phẩm chất thượng diện so quy tức cảnh giới chân nguyên thiếu một ít, cũng đừng quên đây là hai đánh một, cho nên ngược lại chiếm cứ thượng phòng, Nguyên Hoán Khê như trong gió liêu nhứ, sắp không kiên trì nổi rồi. Chương 034, hung mãnh vô biên mảnh vỡ. 13. Nhiếp Vô Song hiện tại còn không dám ra tay. Hắn phải đợi thời cơ thích hợp nhất đem Trương Long Trương Hổ một kích chí mạng, nếu không đánh rắn không chết trái lại sẽ bị rắn cắn a. Kiếp trước Nhiếp Vô Song mặc dù chỉ là một cái nhất bình thường thanh niên, thế nhưng mà chính là vì bình thường, cũng liền ưa thích học tập các loại chính mình không biết đồ vật, về những này trên xã hội hắc ám tự nhiên biết đến nhất thanh nhị sở. Giống như tựa là ưu linh chờ đợi, hắn có loại này kiên nhẫn, từ lúc 5 năm trước, càng không ngừng đứng trung bình tấn cùng với học tập các loại sinh tồn kỹ xảo thời điểm cũng đã học xong nhẫn lại. Trương Long Trương Hổ bởi vì chính là thần hành cảnh giới, tự nhiên chỉ là nắm giữ một loại thần thông. Nắm giữ hay vẫn là Long Hổ Báo Nguyên thuật hai huynh đệ đều là cầm một bả ánh sáng màu xanh chạm chạm thần thiết binh khí, cái gọi là thần thiết binh khí chính là có được các loại thuộc tính kim loại trải qua vô số thời gian, sau đó bị luyện khí cao thủ rèn binh khí, ví dụ như vạn năm hàng thiết các loại. Cái này trường kiếm óng ánh sáng long lanh, từ phía trước có thể sau khi thấy mặt, chính là nổi danh ánh sáng màu xanh thiết luyện chế thần thiết binh khí, hay vẫn là trung phẩm thần thiết binh khí, so với Nhiếp Vô Song trọng kiếm không biết tốt rồi bao nhiêu, dù sao thần thiết binh khí thế nhưng mà đắt đỏ vô cùng, còn không phải hiện tại Nhiếp Vô Song có thể mua nổi đấy. Vô số màu vàng đất sắc kiếm quang, đủ có vài thước trường, đan vào cùng một chỗ, hình thành một bộ sáng lạn mà thê mỹ hình ảnh. Nguyên Hoán Khê thì là sử dụng mấy chục đầu nguyệt quang thần thiết chế tạo tỏa liên, những này tỏa liên có thô có mảnh, thô chừng nắm đấm độ lớn, thật nhỏ giống như sợi tóc, có dài có ngắn, lớn lên 10 trượng trở lại, đoạn thì còn lại là chỉ có 1 mét. Vô số tỏa liên phảng phất theo trong hư không sinh ra, nhanh như thiểm điện, đặc biệt là thượng diện làm sắc chân nguyên bao trùm thật là duy mỹ, phảng phất thiên nữ tán hoa giống như, chỉ là Trương Long Trương Hổ không riêng gì có được Long Hổ Báo Nguyên thuật cái môn này thần thông. Coi như là hắn kiếm pháp của hắn cũng là lợi hại dị thường, các loại xảo trá âm ngoan độc cay tuyệt chiêu tầng tầng lớp lớp, đem những này tỏa liên ngăn tại ngoài một trượng. Một cái khác thì là toàn diện công kích, dù sao bọn hắn một người tuy nói muốn ngăn trở Nguyên Hoán Khê có chút không thực tế, thế nhưng mà chỉ cần chậm rãi hao hết sạch Nguyên Hoán Khê chân nguyên, đây cũng là không có việc gì rồi. Nguyên Hoán Khê tổng cộng có được 2 môn thần thông, dù sao nàng chỉ là quy tức cảnh giới, tự nhiên chỉ có 2 môn thần thông, một môn chính là chuyên môn chạy trốn đấy, danh khí cũng thật lớn. Trường Hồng Quán Nhật cái này có thể nói là Thanh Vân Kiếm Tông có quan hệ với thần hành cảnh giới chấn phái thần thông rồi, không phải bình thường đệ tử có thể tu luyện đấy, đây là bởi vì nàng chính là tông chủ chi nữ mới có thể tu luyện siêu cấp thần thông, mặt khác một môn thì là Linh Quy Bế Tước Pháp. Hai môn đều là phụ trợ, cho nên lực công kích mới như vậy nhỏ yếu, đây cũng là đối với mặt khác chuyên chú tại lực công kích thần thông cảnh giới cao thủ mà nói đấy, so với Nhiếp Vô Song những này thuế phàm cảnh không biết cường đại được bao nhiêu. Nguyên Hoán Khê loại này trước hai môn chính là phụ trợ thần thông thiên tài. Chỉ có tại đệ tam trọng vần tiêu cảnh giới mới có thể chính thức đại bộ phát, thực lực tăng lên 100.000 lần, hiện tại không có biện pháp, cho nên coi như là nàng tỏa liên thượng diện có vạn cân lực lượng, nhưng là tại hai cái thần thông nhất trọng trước mặt thật đúng là không tạo nên cái tác dụng gì. Nguyên Hoán Khê chúng ta biết rõ ngươi không có chính thức công kích thần thông, nếu không đánh chết chúng ta cũng không dám đột kích giết ngươi à, hiện tại ngươi hay vẫn là thành thật một chút à, hừ. Trương Hổ cười quái dị một tiếng, ánh sáng màu xanh trường trên thân kiếm bạo sắc ra một đoàn thanh sắc viên cầu, tốc độ nhanh như thiểm điện, cơ hồ đạt đến gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Nguyên Hoán Khê căn bản đến không kịp né tránh, chỉ là bản năng thân thể hướng về bên phải lệch lạc, mới không có trúng mục tiêu ngực cùng với đan điền trọng yếu vị trí, bất quá cũng làm cho nàng vai trái hắc sắc giáp da lập tức xé rách, bạo sắc ra một đoàn sen lẫn kiếm quang ánh sáng màu xanh, trong chớp mắt chính là máu chảy như rót. Hắc hắc, hiện tại đã biết sự lợi hại của chúng ta đi à nha, ngoan ngoãn mà đầu hàng, hảo hảo phục thị hai huynh đệ chúng ta, nói không chừng tạm tha ngươi một mạng nha. Trương Hổ nói xong, thần sắc tham lam mà nhìn về phía Nguyên Hoán Khê trắng loáng như ngọc bóng loáng bả vai, chỉ là thượng diện chảy máu dịch, không chỉ không có ảnh hưởng mỹ cảm, ngược lại có chút khác thường hấp dẫn. Hãy bất sàm luôn đi, có bản lĩnh sẽ giết ta, nếu không ta quyết sẽ không tha các ngươi tính mệnh. Nguyên Hoán Khê cũng là cắn răng, bị thụ một kích này, không riêng gì đau đớn không thôi, chủ yếu là nhục nhã càng làm cho mặt nàng sắc tái nhợt, nàng băng thanh ngọc khiết thân thể chưa từng có để cho người khác đã từng gặp, không nghĩ tới lần này rõ ràng ra như vậy cái sợ lớn. Vô số thanh sắc kiếm quang hướng về Nguyên Hoán Khê thân thể xâm nhập mà đi, lần này tử muốn tốn hao nửa thành chân nguyên đến chấn áp kiếm quang, vốn cũng chỉ là còn lại 5 thành chân áp thoáng cái phân đi nửa thành, càng thêm nguy hiểm. Nàng cũng biết Trương Long Trương Hổ ý định, chỉ là, nàng cho dù chết, cũng sẽ không khiến bọn hắn thực hiện được. Nhiếp Vô Song bóp bóp nắm tay, thần sắc vô cùng lạnh lùng, hắn tuy nhiên không phải người tốt, thế nhưng mà tuyệt đối sẽ không dậu đổ bìm leo, coi như là tình huống đặc biệt cũng không phải làm như vậy, hắn có nguyên tắc của mình điểm mấu chốt, đây là cách đối nhân xử thế cơ bản. Thế nhưng mà Trương Long Trương Hổ hoàn toàn chính là dậu đổ bìm leo không nói, rõ ràng còn muốn đánh lén, hắn nhìn rõ ràng này thanh sắc quang đoàn căn bản không phải Trương Hổ phát sắc đấy, mà là thần thông cao cấp cảnh giới đại năng chế tác ẩn chứa bản thân ý chí một loại thủ đoạn công kích, nếu không Nguyên Hoán Khê nơi nào sẽ bị thương. Nghe được Nguyên Hoán Khê nói như vậy, Trương Hổ đắc ý cười to, không có chút nào chú ý tới sau lưng loại quỷ mị tiếp cận Nhiếp Vô Song, đúng lúc này Trương Hổ đang tại ngăn cản Nguyên Hoán Khê vô số tỏa liên công kích, ở đâu có công phu chiếu cô sau lưng, mà thần niệm lại bị Nguyên Hoán Khê áp chế trong người, Trương Long lại đang cùng Nguyên Hoán Khê du đấu. Cho nên Trương Hổ bị tịch rồi. Nhiếp Vô Song thật vất vả bắt được một cái cơ hội như vậy, tự nhiên sẽ không bỏ qua, 5 năm tại Hắc Long Sơn mạch sinh tử lịch lãm rèn luyện, đã sớm sáng tạo ra Nhiếp Vô Song đối với thời cơ nắm chắc vô cùng tinh chuẩn, dùng kim tẩm ti bao trùm thần bí mảnh vỡ chỉ lộ ra dài bằng bàn tay bên dưới, hiện ra lãnh liệt cực kỳ thiết huyết hàng quang, mà ngay cả Nhiếp Vô Song nhìn về sau cũng nhịn không được nữa kinh hãi không thôi. Tại hắn hoán huyết về sau, tốc độ liền tăng lên một mảng lớn, cái này nhưng là chân chính thuế phàm, chính là thuế phàm cảnh là tối trọng yếu nhất một cái cảnh giới, thân thể các loại tố chất tăng lên, khiến cho hắn so với nửa bước thần thông cảnh giới cao thủ còn muốn khó chơi không thôi, mỗi một chân tại trên sa mạc nhẹ nhẹ một chút, lập tức liền lướt đi tầm hơn 10 trượng, trong nháy mắt liền tiếp cận Trương Hổ phía sau lưng. Trương Hổ cảm nhận được sau lưng hung mãnh dị thường của phong, thậm chí còn Nhiếp Vô Song tốc độ quá nhanh sinh ra khí bạo âm thanh cứ thế mà đánh thức Trương Hổ. Trương Hổ kinh hãi lúc, sinh tử nguy cơ phía dưới, bộc phát kinh tiềm lực của con người, thân thể màu vàng đất sắc chân nguyên bị toàn bộ áp chế đến sau lưng, nhìn xem cái kia chừng tấc hơn độ dày, coi như là thần thiết binh khí cũng không nhất định có thể đâm thủng chân nguyên áo giáp. Trương Hổ cuối cùng là rất nhỏ mà thở dài một hơi. Nhiếp Vô Song khỏe mắt lộ ra một cái cực kỳ khinh thường ánh mắt, không chút nào chú ý cái kia giống như hoàng sắc thủy tinh bình thường thiếp thân áo giáp, phải tay nắm lấy cái kia lạnh như băng cực kỳ thần bí mảnh vỡ hướng về Trương Hổ cổ liền cắt xuống, không có chút nào trở ngại, giống như là cắt đậu hũ giống như, một khỏa to như vậy tốt nhất đầu lâu liền lăn đến 3 mét có hơn, chí tử Trương Hổ con mắt còn tròn vào lấy. Chương 035, sống nương tựa lẫn nhau. 13. Nhiếp Vô Song lập tức đem Trương Hổ đầu chém dựng, không chỉ Nguyên Hoán Khê chấn động, mà ngay cả Trương Long cũng là sững sờ một chút, sau đó chính là một tiếng kinh thiên động địa thê lương chu lên đệ đệ, chó chết, dám đánh lén đệ đệ của ta, ta muốn mạng chó của ngươi. Trương Long con mắt đều đỏ, muốn biết Trương Hổ không chỉ có là của hắn song sinh huynh đệ, hơn nữa cho tới nay cảm tình vô cùng tốt, coi như là tầm hoa vấn liêu thời điểm đều là cộng đồng hưởng thụ, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng lật thuyền trong mương. Trương Long lập tức mặc kệ Nguyên Hoa Khê, hướng về Nhiếp Vô Song giết tới đây, vốn chỉ có 3-4 m kiếm quang lập tức bạo đã tăng tới hơn 10 mét, ngàn vạn kiếm khí giống như đầy trời pháo hoa, nhanh như thiểm điện mà tiếp cận Nhiếp Vô Song. May mắn Nhiếp Vô Song tốc độ bây giờ nhanh không chỉ một lần, nếu không xác định vững chắc muốn gặp nạn. Trương Long, ngươi dám sang bậy, muốn chết phải không? Hiện tại cũng không có Trương Hổ, Nguyên Hoán Khê vốn bị hai người bọn họ thấp một cấp thần thông cảnh giới áp chế cũng cảm giác sỉ nhục không thôi, lần này lại chứng kiến Nhiếp Vô Song đã bị sinh tử nguy cơ, ở đâu còn nhã nhặn được. Vô số tỏa liên thần binh thượng diện làm sắc chân nguyên điện quang chợt hiện, tỏa liên phía trước mũi nhọn càng là lập tức toát ra dài mấy mét tinh cương khí, hướng về Trương Long sở hữu tất cả chỗ hiểm trảo tới. Trương Long đây là quyết tâm muốn hành hạ đến chết Nhiếp Vô Song. Có thể Nhiếp Vô Song cũng không phải ăn chay đấy, một cái bật lên chính là cao vài chục trượng, vừa vặn tránh né Trương Long vô số kiếm quang, mà lúc này Nguyên Hoán Khê tỏa liên lại là công kích được Trương Long sau lưng, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải đình chỉ đuổi giết Nhiếp Vô Song. Nhiếp Vô Song sau khi rơi xuống rất rút lui vài trăm mét, hắn có thể không muốn trêu chọc lúc này nổi giận Trương Long. Vốn muốn bắt giữ ngươi, hảo hảo vuốt vuốt đấy, không nghĩ tới Trương Hổ đại ý như vậy, cũng tốt ta hôm nay liền tự mình giải quyết ngươi. Còn không có suy nghĩ cẩn thận Trương Long cổ quái ngữ khí, một cổ khí thế cường đại theo Trương Long chiều cao được đưa lên. Nhiếp Vô Song tại vài trăm mét bên ngoài đều có điểm không thở nổi, có thể nghĩ, lúc này Nguyên Hoán Khê nhận lấy bao nhiêu áp lực. Ngươi lại là quy tức viên mãn cảnh giới, không nghĩ tới ngươi che giấu sâu như vậy. Nguyên Hoán Khê ánh mắt lộ ra nồng đậm kinh sắc, dù sao một cái hiểu được gần những người, so một cái mũi nhọn tất lộ người, không biết cường đại được bao nhiêu lần. Lúc này Trương Long, thanh quang thiết trường trên thân kiếm tràn đầy lưu chuyển màu vàng đất sắc chân nguyên, vô số vận sức chờ phát động kiếm quang ở phía trên, người xem ra đầu run lên. Nhiếp Vô Song cũng là sợ hãi kêu lên một cái, không có nghĩ đến cái này Trương Long tâm kế như thế thâm sâu. May mắn lúc trước đánh lén giết Trương Hổ, nếu không hậu quả không thể lường được, coi như là hiện tại, Nguyên Hoán Khê tình cảnh cũng cực kỳ không lạc quan, bởi vì nàng chỉ là quy tức hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách viên mãn còn có một đoạn cảnh giới, mà nàng vừa rồi không có tu luyện công kích tính thần thông, nếu không ngược lại là còn có thể cùng Trương Long chiến đấu một phen, hiện tại đoán chừng việc vui lớn rồi đi. Mười trượng trở lại kiếm quang theo Trương Long ánh sáng màu xanh trên thân kiếm quét ngang đi ra ngoài, mục tiêu đương nhiên là Nguyên Hoán Khê. Nguyên Hoán Khê hít một hơi thật sâu, không biết ngắt một cái gì ấn quyết, quanh thân ánh sáng màu lam đại phóng, mà mặt sắc lại trở nên có chút tái nhợt. Vô số tỏa liên như là thiên nữ tán hoa giống như, hướng về Trương Long chúng quanh chỗ mười trượng không gian trao tới, thế nhưng mà vô số kiếm quang đập nện tại tỏa liên thụ lực tiết điểm, khiến cho rất nhiều tỏa liên mềm nhũn đấy, không còn có động lực tiến lên, bởi vậy đó có thể thấy được Trương Long kiếm pháp thâm bất khả trắc. Cái này còn không có chấm dứt, chặn tỏa liên, Trương Long hóa thành một đạo màu vàng đất sắc kiếm quang hướng về Nguyên Hoán Khê kích sát tới đây, tốc độ nhanh như quỷ mị, vô thanh vô tức gian liền tiếp cận Nguyên Hoán Khê bên người ba trượng ở trong, lại để cho tại phía xa mấy trăm mét xa Nhiếp Vô Song đều là âm thầm ngắt một bả đổ mồ hôi. Nguyên Hoán Khê con mắt ánh sáng màu lam lóe lên, một cái tiểu đội bộ dáng bảo vật xuất hiện ở trước mặt nàng, không chút kia do dự cắn chốt lưỡi, lập tức phun ra một miệng lớn tinh huyết ở phía trên, sau đó cái kia tiểu kỳ lập tức biến lớn, chừng một trượng có thừa, đem chỉ có 1m7 Nguyên Hoán Khê một mực lính bảo an địa phương hộ tại trong đó, tiểu kỳ thượng diện tràn đầy lam sắc nồng đậm vô cùng chân nguyên. Trương Long vô số kiếm quang kích đánh vào thượng diện, chỉ đánh cho cái kia tiểu kỳ thượng diện bao trùm lam sắc chân nguyên sinh ra một tầng lại một tầng rung động, nhưng chính là đánh không phá tiểu kỳ phòng ngự, Trương Long thiếu chút nữa khí thổ huyết. Nhiếp Vô Song cũng là chấn động, không nghĩ tới Nguyên Hoán Khê rõ ràng có lợi hại như vậy phòng ngự bảo vật, ít nhất cũng là cao cấp thần binh cấp bậc tồn tại a, nếu không không có khả năng phòng ngự cường đại như vậy. Tuy nhiên Trương Long phiền muộn phải chết, thế nhưng mà về sau trong mắt tham lam thần sắc càng ngày càng nặng, hắn chỉ là Phục Ma Tông bên trong nội môn đệ tử tương đối bình thường một cái, ở đâu có cơ hội lấy được tiểu kỳ loại này phòng ngự bảo vật, mà Nguyên Hoán Khê chính là Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ chi nữ, cả hai quả thực không thể đánh đồng, cách biệt một trời. Nguyên Hoán Khê sở hữu tất cả chân nguyên đều tại phòng ngự, tuy nhiên Trương Long kiếm quang đập nện không đến trên người của nàng, có thể là từ tiểu kỳ thượng diện truyền đến lực chấn động, cũng làm cho Nguyên Hoán Khê bị thương càng ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là nội phủ, thời gian dần qua một tia đỏ thâm cực kỳ huyết dịch xuất hiện ở Nguyên Hoán Khê tái nhợt trên miệng nhỏ, làm cho người ta chịu mến. Ngươi có phòng ngự pháp bảo, cái kia chó chết tổng không có a, ta đem hắn bắt lấy xem ngươi liền chẳng phải phạm. Hừ. Trương Long hừ lạnh một tiếng, Nguyên Hoán Khê thầm nghĩ không tốt, Nhiếp Vô Song mới bất quá là hoán huyết cảnh giới thuế phàm tu sĩ, ở đâu là Trương Long đối thủ, tuy nhiên không biết hắn như thế nào diện sát Trương Hổ, xem ra Nhiếp Vô Song cực kỳ nguy hiểm. Vô Song, coi chừng Trương Long. Nguyên Hoán Khê thanh âm còn không có đạt tới Nhiếp Vô Song bên tai, vô số báo cắt cũng đã tại trước kia Nhiếp Vô Song địa phương sinh ra rồi. Muốn biết thần thông nhất trọng thần hành cảnh giới cơ bản nhất đúng là vận tốc âm thanh, huống chi thần thông nhị trọng viên mãn Trương Long đâu rồi, ít nhất cũng là gấp 3 vận tốc âm thanh. Nhiếp Vô Song vừa nhìn thấy Trương Long đem đầu mâu đối với hướng về phía chính mình, ở đâu còn có thể bình tĩnh, con ngươi đảo một vòng, linh quang lóe lên thì có chú ý. Tại đây không phải sa mạc ư, trên mặt đất ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là mình linh hồn có thể không thể so với Trương Long nhỏ yếu. Chính mình đột phá hoán huyết cảnh giới thời điểm thế nhưng mà thần niệm tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, hiện tại đủ để bao trùm phạm vi trăm dặm, coi như là thần thông nhị trọng cũng không có khoa trương như vậy, cái này là Nhiếp Vô Song tiền vốn chỗ. Nhiếp Vô Song cầm thần bí mảnh vỡ một cái ngã lộn nhào liền hạ xuống đến mấy chục mét dưới sa mạc mặt, Trương Long chứng kiến Nhiếp Vô Song cử động, cười lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường, tiểu tử, coi như là ngươi chạy đến bầu trời, lao tử cũng phải đem ngươi bắt xuống, Trương Long nội tâm lạnh lùng nói. Mấy chục mét dưới mặt đất tại đêm khuya tuyệt không lạnh, vô số cát chạy bị Nhiếp Vô Song trong tay thần bí mảnh vỡ chạy tới sau lưng. Cảm nhận được sau lưng động tĩnh, Nhiếp Vô Song trên mặt xuất hiện một tia nồng đậm cực kỳ sắc cơ, còn có một tia hung ác sắc. Lợi dụng trong tay thần bí mảnh vỡ cùng với bản thân nửa thành nguyên thủy chân nguyên, thần niệm áp chế chung quanh 10 trượng không gian chỗ có dị động, coi như là cắt chạy, đúng lúc này cũng là bất động bất động, Nhiếp Vô Song quanh người, lập tức hướng về cách mình không đến 10 trượng Trương Long đánh tới, nhìn về phía trên cùng tự sát không thể nghi ngờ. Chó chết, muốn chết, lao tử sẽ thanh toàn ngươi. Trương Long cũng không cho rằng đây là Nhiếp Vô Song lưu kế, dù sao song phương thực lực sai biệt thật sự quá lớn. Chỉ là cho là hắn là vùng vây dây chết mà thôi, bất quá hắn cũng không dám kinh thường. Nhiếp Vô Song vừa mới nhìn thấy Trương Long trong mắt cẩn thận chi sắc, vốn muốn lợi dụng thần bí mảnh vỡ kết quả Trương Long, không có biện pháp, hay là muốn bị thương à. Nhiếp Vô Song cười khổ một tiếng, thần sắc bình tĩnh, tự mình nhìn xem ánh sáng màu xanh trường kiếm lập tức đâm vào ngực của mình khang ở trong, sau đó Nhiếp Vô Song tay trái một bả nắm ánh sáng màu xanh kiếm, tay phải sớm tiểu chuẩn bị xong thần bí hắc sắc mảnh vỡ giống như quỷ mị bình thường hướng về Trương Long cổ mà cắt đi. Trương Long trông thấy Nhiếp Vô Song trái tim trúng chính mình một kiếm, còn không kịp rút ra bảo kiếm của mình, liền cảm giác mình cổ nổi da gà khởi đầy đất, vô tận băng hàn lập tức bò đầy Trương Long tâm, không cần suy nghĩ, lập tức bạo lui. Nhiếp Vô Song thần sắc lạnh lẽo, không chút nào để ý, đem thần bí mảnh vỡ dùng chính mình chừng 10 vạn cân thần lực quang hướng Trương Long, đó là cái gì chẳng cảnh, giống như là một khối thiên thạch sa đọa tinh cầu giống như, vốn tiểu vô cùng sắc bén mảnh vỡ không riêng gì lập tức đem Trương Long chém ngang lưng, càng là kéo dài lấy sa mạc, không biết chạy tới cái kia hẻo lánh đi, chỉ lưu lại một thần bí tĩnh mịch lỗ đen. Chương 036, đại nạn không chết. 13. Nhiếp Vô Song rất nhỏ giật giật, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều không phải là của mình, không chỉ đau nhức, hơn nữa nội tạng bị thương cực trọng, thậm chí mà ngay cả hành động đến mấy chục mét trên sa mạc đi cũng không có biện pháp, chỉ phải lộ ra một nụ cười khổ. May mắn lúc trước chính mình sử dụng thần niệm tỏa không chi pháp, tạm thời ổn định cái này phạm vi 10 trượng sa mạc lưu động, cái này mới có chính mình dung thân chi địa. Tuy nhiên lo lắng Nguyên Hoán Khê cùng với chính mình thần bí mảnh vỡ hướng đi, thế nhưng mà trước mắt chính mình là Nê Bồ Tát sang sông bản thân khó bảo toàn, hay vẫn là hảo hảo điều tức thân thể a. Ngực trái bị thanh quang thiết trường kiếm sọ xuyên qua, thanh quang thiết không riêng gì thần binh, càng là vô cùng lợi hại thần thiết, hơn nữa Trương Long bản thân tu luyện ra kiếm quang, còn tại thân thể của mình bên trong loạn xuyến, hiện tại Nhiếp Vô Song thân thể có thể nói là loạn thành rối loạn. Vô Song, ngươi muốn chịu được a, chờ ta. Nguyên Hoán Khê thật sự bị cảm động, Nhiếp Vô Song chỉ là thuế phàm cảnh giới, rõ ràng đến đây tiếp ứng chính mình, hơn nữa nếu không phải hắn mà nói, chính mình khẳng định bị Trương Long Trương Hổ bắt được, ở đâu còn có thể có tự do, lúc kia nhất định là sinh tử không bằng. Mặc dù biết Nhiếp Vô Song khẳng định lành ít dữ nhiều, thế nhưng mà vạn nhất có kỳ tích đâu rồi, Nguyên Hoán Khê điên cuồng vận chuyển Tiên Tiên Thủy Nguyên Kinh, nàng cũng là ngũ tạng lục phủ bị thương cực trọng, nếu không có phòng ngự chí bảo, đã sớm hương tiêu ngọc vẫn rồi, nàng thầm nghĩ sớm một chút khôi phục, như vậy có thể xem xét Nhiếp Vô Song tình huống rồi. Ban đêm qua rất nhanh đi, mịt mờ phía đông đã bắt đầu xuất hiện yếu ớt hào quang, một chuyến tám người đã vô cùng lo lắng, Long Vũ nhíu mày nói ra, Lưu sư huynh, Nguyên sư tỷ còn chưa tới, chúng ta còn phải đợi sao? Long Vũ là một cái so sánh thanh lệ nữ tử, không đẹp không xấu, rất ít xuất hiện một nữ tử. Đúng vậy à, Lưu sư huynh, lẽ ra chỉ cần đắc thủ rồi, Nguyên sư tỷ cùng với Nhiếp sư huynh có lẽ trở về nữa à, chúng ta muốn dựa theo Nguyên sư tỷ mệnh lệnh làm sao? Tương Nguyên cũng là nhịn không được nói ra, đúng lúc này bọn hắn cũng là cảm nhận được Nguyên Hoán Khê có lẽ đã xảy ra chuyện, bằng không thì sớm nên trở về rồi. Lưu Giang tuy nhiên nội tâm lo lắng không thôi, nhưng vẫn là rất tỉnh táo, hắn vẫn là một cái lý trí nhân vật, tuy nhiên tư chất của hắn tại tu luyện giới chỉ là trung hạ các loại, nhưng cũng là bởi vì tâm trí của hắn mới đi cho tới bây giờ một bước này, hắn biết rõ Nhiếp Vô Song cùng với Nguyên sư tỷ hẳn là đã xảy ra chuyện, nếu ngươi không đi, khả năng liền không còn kịp rồi. Vì vậy, quyết đoán nói ra, đi, lập tức thu thập hành lễ, chúng ta nhất định phải thông chi tông môn tiếp ứng sư tỷ, hy vọng còn kịp. Lưu Giang nói ra, liền trực tiếp lấy ra một ít dã thú thi thể đưa cho Kim Diễm Huyền Bằng ăn, đón lấy cho ăn. Nó vài thùng lớn nước uống, sau đó một chuyến tám người thừa lúc mà đi, tốc độ nhanh như tia chớp, triệt để biến mất tại vàng lóng ánh trong sa mạc. Trải qua một buổi tối tu luyện khôi phục, Nguyên Hoán Khê rốt cục khôi phục một điểm hành động năng lực, nhưng muốn rất nhanh nhảy lên, không khác nói chuyện hoang đường viển vông, không có biện pháp, lần này tổn thương quá nặng đi, không có có 10 ngày 8 ngày đấy, rất khó triệt để khôi phục, đây là nàng tu luyện chính là trong ngũ hành thủy hành công pháp nguyên nhân. Nguyên Hoán Khê nhẫn thụ lấy ngũ tạng lục phủ chấn động, may mắn hiện tại chân nguyên khôi phục một nửa, đã trấn áp bản thân thương thế, sau đó hướng về Nhiếp Vô Song chỗ địa phương đi tới. Nàng biết rõ, nếu không tiến vào Nhiếp Vô Song chỗ lòng đất, đừng nói khôi phục thương thế, chỉ là ban ngày độc các ánh mặt trời liền đủ nàng tốt chịu được. Miễn cưỡng tế lên phòng ngự của mình pháp bảo, Tiên Thiên Chân Thủy Kỳ, Tiên Thiên Chân Thủy Kỳ hay vẫn là phụ thân nàng lo lắng lần này ra ngoài, chuyên môn đưa cho nàng thần binh thượng phẩm phòng ngự chí bảo, dùng Tiên Thiên Chân Thủy Kỳ cùng với 9981 loại đặc thù thủy thuộc tính tài liệu luyện chế phòng ngự thần binh, cái này thần binh có thể không riêng gì phòng ngự công năng, còn có cường hãn công kích năng lực, bị Nguyên Hoán Khê mãnh liệt lam sắc chân nguyên quán chú. Lập tức, vô số lam sắc loan đao hình thành, sau đó bị Nguyên Hoán Khê thần niệm dẫn đạo, đem sa mạc khai thác ra một cái độc lớn, Nguyên Hoán Khê thân hình uốn éo tiểu biến mất tại mặt đất, sau đó bao cắt dần dần che giấu tại đây phát sinh hết thảy. Nói sau Nhiếp Vô Song nội thị thấy được loạn thất bát tao ngũ tạng lục phủ, ngược lại rút khẩu hơi lạnh, không riêng gì chính mình trái tim biên giới một thanh kiếm, thậm chí những thứ khác gan còn có phổi đều là sinh ra tơ nện lưới y hệt vết dạng, kịch liệt đau nhức đã chết lặng Nhiếp Vô Song thần kinh, hắn miễn cưỡng vận nổi lên nguyên thủy niết bàn kinh cùng với niết bàn hỏa diễm liền ý thức lâm vào ngủ say trạng thái. Cho nên Nguyên Hoán Khê nhìn thấy Nhiếp Vô Song kinh hãi, vì vậy thời điểm Nhiếp Vô Song hư không quanh chân, toàn thân cao thấp ám kim sắc hào quang lưu chuyển, mà dưới mông đít mặt thì là chừng một mét đường kính hắc sắc liên hoa, hắc ám thần bí, tràn đầy vô tận thánh khiết cùng với hùng vi khí thế, Nguyên Hoán Khê thật sự bị chấn động đến rồi. Nàng không biết Nhiếp Vô Song xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng biết rõ lúc này Nhiếp Vô Song nhất định là đang tiến hành nào đó cực kỳ trọng yếu tu luyện, hơn nữa Nhiếp Vô Song lồng ngực còn cắm bình thường thanh quang thiết trường kiếm, tự nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ, cho nên nàng cũng yên tĩnh mà tu luyện. May mắn cái không gian này đã bị Nhiếp Vô Song thần niệm tạm thời vững chắc lên, thì ra là chặn trên đỉnh đầu hơn 10m cắt chạy mà thôi, điểm ấy, Nhiếp Vô Song vẫn là có thể làm. Được đấy, nếu không chỉ là ban ngày, bọn hắn đều rất khó có thể vượt qua. Kỳ thật, Nhiếp Vô Song lúc này đây đã bị trọng thương là phúc thì không phải là họa, bởi vì nguyên thủy niết bàn kinh vốn áo nghĩa chính là muốn chịu đựng lần lượt niết bàn trọng sinh, tuy nhiên giai đoạn trước không có Phượng Hoàng niết bàn như vậy thuộc loại châu bò, có thể đến cuối cùng thời kỳ, so với Phượng Hoàng niết bàn không biết cường đại hơn bao nhiêu lần, chính là nhỏ máu trọng sinh đều không ngớt. Vốn hắn hay tiến vào niết bàn kinh tầng thứ nhất, niết bàn, như thế nào niết bàn, nói đơn giản một chút chính là phá rồi lại lập, không có phá hư nào có trọng sinh. Nguyên thủy niết bàn kinh tầng thứ nhất niết bàn thần viêm, tầng thứ hai tiên thiên thần thể, giờ phút này Nhiếp Vô Song chính là tại miêu tả tiên thiên thần thể. Cái này nhưng chỉ có chính thức khó lường, phải biết, bình thường sinh linh muốn chính thức trở thành tiên thiên sinh linh, triệt để cải biến thể chất, cái kia cũng phải cần tu luyện đến thần thông ngũ trọng pháp hải cảnh giới, bởi vì pháp hải cảnh giới chính là tại tử phủ đan điền hình thành chân nguyên chi hải, pháp lực chi nguyên. Có được vô cùng pháp lực chân nguyên về sau tự nhiên có thể cải biến toàn thân thể chất, khiến cho triệt để lộ sát trở thành tiên thiên, không bao giờ nữa thụ hậu thiên nhiều loại ảnh hưởng. Thời gian dần qua, phạm vi một trượng ở trong tạo thành hắc ám vô cùng biến cầu, Nhiếp Vô Song thì là khoanh chân ngồi ở bên trong, vô tận thiên địa nguyên khí thì ra là thiên địa linh khí bị Nhiếp Vô Song hấp dẫn tới, may mắn tại đây chính là vô tận hung ác sa mạc, có rất ít tu luyện giả đã đến, bằng không thì phương viên trăm dặm vô tận thiên địa linh khí sinh ra vô tận dung chuyển nhất định sẽ kinh động bọn hắn. Nguyên Hoán Khê nhìn xem giống như Phật Đà bình thường Nhiếp Vô Song, trong mắt của nàng có một tia si mê, nàng sớm đã bị Nhiếp Vô Song cảm động, sau đó lại chứng kiến Nhiếp Vô Song thần bí tu luyện một mặt, nữ hài tử luôn tại cần có nhất an toàn thời điểm dễ dàng nhất động tâm, bất quá dần dần cảm nhận được cái này phạm vi 10 trượng không gian ở trong nồng đậm linh khí đều nhanh muốn hóa lỏng rồi, tuy nhiên giật mình vô cùng, nhưng là làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy, thật sâu. Nhìn Nhiếp Vô Song liếc, sau đó tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp tu luyện khôi phục bản thân. Hơi có vẻ hắc ám không gian bởi vì vô số linh khí rót vào, trở nên sáng ngời, mà không gian chính giữa vị trí bi đen thì là đem vô số linh khí hấp thu, chỉ để lại 1/10 cho Nguyên Hoán Khê tu luyện, bao cắt phía dưới là ngủ đông, ở ẩn mãnh thu đang đợi niết bàn mà ra vào cái ngày đó. Chương 037, đạo hạnh tiến nhanh. 13. Hư hư thực thực thái cổ hồng hoang đại thế giới, trong trời đất thiên địa linh khí đầy đủ không cách nào tưởng tượng, còn không có qua nửa canh giờ, tại đây vô tận thiên địa linh khí liền khiến cho được phạm vi 10 trượng sa mạc dưới mặt đất không gian trở thành linh khí thiên đường, vô số linh khí dịch tích phiêu tán tại cái không gian này. Nguyên Hoán Khê nhìn xem cái này vốn vắng vẻ địa phương, mấy chén trà nhỏ tầm đó liền lòng trời lỡ đất, phảng phất tiên gia phúc địa giống như, trong nội tâm rung động quả thực khó có thể nói nói, coi như là tông môn có thể làm được một bước này đám đại năng, cũng là cần bố trí xuống một ít trận pháp mới miễn cưỡng đạt tới, vì vậy thế giới không riêng gì linh khí sung túc, coi như là không gian cũng không phải bình thường vững chắc, cho nên muốn hấp thu nhiều như vậy linh khí tới, đủ để tưởng tượng đến Nhiếp Vô Song công pháp đến cỡ nào bá đạo. Mạnh mẽ áp chế đáy lòng khiếp sợ cùng với một tia không hiểu thấu mà hưng phấn, vận chuyển công pháp, đem như là thủy ngân y hệt linh khí dịch tích toàn bộ tất cả hấp thu, khôi phục một thân thương thế. Hấp thu đầy đủ linh khí, với tư cách hậu bị năng lượng về sau, Nhiếp Vô Song rốt cục có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch, vì vậy kế hoạch cũng không đủ linh khí, căn bản không có chút nào thành công khả năng tính, cho nên Nhiếp Vô Song mới cưỡng chế hôn mê xuống dưới, chỉ là vì lại để cho tim đập của mình cùng với một loạt sinh mệnh hoạt động có thể tại trọng thương về sau giữ lại một tia nguyên khí. Hiện tại bị vô tận linh khí xông lên tự nhiên đã tỉnh, bởi vì nơi này sung túc linh khí nguyên nhân, cho nên coi như là ban ngày không có ăn uống gì, Nhiếp Vô Song cũng không có cảm thấy chút nào đói khát cảm giác, dù sao nhân thể ăn uống căn bản hay vẫn là bổ sung năng lượng không phải sao. Mở hai mắt ra thời điểm, hai đạo hắc sắc thần quang lóe lên tức thì, hắn nhìn thấy Nguyên Hoán Khê an vị tại cách đó không xa địa phương chữa thương, không có đi quấy rầy nàng, liếc thấy ra nàng cũng bị thương rất nghiêm trọng, bây giờ không phải là cân nhắc những điều này thời điểm, Nhiếp Vô Song ngắt mấy chục cái phiền phức vô cùng thủ ấn, có hai tay 10 ngón móc ngược hình dáng, có thành kính chắp tay trước ngực hình dáng vân vân, đợi một tí không phải trường hợp cá biệt, vô số hắc sắc sợi tơ nơi tay ấn dừng lại địa phương sinh ra. Thời gian dần qua, những này hắc sắc sợi tơ tạo thành một cái quỷ dị, thâm ảo, đã lâu, trầm trọng đồ án, cái này đồ án giống như hắc sắc liên hoa, nhưng lại chỉ tốt ở bên ngoài, không hiểu người xem lâu rồi có loại muốn mơ màng muốn ngủ cảm giác, phảng phất ẩn chứa nhiều loại đại đạo, không phải phàm phu tục tử có thể ngấp nghé cao quý đồ đạc. Cái này đồ án mỗi lần bị Nhiếp Vô Song phát họa hoàn thành, lập tức bị phóng đại, đem Nhiếp Vô Song vây quanh tại trong đó. Coi như là dưới thân hắc sắc liên hoa cũng là một trong nháy mắt liền bị cắn nuốt sạch sẽ, vừa mới khiến cho vừa vặn mở to mắt Nguyên Hoán Khê chứng kiến, Nguyên Hoán Khê cái kia một đôi tươi ngon mọng nước con ngươi giống như là thấy được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình, giống như là phàm nhân thấy được quỷ giống như, chỉ thiếu một ít liền kêu lên quỷ. Bởi vì loại này không thông thường sự tình, thậm chí có thể nói là tại toàn bộ tu luyện giới đều là hiếm ít đến thương cảm thần bí sự kiện rõ ràng bị chính mình nhìn thấy vừa vặn, không biết là thiên đại may mắn hay vẫn là tuyệt đại bất hạnh. Nguyên Hoán Khê ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia dần dần ngưng thực quỷ dị hắc sắc liên hoa. Hấp thu cái không gian này 9/10 linh khí về sau, bảy mũi hắc sắc cánh sen cởi mở, đem Nhiếp Vô Song cẩn thận từng ly từng tí mà tiếp nên đi vào, sau đó cái kia hắc sắc liên hoa lập tức kết hợp, không có chút nào khe hở, hoàn mỹ vô hạn, cao quý làm cho người muốn quỳ bái, Nguyên Hoán Khê vô vỗ no đủ muốn lột quần áo mà ra cao ngất hai ngọn núi, sau đó phân ra một nửa tâm tư tiếp tục tu luyện. Loại này phúc địa coi như là tại trong tông môn, cũng chỉ có một chút cực kỳ cường đại, mà lại căn cốt tuyệt hảo đệ tử mới có tư cách trưởng kỳ ở bên trong tu luyện, nàng cũng sẽ không lãng phí loại cơ hội này. Một nửa khác tâm tư dĩ nhiên là chú ý Nhiếp Vô Song. Thần bí hắc sắc hoa sen bao khỏa Nhiếp Vô Song về sau, vô số hắc sắc thần viêm liền ở phía trên đã được sinh ra đời, cái này hắc sắc thần bí hỏa diễm phảng phất không có chút nào độ ấm, thế nhưng mà vừa tiếp cận cái nào đó thần bí giới hạn về sau, sẽ cảm nhận được đủ để đốt núi nấu biển ngập trời nhiệt lượng, đó là hàng tinh thái dương bình thường cổ xưa thần bí chính dương lực lượng. Nguyên Hoán Khê phân ra cực kỳ thật nhỏ một tia thần thức ý đồ tiếp cận thần bí kia hắc sắc hỏa diễm, vừa vận đạt tới cái kia thần bí không gian giới hạn, đã bị đốt hủy gọn gàng, loại bạch ngọc khuôn mặt nhịn không được tái đi. Cơ hồ đã không có huyết sắc, nàng căn bản không có nghĩ đến cái kia hắc sắc hỏa diễm như vậy hung mãnh, may mắn cái kia hắc sắc thần bí hỏa diễm căn bản khinh thường tại chú ý chính mình, nếu không chính mình thật có thể thảm rồi. Thần bí hắc sắc hỏa diễm dĩ nhiên là Nhiếp Vô Song tu luyện ra niết bàn thần viêm rồi, đây chính là chỉ có phượng hoàng thần thú nhất tộc có thể tu luyện ra tuyệt thế thần viêm, so với những thứ khác nhiều loại dị hỏa hoặc là thiên hỏa vân vân, đợi một tí uy lực không chút nào yếu còn không nói, nhất làm cho người vừa yêu vừa hận chính là nó trọng sinh lịch thiên chỗ. Hắc sắc hỏa diễm ở bên ngoài cũng không có cái gì trận thế, cứ như vậy lười biếng bộ dạng hấp thu vô tận linh khí, toàn lực bổ sung tiến hắc sắc liên hoa. Hắc sắc liên hoa bên trong Niết Bàn hỏa diễm có một tia thần bí khó lường tạo hóa lực lượng, đem Nhiếp Vô Song toàn bộ vây quanh tại bên trong. Rất nhanh Nhiếp Vô Song toàn thân sạch sẽ, không còn có những thứ khác che lấp chi vật, mà ngay cả tóc vân vân đợi một tí hết thảy bộ lông đều bị đốt hủy rồi. Nhiếp Vô Song trên hai tay hạ lòng bàn tay đối với phóng, thần sắc phong cách cổ xưa bình tĩnh, mặc kệ ai cũng rất khó tưởng tượng đây chỉ là một 15 tuổi nửa đại tiểu tử. Rất nhanh Niết Bàn Hỏa Diễm liền đem Nhiếp Vô Song toàn thân huyết nục luyện hóa, tạo thành nào đó cùng loại với tạo hóa quả các loại ý tứ, Nhiếp Vô Song phải nhịn thụ tuyệt đại thống khổ, so với Vạn Tiễn Xuyên Tâm, Ngũ Mã Phanh Thây không biết muốn thống khổ gấp bao nhiêu lần, bởi vì những điều này đều là rõ ràng mà phản ứng đến Nhiếp Vô Song trong linh hồn đi, không có biện pháp, hiện tại toàn thân cao thấp chỉ là một bộ xương. Đúng lúc này nếu đi ra ngoài, đoán chừng muốn đem Nguyên Hoán Khê dọa cái bị dày vò, Niết Bàn Hỏa Diễm tại nung khô Nhiếp Vô Song cốt cách, muốn trở thành tiên thiên thần thể, nào có đơn giản như vậy, chỉ có dùng Niết Bàn Hỏa Diễm đem cốt cách cùng với sở hữu tất cả địa phương tạp chất truy luyện ra, mới thành công một nửa. Linh khí tại sôi trào, cho Niết Bàn Hỏa Diễm cung cấp vô tận động lực, thời gian dần qua Nhiếp Vô Song vốn liền cứng rắn mà cốt cách biến thành loại nhu nhược, cốt trên đầu xuất hiện dày đặc một tầng hắc sắc dầu chất tanh tưởi vật, bị Niết Bàn Hỏa Diễm một đốt, mới biến mất không thấy gì nữa, sau đó quá trình này rằng co ba lượt, thẳng đến cơ hồ đã không có hắc sắc tạp chất về sau. Nhiếp Vô Song cốt cách rốt cục không còn là loại nhu nhược rồi, mà là hiện ra nhàn nhạt lưu kim sắc, tỉ mỉ vô. Cùng cốt cách, tế bào chính giữa khe hở rất lớn thu nhỏ lại, chỉ là Nhiếp Vô Song cái này một bộ xương đều chừng 360 cân, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Nhiếp Vô Song dùng Phật gia thanh tâm quyết trấn trụ tâm thần, ngắt mười mấy phiền phức cấn quyết, cái kia một đoàn bị nung khô tràn ngập bừng bừng sinh cơ huyết đục liền ngoan ngoãn mà bám vào này một bộ lưu kim sắc bộ xương thượng diện, sau đó vô số hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, bạch cốt sinh cơ, bất quá quá trình này rất là chậm chạp. May mắn có vô cùng sung túc linh khí với tư cách hậu thuẫn, Nhiếp Vô Song cũng sẽ không sợ lãng phí thời gian. Cái kia một ngụm thanh quang thiết trưởng kiếm sớm đã bị Niết Bàn Hỏa Diễm luyện hóa về sau, lấy trong đó nhất tinh hoa bộ phận dung nhập Nhiếp Vô Song tay phải năm ngón tay cốt cách ở bên trong, cho nên hiện tại Nhiếp Vô Song tay phải chính là thần binh y hệ tuyệt thế sắc bén vũ khí. Đây cũng là Nguyên Thủy Ma Cung một loại hóa cốt làm vũ khí thông thiên ma thuật, không có mấy người dám luyện, mà Nhiếp Vô Song có Niết Bàn Hỏa Diễm tự nhiên không chút nào dùng cố kỵ. Muốn biết tại huyết nhục thân thể trong dung nhập kim thiết chi tinh, người bình thường không phải là tìm chết sao? Giống như là người ăn hết dầu mỏ, ô tô uống dầu mỡ heo, căn bản không phải một cái tầng diện vật chất, cũng chỉ có Nhiếp Vô Song cái này quái thai mới có thể làm được. Chương 038, hại nước hại dân. 13. Niết Bàn Hỏa Diễm có quỷ thần khó lường tạo hóa lực lượng, rất nhanh vô số huyết nục ngay tại Nhiếp Vô Song lưu kim sắc cốt cách thượng diện sinh dài đi ra, huống chi còn có bổn nguyên huyết nục kích thích đây này. Lại một lần nữa Nhiếp Vô Song sử dụng khổng lồ thần niệm hấp dẫn chung quanh vô số linh khí, mà ngay cả phạm vi trăm dặm ở trong ẩn chứa hỏa thuộc tính linh khí đều là không dung tha, dù sao nguyên thủy niết bàn kinh chẳng phân biệt được thuộc tính. Tự nhiên có thể hấp thu hỏa thuộc tính linh khí. Nguyên Hoán Khê tuy nhiên một mực chú ý Nhiếp Vô Song, thế nhưng mà đối mặt đột nhiên từng bỏ thêm vô số linh khí, nhìn xem nhiều như vậy linh khí như trời mưa bình thường tụ tập ở chỗ này, rốt cuộc biết Nhiếp Vô Song nhất định là tại toàn lực hấp thu lấy tại đây vô tận linh khí. Thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi một ngày, không có biện pháp, muốn huyết nục trọng sinh, coi như là có vô số linh khí làm hậu thuẫn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, ngược lại cần phải thời gian đến chậm rãi tiêu hóa hấp thu chuyển hóa, nếu không chẳng phải là mỗi người đều là tiên thiên thần thể rồi. Nguyên Hoán Khê trải qua một ngày tu luyện, hơn nữa nàng một tân chức thần thông cảnh giới đã biết rõ chính mình chính là thủy thuộc tính, hơn nữa tu luyện công pháp đẳng cấp không thấp, tự nhiên đối với chữa thương có kỳ hiệu. Sáng lạn vĩnh hằng hắc sắc hỏa diễm liên hoa bên trong, Nhiếp Vô Song trên cơ bản đã hồi phục xong, đúng lúc này, hắn tại toàn lực hấp thu linh khí khôi phục chính mình nguyên thủy chân khí, nếu không phải lần này niết bàn trọng sinh, mình cũng không có biện pháp nhanh chóng như vậy hấp thu khôi phục lại đây này. Sau khi niết bàn trọng sinh, Nhiếp Vô Song không biết nguyên nhân gì, toàn thân cao thấp so với trước kia không biết trắng rồi bao nhiêu, làn da, sắc trạch so với nữ nhân đều muốn tốt không ít. Hơn nữa toàn thân mãnh liệt bành trướng nguyên thủy chân khí đã có hai thành chuyển đổi trở thành chân nguyên. Chân nguyên chính là một loại xen vào trạng thái dịch cùng trạng thái cố định ở giữa đẳng cấp cao năng lượng, hơn nữa năng lượng ngừng tụ độ so với bình thường chân khí không biết cường đại hơn bao nhiêu, ít nhất cũng lúc trước gấp trăm lần nghìn lần. Nguyên Hoán Khê thời gian một ngày đã đem thương thế khôi phục hơn phân nửa, không có biện pháp, tại đây linh khí cũng đã biến hóa thành trạng thái dịch, tự nhiên không có vấn đề gì lớn. Cho nên hiện tại nàng đã không có vận công chữa thương, mà là đang chờ người Nhiếp Vô Song phá liên mà ra. Nàng không biết Nhiếp Vô Song loại này quỷ thần khó lường tu luyện đến cùng là lai lịch thế nào, chỉ là nàng đối với Nhiếp Vô Song nhiều hơn rất nhiều rất hiếu kỳ. Mà nữ nhân một khi lòng hiếu kỳ bị khiến cho, liền ý nghĩa cách trầm luân không xa. Cuối cùng là tại trước hừng đông sáng đem toàn bộ chân khí chân nguyên hồi phục xong, hiện tại Nhiếp Vô Song đã là nửa chân đạp đến tiến vào thần thông cảnh giới, không có biện pháp, hắn đang tu luyện công pháp không có dễ dàng như vậy tiến đến giai, nhưng coi như là như vậy, nương tựa theo tiên thiên thần thể khủng bố cường đại, coi như là thần thông nhất trọng nhị trọng đều không nhất định là đối thủ của mình. Đặc biệt là cảm thụ chính mình toàn thân cốt cách, coi như là lưng có một tòa núi lớn đều có thể hành tẩu hơn mấy chục dặm, vô tận lực lượng ẩn chứa, cái này ý vị như thế nào, chỉ cần là tu luyện giả đều minh bạch. Đơn giản mà tại trên người chụp vào một kiện giáp da, mặc một đầu hắc sắc da thú quần dài về sau, Nhiếp Vô Song vận dụng Niết Bàn Kinh đem Niết Bàn Hỏa Diễm thu vào, sau đó ngắt cái cổ quái liên hoa thủ ấn, đem hắc sắc liên hoa cũng là tất cả cắn ướt, thấy Nguyên Hoán Khê trợn mắt há hốc mồm, sau đó mới lắc lắc mới dài ra tóc dài, một bước liền trở về Nguyên Hoán Khê trước mặt. "Sư tỷ, đẹp mắt không? Nếu không ta đem quần áo quần toàn bộ thoát khỏi, ngươi xem thật kỹ xem." Ha ha, Nhiếp Vô Song trong mắt đi lòng vòng, để sát vào Nguyên Hoán Khê bên hai, rũa ra lưỡi dài liếm liếm Nguyên Hoán Khê bóng ánh sáng long lanh bên hai, sắc mê mẩn nói. Nguyên Hoán Khê ở đâu nghĩ đến Nhiếp Vô Song nhanh như quỷ mị tốc độ, huống hồ coi như là chính mình nhìn thấy, tăng thêm chính mình thương thế còn không có khỏi hẳn cũng không phải Nhiếp Vô Song đối thủ, hiện tại bên thai Nhiếp Vô Song gọi ra nhiệt khí hơn nữa cái kia một thẻ lưỡi ra liếm, toàn thân khẽ run rẩy, ở đâu còn có khí lực phản bác Nhiếp Vô Song, chỉ còn lại có mặt như hoa đào phấn nộn hai gò má. Nhiếp Vô Song làm sao không biết Nguyên Hoán Khê đối với chính mình có hy vọng, song rỗi tay ra, liền đem Nguyên Hoán Khê mềm yếu bờ eo thon bé bỏng cho ôm lấy. Nguyên Hoán Khê dáng người rất cao, chừng 1m7, vừa mới phù hợp trên mặt trái xoăn có lông mi hình lá liễu, lông mi rất dài, hai mắt cầm đoán, trắng nón trên mặt nhỏ bé lông tơ run lên đấy, coi như tại biểu đạt trong nội tâm nàng khẩn trương. Vô cùng no đủ cao ngất hai ngọn núi coi như muốn đem mặc nhẹ nhàng linh hoạt thiếp thân giáp ra cho no bể bụng, thấy Nhiếp Vô Song trong mắt đều nhanh chừng đi ra, nàng eo thon rất nhuyễn rất có đạn tính, mà bờ mông cái kia càng là thế gian hoàn mỹ nhất hình bán cầu hình dáng, rất tròn ngạo nghệ ưỡn lên. Nhiếp Vô Song bắt được cái này tuyệt cơ hội tốt, nếu không hảo hảo lợi dụng xuống, mình cũng bị chính mình mắng chết, khinh bị chết. Xem chuẩn Nguyên Hoán Khê cấm đoán cái miệng anh đào nhỏ nhắn một ngụm tiểu hôn rồi đi lên, Nguyên Hoán Khê đóng chặt hàm răng, Nhiếp Vô Song cũng không bắt buộc, tay phải lén lút sờ lên Nguyên Hoán Khê ngực trái, Nguyên Hoán Khê hai tay kìm lòng không được mà có chút kháng cự, nắm chặt Nhiếp Vô Song việc gác bất tận xấu tay, nhưng cũng không có cường hành ngăn cản ý tứ. Lúc này Nguyên Hoán Khê mà ngay cả như thiên nga thon dài cái cổ trắng ngọc đều là phấn hồng sắc, không chỉ đáng yêu, nhưng lại có một tầng rậm rạp mồ hôi, hôn đản, Nhiếp Vô Song ngươi hôn đản, hận chết ngươi á. Tuy nhiên trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng khi Nhiếp Vô Song tay phải tắc quái thời điểm, không nghĩ qua là khéo léo đẹp đẽ bờ môi, thậm chí chỉnh tề trắng non hàm răng đều là mở ra. Nhiếp Vô Song nội tâm đại hỉ, lại dài lại thâu người nói đất lập tức trơn trượt vào Nguyên Hoán Khê cái miệng anh đào nhỏ nhắn, làm cho người phạm tội xử nữ mùi thơm sen lẫn tại Nguyên Hoán Khê quỳnh tương ngọc dịch bên trong bị Nhiếp Vô Song lần thứ nhất nhấm nháp, thay vào đó cả đời Nhiếp Vô Song cũng là lần đầu tiên hôn môi, một lớn một nhỏ hai cái đầu lưỡi tiếp xúc, Nhiếp Vô Song liền hoàn toàn nắm giữ chủ động, 18 giống như tay nghề toàn bộ khiến đi ra, đem Nguyên Hoán Khê hôn môi thở gấp liên tục. Thậm chí mà ngay cả Nhiếp Vô Song một tay trượt vào giáp ra bên trong cầm một cái lớn thỏ trắng đều không quan tâm rồi. Nhiếp Vô Song trông thấy đúng lúc này Nguyên Hoán Khê quả thực chính là hại nước hại dân a, tay kia muốn càng tiến một bước, còn chỉ trượt chân Nguyên Hoán Khê đạn tính 10 phần, ôn hòa bằng phẳng trong bụng, đã bị Nguyên Hoán Khê cường hành cho ngăn trở. Vô Song đừng, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, cho ta điểm tính toán thời gian được không? Nhìn xem Nguyên Hoán Khê có chút ủy khuất có chút ngượng ngùng bộ dáng, Nhiếp Vô Song tuy nhiên tình dục tăng gọn, cũng là đã mạnh mẽ trấn áp xuống, chỉ là lộ ra một cái cười xấu xa. Thế nhưng mà, ta đáp ứng rồi, sư tỷ. Nó không đáp ứng á, Nhiếp Vô Song cái thằng này rất là vô sỉ, trên mặt cười xấu xa, thấy Nguyên Hoán Khê hai hùng kia vía. Nguyên Hoán Khê chứng kiến Nhiếp Vô Song tuy nhiên thả chính mình, thế nhưng mà cái kia hắc sắc quần da chính giữa cái kia cao cao nhô lên, lập tức mặt đỏ tới mang tai, khẽ kêu nói, ngươi khi dễ ta, ngươi tự mình giải quyết, thử vừa nói một bên dùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh lấy Nhiếp Vô Song. Nhiếp Vô Song vẫy tay một cái liền đem Nguyên Hoán Khê thon dài bàn tay như ngọc trắng bắt được, sau đó nhanh như buôn lôi đặt ở chính mình chính là cái kia trường thương lên, hơn nữa hay vẫn là ở bên trong. Nguyên Hoán Khê vừa mới bắt đầu tiếp xúc cái kia nóng hổi cứng rắn, sợ hãi kêu lên một cái, muốn tránh thoát, thế nhưng mà tại Nhiếp Vô Song thần lực xuống, không có chút nào phương pháp xử lý. Quốc sát thiên hương Nguyên Hoán Khê sư tỷ rốt cục bắt đầu trầm luân. Chương 039, thần thông phiên thiên thủ. 13. Đem làm một cái đại mỹ nhân vì ngươi cầm chặt cái kia thời điểm, hơn nữa còn là sư tỷ của mình, Nhiếp Vô Song toàn thân hưng phấn không biết phương hướng rồi, hai người vốn tiểu đối với đối phương có chút ý tứ, lại là thanh xuân như lửa niên kỷ, đem làm Nhiếp Vô Song triệt để bạo phát đi ra một khắc này. Nguyên Hoán Khê xấu hổ hai chân đạp một cái dưới chân sa mạc, lập tức chạy ra khỏi hơn 10m dưới sa mạc mặt. Có sư tỷ về sau không cần chính mình hai tay rồi, sư tỷ, ở mức tỷ, ha ha, ta yêu ngươi chết mất. Nhiếp Vô Song cái thằng này cực độ vô sỉ, không chỉ lại để cho Nguyên Hoán Khê vì hắn dùng tay bạo phát một lần, rõ ràng mà ngay cả về sau sinh lý, chủ ý đều là đánh tới Nguyên Hoán Khê trên đầu, nếu như bị Nguyên Hoán Khê biết rõ, ha ha, vậy thì hiểu được việc vui nhìn. Nhiếp Vô Song trông thấy Nguyên Hoán Khê một cái há xuống nước liền nhảy đi lên, biết rõ sư tỷ thương thế ít nhất khôi phục 8 phần. Không có gì bất ngờ xảy ra, còn có cái 4-5 ngày có thể triệt để khôi phục, vì vậy lộ ra một cái ánh mặt trời anh tuấn dáng tươi cười, chân phải đạp một cái, lập tức bạo lên, đầy trời vàng nóng ánh sắc hạt cắt bay loạn, chứng kiến Nguyên Hoán Khê sư tỷ ở phía trước cách đó không xa, Nhiếp Vô Song vài bước là đến Nguyên Hoán Khê bên người. Sư đệ, tốc độ của ngươi như thế nào nhanh như vậy? Nguyên Hoán Khê đến cùng không phải người bình thường, đã hồi phục xong, đẹp như tiên nữ trên mặt lộ ra một cái nụ cười thân thiết. Đương nhiên là công lực đại tiến a, bất quá đáng tiếc cảnh giới không có đề thăng. Bất quá hiện tại có lẽ so với bình thường thần thông nhất trọng thiên tốc độ sẽ không chậm, sư tỷ, ta còn có một kiện trọng yếu bảo vật mất đi trong sa mạc, ta muốn xuống dưới tìm xem, ngươi chờ ta trong chốc lát. Ai Nhiếp Vô Song nói xong, cũng không đợi Nguyên Hoán Khê trả lời, lập tức biến mất tại trên sa mạc, chỉ lưu lại một dần dần khôi phục hồ cát. Trông thấy Nhiếp Vô Song hấp tấp bộ dạng, Nguyên Hoán Khê mỉm cười, nàng biết rõ Nhiếp Vô Song chỉ có ở trước mặt mình mới có thể như vậy chân thật, ít nhất bây giờ là như vậy. Tìm kiếm thần bí kia mảnh vỡ vấn đề rất đơn giản, cái kia bị thần bí mảnh vỡ xuyên toé đi qua thông đạo một mực còn bảo lưu lấy, trong lúc Nhiếp Vô Song cũng gặp phải qua mấy chỉ có được độc tính bò cạp độc xà vân vân, đợi một tí, bất quá đẳng cấp đều rất thấp, không có qua một phút đồng hồ, rốt cục bị Nhiếp Vô Song tại hai dặm bên ngoài dưới sa mạc mặt đã tìm được. Nhiếp Vô Song xem xét giết qua một cái nhị trọng thiên viên mãn cao thủ về sau, rõ ràng còn có thể xuyên thấu 1000m sa mạc, mà ngay cả Nhiếp Vô Song cũng là bị cái này thần bí mảnh vỡ triệt để rung động đến rồi. Trước kia mặc dù biết đây là một việc thần bí bảo vật thượng diện một cái mảnh vỡ, thế nhưng mà không nghĩ tới cái này mảnh vỡ trình độ sắc bén thật sự là làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Nhiếp Vô Song không có không gian nhẫn bảo vật, chỉ có đem thần bí mảnh vỡ bao khỏa tốt về sau phóng tại sau lưng của mình. Nhiếp Vô Song tranh thủ thời gian cất kỹ, hắn không muốn làm cho Nguyên Hoán Khê biết rõ, nhiều người biết rõ, về sau gặp chuyện không may cơ hội lại càng lớn. Sư tỷ, ta đã tìm được mất đi vũ khí, đi thôi. Nhiếp Vô Song cầm ra bản thân cái kia làm cho người ta sợ hãi ván cửa cự kiếm, sau đó gọi Nguyên Hoán Khê ly khai tại đây, hiện tại đã tại đây chậm trễ 2 ngày, nếu ngươi không đi, đoán chừng rất khó đến đúng giờ đạt tông môn. Vô Song, ngươi lớn bao nhiêu, nhà của ngươi ở đâu a? Nguyên Hoán Khê đã trong nội tâm đã coi Nhiếp Vô Song bóng dáng, tự nhiên là cần muốn biết thoáng một phát Nhiếp Vô Song lai lịch. Ta à, nhanh 16 rồi, nhà của ta không tại linh vực, mà ở xa xôi thiên vực, như thế nào đến nơi đây đấy, tin tưởng ngươi về sau sẽ biết đấy. Ngươi đâu rồi? Sư tỷ nói tới chỗ này thời điểm, Nhiếp Vô Song thần sắc trong hiện lên một tia âm hung ác chi sắc, che giấu vô cùng sâu, mà ngay cả Nguyên Hoán Khê đều không có phát hiện. Người sư tỷ ta đâu rồi? So ngươi có thể lớn hơn, hiện tại cũng 20 tuổi rồi, Thanh Vân Kiếm Tông chính là nhà của ta a. Nguyên Hoán Khê tuy nhiên một mực tại đồng môn trước mặt biểu hiện vô cùng là lạnh nhạt thanh cao, thế nhưng mà một khi tiến nhập lòng của nàng, ngươi liền sẽ phát hiện nàng rất thiện lương ôn nhu, hoàn mỹ đạp mạnh hồ đồ. Hai người một bên trò chuyện, một bên rất nhanh tiến lên, hiện tại đúng là buổi sáng, bầu trời hai cái mặt trời chiếu sát sa mạc chừng 7-80 độ, thế nhưng mà đối với ở hiện tại Nhiếp Vô Song cùng với Nguyên Hoán Khê không có chút nào ảnh hưởng, thậm chí mà ngay cả một giọt đổ mồ hôi đều không có xuất hiện, hai cái bóng dáng trong sa mạc lóe lên tức thì, tốc độ ít nhất cũng là đạt đến bán âm nhanh chóng, hơn nữa lúc hành động, không có chút nào khói lửa khí, mà ngay cả bụi mù quần quần xa, mặc bụi đất đều là không có mang theo, vậy thì có chút khủng bố rồi. Sư tỷ, xem ngươi lúc trước cùng Trương Long Trương Hổ đánh nhau không có công kích tính thần thông, đây là thần thông phiên thiên thủ, sư tỷ không chê lời mà nói, vậy thì hảo hảo tu luyện, ta cũng không hy vọng ta thích Hoán Khê sư tỷ lại bị người khác khi dễ. Nhiếp Vô Song xuất ra một cuốn dùng tấm da dê viết rậm rạp chẳng trị thể chuyện cực nhỏ chữ nhỏ đưa cho Nguyên Hoán Khê, thần sắc nói không nên lời thâm tình. Nguyên Hoán Khê đương nhiên rất giật mình, tiếp nhận xem xét đã biết rõ đây tuyệt đối không phải cấp thấp thần thông, rốt cuộc là cái gì đẳng cấp thần thông, chính mình vẫn không thể xác định, nhưng nhất định là vật đáo vô giá, giá trị vô lượng, chính mình sao có thể tiếp nhận đây này. Vô Song đệ đệ, cái này thần thông quá chất quý, sư tỷ có thể chịu không nổi, huống hồ đây chính là độc môn thần thông a, ngươi một mình truyền thụ sẽ không bị phạt sao? Nguyên Hoán Khê cân nhắc so sánh chú đáo, tự nhiên là cần còn muốn hỏi tốt, muốn biết cái này học trộm tội danh cũng không phải lớn kiểu bình thường, huống hồ có chút lớn có thể, cách vô tận thời không đều là có thể cảm ứng được đến chính mình thần thông phải trang bị học trộm, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Sư tỷ không cần lo lắng, ta hoàn toàn có thể làm chủ, ngươi yên tâm học a, ai dám tìm làm phiền ngươi, ta giết hắn. Nhiếp Vô Song thần sắc thâm trầm, mặc dù chỉ là 15 tuổi thiếu niên, thế nhưng mà một M75 thân cao, người khác nhất định sẽ một vị chính là một vị nhẹ nhàng thanh niên. Nhìn trước mắt thái độ chân thành, vốn tự tuyệt lời nói Nguyên Hoán Khê như thế nào cũng nói không nên lời, nàng biết rõ chính mình thật sự có điểm ưa thích cái này nhỏ hơn chính mình suốt 5 năm sư đệ, vì vậy Nguyên Hoán Khê cũng không hề cự tuyệt, liền thu hạ cái này Nguyên Thủy Ma cùng chiêu bài thần thông một trong phiên thiên thủ. Hai người coi như là tốc độ kinh người, nhưng cũng là huyết nhục thân thể, giữa trưa hay là muốn ăn cái gì, may mắn cái này sa mạc, một ít độc xà vẫn phải có, Nhiếp Vô Song hơn 5 năm chém giết cái gì không có nếm qua à, tự nhiên luyện nấu ăn thật ngon. Dù sao Nguyên Hoán Khê đoạn đường này không chỉ giật mình, nàng cũng cảm giác Nhiếp Vô Song có vô số bí mật, mình bây giờ hiểu rõ chỉ là Nhiếp Vô Song biểu hiện ra ngoài cực nhỏ một bộ phận, bất quá Nhiếp Vô Song tính cách cứng cỏi, mặc dù có thời điểm có chút bất cần đời, thậm chí ngẫu nhiên tính trẻ con, đây chẳng phải là thiếu niên đặc thù sao, chỉ cần cho hắn thời gian, nàng tin tưởng cái này thế gian nhất định có hắn một chỗ cắm rủi. Nhiếp Vô Song ngược lại là không biết Nguyên Hoán Khê suy nghĩ nhiều như vậy, đi 3 ngày, coi như là bán âm nhanh chóng cũng là đã đi mấy vạn dặm, nhưng vẫn là một mảnh vàng óng ánh sa mạc, cũng không biết lúc nào là thứ cuối cùng, hai người lại không có chỗ tắm rửa. Toàn thân tuy nhiên hay vẫn là sạch sẽ, thế nhưng mà cũng cực độ không dễ chịu, đây là một khi phong bạo tiến đến, Nhiếp Vô Song cùng với Nguyên Hoán Khê dùng chân khí chân nguyên bảo vệ mình, nếu không đã sớm là tên ăn mày bộ dáng. Rồi, hai người tay nắm, dù sao lại không có người chứng kiến, hành tẩu tại vô biên trong sa mạc, coi như là tốc độ kinh người, cũng chịu không được vô biên mênh mông sa mạc đả kích, hiện tại thỉnh thoảng mà liền muốn nghỉ ngơi một chút. Chương 040, Nguyên Hoán Khê tâm. 13. Vô Song, chúng ta không cần như vậy đuổi, từ lúc trước ta liền nói cho Lưu Giang, hiện tại bọn hắn có lẽ mau ra sa mạc rồi, như vậy liền có tông môn đệ tử đến đây tiếp ứng, cho nên chúng ta bây giờ phải cam đoan thân thể của mình cùng với thể lực, như vậy cũng có thể ứng phó một ít đột phát tình huống. Nguyên Hoán Khê quả nhiên không hổ chính là đại tông môn xuất thân đệ tử, sớm liền nghĩ đến đây hết thảy. Ân, hy vọng bọn hắn sớm chút đến a. Nhiếp Vô Song nhẹ giọng đáp. Sau khi nói xong, liền lôi kéo Nguyên Hoán Khê tại cách đó không xa một cái cồn cắt ngừng lại, hai người nói đi một tí thân mật lời nói. Sư tỷ, ngươi chờ một chút, ta đi săn giết chút ít hung thú độc xà. Nhiếp Vô Song nói xong, trông thấy Nguyên Hoán Khê gật đầu về sau, dưới chân khí phun trào, một cái chớp mắt ngàn mét, biến mất tại nóng bỏng sa mạc. Trông thấy Nhiếp Vô Song lại một lần nữa đi ra ngoài sàn bán, Nguyên Hoán Khê cảm giác rất thỏa mãn, đây là nàng chừng 20 năm đều không có ôn hòa cảm giác, có người thủ hộ, trong lòng có niệm tưởng, phảng phất đã tìm được tánh mạng tín ngưỡng, nếu có thể tìm một cái lánh đời mật địa, cứ như vậy một đời một thế thật tốt ta. Có đôi khi không thể không nói, từng lâm vào yêu đương nữ tính đều là thiên sứ, chỉ cần là gặp có thể làm cho các nàng say mê nam tử, hoàn toàn có thể trả giá hết thảy. Nhiếp Vô Song sau khi rời khỏi, thần thức mở ra, phản phất ra đa bình thường thần thức lập tức bao phủ chung quanh 10 dặm địa phương. Tu luyện giả bình thường sẽ không sử dụng thần thức, dù sao mỗi thời mỗi khắc sử dụng, đối với linh hồn lực lượng tiêu hao tương đối lớn, mà linh hồn lực lượng khôi phục lại cần không ngắn ngủi thời gian, coi như là Nhiếp Vô Song loại này linh hồn cường đại tu luyện giả cũng giống như vậy. Cái này sa mạc tuy nhiên thật lớn, hơn nữa bởi vì linh khí sung túc, không chỉ đặc biệt cuồng bạo, thậm chí coi như là hung thú độc tính so với địa phương khác hung thú độc thú cũng muốn cường hãn không chỉ một bậc. Đặc biệt là ẩn chứa hỏa thuộc tính hung thú cùng với ẩn chứa hỏa độc bò cạp cùng với độc xà quả thực chính là vô cùng vô tận. Nhiếp Vô Song lỗ thai khẽ động, lập tức đã nghe được phía đông ba dặm bên ngoài sa mạc dưới mặt đất 30m có một đầu chừng 3m dài ngắn hoa văn kịch độc đại xà. Ba dặm địa phương, Nhiếp Vô Song 5 giây không đến liền đạt tới rồi, sau đó mãnh liệt như sóng biển nguyên thủy chân khí xuyên thấu qua chân phải, bị Nhiếp Vô Song một cước đập mạnh xuống, một vòng thực chất tính gợn sóng quét tán, phảng phất nước gợn đồng dạng. Trên người có một vòng hoàng sắc hoa văn độc xà vặn vẹo du động tầm đó, bị lập tức chấn lên thiên không. Sau đó cái này đủ để độc chết luyện thủy cường giả hung thú độc xà, bị Nhiếp Vô Song rỗi ra quỷ mị bình thường tay phải nhéo vào bảy tấc chi địa, sau đó tay phải run lên, hoa văn đại xà lập tức toàn thân cốt cách rơi lả tả, rốt cuộc hung ác không đứng dậy. Coi như là cái này trong sa mạc hung thú nhiều như con kiến, có thể nhanh chóng như vậy đắc thủ, cũng là một kiện đủ để vui sướng sự tình. Nhiếp Vô Song bước chân vừa nhấc, tốc độ tựa như một trận gió giống như, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Trở lại đồi cắt nhỏ chi địa, hai người nhìn nhau cười cười, đều ở không nói lời nào. Trải qua mấy ngày nay, Nguyên Hoán Khê đã cùng Nhiếp Vô Song đã có ăn ý. Nhiếp Vô Song thuần thục mà lột ra, sau đó lấy xuống độc xà túi độc, thần niệm khẽ động, một hỏa linh khí khẽ động, lập tức hỏa diễm xuất hiện tại trước mắt, sau đó Nhiếp Vô Song giống như đầu bếp róc thịt trâu giống như, rất nhanh, mùi thơm nồng nặc xuất hiện tại khô nóng trong không khí. Hai người rất nhanh giải quyết trước mắt thịt rắn, sau đó nhìn qua dần dần biến mất sông dương, đủ để đóng băng nước vỡ người bình thường băng hàn phong bạo rất nhanh tịch của tới, Nhiếp Vô Song cùng Nguyên Hoán Khê đều là thể chất tại thuế phàm cảnh phía trên chính thức tu sĩ. Tự nhiên là không sợ hai cái này băng hàn phong bạo, thời gian cứ như vậy tuần hoàn đến đáp lại, thời gian dần qua chạy đi. Sa mạc bên kia, một đầu cánh dương 20m có hơn kim diễm huyền băng xuất hiện tại bầu trời cuối cùng, bên trên 8 người đón gió bất động, một người trong đó hắc sắc trường bào, bình thường gương mặt, tuy nhiên toàn thân lộ ra có chút chật vật, bất quá xuân phong hóa vũ, nguy nga lạnh nhạt khí chất đã đơn giản dữ tợn, phía trước là một tòa trường 300 dặm khổng lồ thành cổ. Vô số tu sĩ tại bên kia hành động, căn bản không người nào dám tại trên bầu trời phi hành, thiết trưởng Lưu Giang trông thấy một màn này, lập tức khống chế kim diễm huyền băng dừng lại tại cách thành cổ còn có trăm dặm một chỗ hoang mạc chi địa, tại đây đã dần dần có thể trông thấy hối hả đám người. Lưu Giang nội tâm tưởng tượng, tại đây khẳng định không phải người bình thường có thể tụ tập địa điểm, xuất ra liên lạc Thanh Vân Kiếm Tông Chu Điểu chính là một loại chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ nhanh như thiểm điện linh điểu, bị linh vực tất cả đại tông môn chuyên môn thuần dưỡng, tiến hành liên lạc chi dụng. Rất nhanh, ước chừng 10 người, mặc thanh sắc trường bào thượng diện vẽ lấy trường kiếm bộ dáng, trong đó hai người giữ tận như địa ngục ma thần, xem xét đã biết rõ chính là cái loại này giết chóc ngập trời thế hệ, không phải bình thường tu luyện giả có thể so sánh với tu sĩ. Bọn hắn tốc độ như gió, rất nhanh liền đạt tới Lưu Giang phía trước 10m bên ngoài. Một cái trong đó thân cao đủ tầm 1m9, dáng người thon gầy mặt ngựa thanh niên mở miệng nghiêm nghị hỏi, Hoán Khê sư tỷ ở đâu? Các ngươi là ai? Lưu Giang sớm có chuẩn bị, không kiêu ngạo không xiểm định mà trả lời, Hoán Khê sư tỷ chính ở phía sau ngăn cản Phục Ma Tông Trương Long Trương Hổ chặn giết, cần trợ giúp, thỉnh các vị sư huynh phái người tiến về trước, chúng ta đều là Hoán Khê đại sư tỷ mới chiêu thu nhận đệ tử. 10 người mặt sắc khác nhau, trong đó có 2 người mặt sắc rất là khó coi, lẫn nhau đối với nhìn thoáng qua, bọn hắn hiển nhiên chính là 10 người này bên trong đích người dẫn đầu, một cái trong đó mày kiếm mắt sáng, Tuấn Lãng vô cùng âm mai thanh niên mở miệng nói, các người đi theo Lâm Sơn đi trong thành cứ điểm, yêu thú cũng tốt tốt chiêu đãi, có chuyện liền đánh khởi Thanh Vân Kiếm Tông chiêu bài, Hoàng Nguyên, ngươi theo ta đi đón ứng sư tỷ, hiện tại liền xuất phát. Lưu Giang nghe xong cái này sư huynh sau khi phân phó, nhẹ gật đầu, không nói gì. Cái này mày kiếm mắt sáng anh tuấn thanh niên chính là Thanh Vân Kiếm Tông đại trưởng lao cháu trai Kiếm Thương Hải, thiên chi kiêu tử, tuyệt thế thiên tài, tuổi còn trẻ chính là thần thông tứ trọng tồn tại, tại toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông đều được cho yêu nghiệt thế hệ, cái khác Hoàng Nguyên cũng không kém, thần thông tam trọng, đều là nội môn trong hàng đệ tử hảo thủ. Bằng không thì cũng sẽ không lúc này thành cổ tiếp ứng khắp nơi đã đến sư huynh đệ. Kiếm Thương Hải một tiếng thét dài, hai đầu thiết bối thương ưng như một hồi cuồng như gió lập tức xuất hiện tại Lưu Giang bọn hắn trước mắt, cái này hai đầu thiết bối thương ưng cánh dương chừng 34m, bén nhọn móng đuốt chừng dài hơn 1m, đặc biệt là nó mỏ, hắc sát hiện ra thấm người hàn quang, Kiếm Thương Hải cùng Hoàng Nguyên lập tức như lợi kiếm bình thường xuất hiện tại thiết bối thương ưng trên lưng, sau đó cuồng phong nổi lên, một trong nháy mắt, hai người lượng ứng cửu đã mất đi bóng dáng, Lưu Giang cùng Long Vũ bọn hắn trông thấy cái này thiết bối thương ưng như thế, chỉ cảm giác mình giống như là nhỏ yếu trẻ mới sinh tại người lớn trước mặt đồng dạng, linh hồn đều đang run rẩy, hiển nhiên cái này hai đầu thiết bối thương ưng thực lực cũng là thâm bất khả chắc. Vốn bọn họ đều là thiên tài thế hệ, hiện tại rốt cuộc biết còn có vô số đích thiên tài so với bọn hắn đi xa hơn, trong nội tâm cái kia một điểm kiêu ngạo rốt cuộc phai nhạt xuống dưới, bất quá càng lớn động lực bắt đầu xuất hiện. Hoàng sư đệ, ngươi nói, Phục Ma Tông làm sao biết Hoán Khê sư muội trải qua cái này sa mạc đấy, không có nội gian, bọn hắn làm sao có thể biết rõ. Kiếm Thương Hải nhìn như không để ý hỏi thăm, kỳ thực là tại nghe ngóng Hoàng Nguyên hư thật.
Chương 041, dị độ không gian. 13.
Hoàng Nguyên tuy nhiên đến từ bình thường lão nông gia đình, thế nhưng mà thiên phú siêu tuyệt, không phải bình thường tông phái cùng với gia tộc có thể so sánh với đấy, đặc biệt là tại kiếm đạo trên việc tu luyện, chỉ có điều Hoàng Nguyên người này, tính cách lao thành, hỉ nộ không hiện ra sắc, cùng trong tông môn mặt khác nội môn đệ tử quan hệ cũng không thế nào thân thiết, lộ ra có chút quái gở. Thương Hải sư huynh nói đùa, Phục Ma tông bực này cùng bổn môn ngang nhau khổng lồ tông phái, muốn biết Hoán Khê sư tỷ hành tung, đoán chừng cũng không phải bình thường đơn giản, ngươi nói có đúng hay không? Hoàng Nguyên giống như cười mà không phải cười trả lời. Kiếm Thương Hải nội tâm vẹn vẹn cả kinh, không nghĩ tới, lập tức liền bị Hoàng Nguyên khám phá chính mình một chút thủ đoạn, xem ra, Hoàng Nguyên cho dù không phải nội gian, cũng đủ để nói rõ cái này Hoàng Nguyên chính là chân chính lòng có lòng dạ thế hệ. Cũng thế, Phục Ma tông chính là đỉnh cấp cấp vân tiêu thế lực, ngoại trừ Hồng Hoang cấp thế lực căn bản không sẽ biết sợ mặt khác bất luận cái gì thế lực, muốn biết Hoán Khê sư muội hành tung xem ra cũng là rất có thể đấy. Nói đến đây, Kiếm Thương Hải lườm Hoàng Nguyên liếc, hai người không tại nhiều lời nói, tại trong cung phòng, hai cái đại ương dần dần từng bước đi đến. Đen kịt đêm khuya, các loại lãnh liệt phong bạo tứ lướt cái này phiến vàng óng ánh sa mạc, cái này phong không riêng gì băng hàn thấu xương, hơn nữa đối với thân thể có thật lớn lực phá hoại, chỉ là trong gió lốc xen lẫn các loại phong đao, cũng đủ để cắt đứt thần thông cảnh giới phía dưới là bất luận cái gì tu sĩ tồn tại. Mà đúng lúc này, một nam một nữ tay nắm, một đạo kiếm hình màn hào quang bao phủ hai người, cái này màn hào quang chừng dài 2 mét đoạn, ánh sáng màu xanh rạng rỡ, biên giới bộ vị, sắc bén vô biên, có được khó lường lực sát thương. Sư tỷ, hiện tại đã qua 6 ngày rồi, xem ra tông môn viện trợ lực lượng có lẽ cũng sắp muốn tới ra, nói cách khác, chúng ta rất khó kiên trì. Nhiếp Vô Song phảng phất ngôi sao bình thường nước sơn con ngươi màu đen có chút tạm đạm, dù cho có được lấy nguyên thủy niết bàn kinh, thế nhưng mà dù sao còn không có đạt tới thần thông cảnh giới, giờ phút này hắn còn không có triệt để lột xác, mà vòng vàng cổ vực sa mạc một ngày 24 tiếng đồng hồ. Chỉ có 3 ngày có 8 giờ lúc bình tĩnh khắc, những thứ khác không phải cuồng phong tứ lớp chính là thái dương chân lực nóng bỏng như lửa, quả thực chính là trong truyền thuyết băng hỏa lưỡng trọng thiên, 5-6 ngày xuống, Nhiếp Vô Song cùng với Nguyên Hoán Khê đã ăn đã đủ rồi đau khổ. Vô Song sư đệ, ta cảm ứng được rồi, bọn hắn đã sắp đã đến, suy đoán không sai lời mà nói, hiện tại bọn hắn có lẽ tại ba ở ngoài ngàn dặm, không đến 10 phút, có lẽ có thể đã đến, chúng ta bây giờ nghỉ ngơi thật tốt xuống. Nguyên Hoán Khê Bạch Ngọc bình thường khuôn mặt hiện tại đã có chút bệnh trạng tái nhợt, muốn biết nàng cũng không có Nhiếp Vô Song như vậy biến thái, không thể chuyển hóa tại đây hỏa thuộc tính thiên địa linh khí, thì ra là không thể bổ sung chính mình kiếm đạo chân nguyên, tự nhiên là suy yếu không chịu nổi, huống hồ còn muốn tại ban đêm sử dụng kiếm hình vòng phòng hộ, tiêu hao không phải lớn, kiểu bình thường. Nhiếp Vô Song cũng muốn thủ hộ Nguyên Hoán Khê, thế nhưng mà hắn hiện tại chân nguyên chỉ vẹn vẹn có 2 thành, tự nhiên không thể như ý, huống hồ hắn một thân thực lực lớn bộ phận đều tại thân thể lên, còn không có tu luyện chính thức bài sơn đạo hải thần thông, trong tự nhiên tâm là muốn cứu viện người rất nhanh đã đến đấy. Quả nhiên không ra Nguyên Hoán Khê sở liệu, 10 phút qua đi, xa xa phía chân trời lập tức xuất hiện 2 cái quái vật khổng lồ, dù cho giữa đêm khuya khoắt, các loại băng hàn rét thấu xương phong bạo tập kích, thế nhưng mà một tầng hơi mỏng hắc sắc vòng phòng ngự một mực mà bảo hộ lấy trong đó hết thảy. Nếu không phải khắp nơi tứ lớp phong bạo, Kiếm Thương Hải cùng Hoàng Nguyên sớm là đến, Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử tầm đó đều là có thêm mây xanh ngọc bội có thể liên hệ đấy, đương nhiên là muốn đệ tử tầm đó lẫn nhau khai thông mới được. Kiếm Thương Hải con mắt sáng ngời, Hoán Khê sư muội, các ngươi có khỏe không? Hoàng Nguyên cũng là vẻ mặt vui sướng bộ dáng. Phải biết, Nguyên Hoán Khê tại Thanh Vân Kiếm Tông địa vị giống như là thế tục công chúa đồng dạng, chỉ có điều so với bình thường công chúa địa vị không biết cao quý bao nhiêu, tuy nhiên thấy được Nhiếp Vô Song cùng Nguyên Hoán Khê tay nắm, nhưng bọn hắn còn không có chút nào mặt sắc biến hóa. Kiếm sư huynh, Hoàng Nguyên sư đệ, các ngươi rốt cuộc đã tới, Vô Song sư đệ đi lên. Nhiếp Vô Song bị Nguyên Hoán Khê lôi kéo lên Kiếm Thương Hải chỗ cái kia yêu thú thượng diện. Vốn cái kia phi hành yêu thú chính là Thanh Vân Kiếm Tông nuôi nấng đấy, tự nhiên so với bình thường yêu thú dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều. Hiện tại xem ra rốt cuộc biết, Nhiếp Vô Song chứng kiến cái kia yêu thú dịu dàng ngoan ngoãn ánh mắt cũng đã minh bạch cái này yêu thú trước kia Nguyên Hoán Khê nhất định là nhận thức đấy. Nhiếp Vô Song bái kiến Kiếm sư huynh, Hoàng Nguyên sư huynh. Nhiếp Vô Song vừa rồi cũng đã biết hai vị này khẳng định chính là Thanh Vân Kiếm Tông nội môn đệ tử. Sư muội không giới thiệu vị này Ngọc Thụ Lâm Phong sư đệ sao? Hoàng Nguyên tuy nhiên nội trong lòng cũng là có một chút như vậy ưa thích Nguyên Hoán Khê, nhưng là cũng biết mình bây giờ căn bản còn không vào được sư tỷ pháp nhãn, vì vậy hỏi kia niên kỷ còn nhỏ sư đệ đến. A a, xem ta Nguyên Hoán Khê một tay vớt ve dưới cái trán, một bộ mới kịp phản ứng bộ dạng. Đây là đang Thanh Vân quận tuyển nhận Nhiếp Vô Song, Vô Song, đây là Thanh Vân Kiếm Tông nội môn đại sư Minh Kiếm Thương Hải, tam sư huynh Hoàng Nguyên. Nguyên Hoán Khê thanh thúy như chu ngọc bình thường thanh âm tại ba người bên thai quanh quẩn. Sư muội, ngươi theo chúng ta cẩn thận nói Phục Ma Tông phục kích, ta không tin đây là trùng hợp, nhất định là dụng tâm kín đáo chi đồ âm như quỷ kế. Nói đến đây, Kiếm Thương Hải trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra thiết huyết chi sắc, hiển nhiên là chính thức tức giận rồi. Đạt tới thần thông cấp yêu thú, đã có được chính thức thiên phú huyết mạch lực lượng, giống như là cái này thiết bối thương ưng liền có được phong lực bảo hộ, ở phía trên, cơ bản không cần lo lắng phong bạo tập kích, như vậy liền giảm bớt chân nguyên trôi qua. Sư tỷ, lẽ ra, không cần tiến về trước bên kia à, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết à. Nhiếp Vô Song sớm đã biết rõ, Thanh Vân Kiếm Tông lần này nhất định là có nguyên nhân chân chính. Nếu không có Nguyên Hoán Khê loại này đệ tử hạch tâm tiến về trước Thanh Vân quận tuyển nhận đệ tử. Xem ta, ngươi không đề cập tới tình ta đều nhanh muốn quên rồi, lần này tiến về trước bên kia, chủ yếu là một ít cấp vân tiêu thế lực cùng một chỗ phát hiện một cái dị độ không gian, mở ra thời không chi môn, nhưng cái kia thời không chi môn có được chính thức quỷ thần khó lường cấm chế, không phải tiên nhân một cấp siêu cấp cao thủ căn bản không có khả năng phá giải bực này cấm chế, chỉ có thuế phàm cảnh giới tu sĩ mới có thể tiến nhập, sư môn thử đủ loại phương pháp đều không được, vì vậy mới ra hạ sách này. Nguyên Hoán Khê lúc nói rất nhẹ rất đu, sợ Nhiếp Vô Song sẽ sinh khí. Quả nhiên, Nhiếp Vô Song nghe xong qua đi, mặt sắc biến đổi, nhưng là cũng không nói gì, hắn biết rõ loại tình huống này không chỉ cực độ nguy hiểm, không nghĩ qua là sẽ hồn phi phách tán, nhưng nương theo mà đến đúng là vô số thiên tài địa bảo. Sư tỷ, ta đã biết, xem ra hành động lần này quả nhiên không phải dễ dàng như vậy đấy, ngươi yên tâm đi, ta Nhiếp Vô Song nhất định nguyên vẹn còn sống trở về. Chứng kiến Nhiếp Vô Song tràn ngập ý chí chiến đấu bộ dạng, Nguyên Hoán Khê lòng tràn đầy vui mừng, nàng biết do nếu Nhiếp Vô Song không cố gắng lời mà nói, bọn hắn có lẽ cả đời đều khó có khả năng cùng một chỗ, tại thực lực này trí thượng thế giới, không có thực lực, cái gì cảm tình hoặc là thân tình đều muốn trả giá khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn. Đương nhiên Nhiếp Vô Song cũng có thể lựa chọn không đi vào, thế nhưng mà tu luyện Niết Bàn Kinh, không trải qua sinh tử, muốn trong thời gian ngắn đột phá, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Chương 042, Ác Ma Chi Đô. 13. Đem làm Nhiếp Vô Song chứng kiến trước mặt cái này tung hoành hơn mấy trăm ngàn ở bên trong thành cổ thời điểm, nội tâm rung động khẳng định có, bất quá hiện tại kinh qua trong khoảng thời gian này tẩy lễ về sau, Nhiếp Vô Song đối với các loại tràng cảnh đã miễn dịch không ít. Nguyên Hoán Khê bọn hắn chẳng phân biệt được ngày đêm, trải qua 3 ngày 3 đêm rốt cục Hữu Kinh Vô Hiểm đến đạt tại đây. Hữu Kinh Vô Hiểm là vì thiếu chút nữa tại giữa đường xá đánh thức một đầu thái cổ ma tích, may mắn trong đêm tối phi được nhanh, nếu không trốn đều trốn không thoát. Cái này tòa có Ác Ma Chi Đô xưng hô thành cổ, bên trong bản thổ thế lực có hai nhà, cường hạn nhất lực lượng cũng là thần thông ngũ trọng bộ dáng, che giấu thần bí cao thủ cũng không biết, dù sao như vậy gia tộc đối với cấp vân tiêu thế lực lớn mà nói, căn bản không cần vô cùng để ở trong lòng. Hoán Khê sư muội, chúng ta cứ điểm tạm thời tại một cái khách sạn bên trong, không được bao lâu, tông môn chính thức gáp chụp nhân vật sẽ đã đến lúc đó ngươi nhất định sẽ chấn động, hiện tại đuổi mau vào đi thôi. Kiếm Thương Hải chính là một cái chính thức kiếm đạo người tu hành, quang minh lỗi lạc, lòng dạ rộng lớn, tự nhiên có một loại kiếm giả nguy nga đại khí cảm giác. Hoàng Nguyên mắt nhỏ híp, bình thường đúng lúc này Hoàng Nguyên cũng không nhiều lời một chữ, hắn tựa như âm chỗ tối giống như dã thú có nhạy cảm trực giác, giỏi về che giấu chính mình, mà Nhiếp Vô Song trông thấy Kiếm Thương Hải đem những chuyện này an bài thỏa đáng, không khỏi bội phục, cũng là hơi chút lau mắt mà nhìn. Vậy làm phiền kiếm sư huynh ở phía trước dẫn đường rồi. Nguyên Hoán Khê nói xong, sợ chính mình lạnh nhạt Vô Song sư đệ, chủ động ở phía sau cùng Nhiếp Vô Song cùng một chỗ, mà Kiếm Thương Hải cười khổ một tiếng, đành phải cùng Hoàng Nguyên ở phía trước dẫn đường. Nhiếp Vô Song cùng Nguyên Hoán Khê đi ở phía sau, rốt cục đi ra sa mạc bực này khổ bức chi địa, dù cho hiện tại đây là hoang mạc, cũng muốn so với sa mạc tốt hơn vô số lần. Sư tỷ, ngươi nói, cái này thành cổ có bao nhiêu đại thần thông người, không biết lần này sẽ đến cỡ nào tinh mẫu. Nhiếp Vô Song một đôi như ngôi sao con người tinh quang rạng rỡ, có phảng phất hùng bá thiên hạ hết thảy khí chất, dù cho hiện tại còn không thế nào rõ ràng. Theo ta được biết, hiện tại cái này Ác Ma Chi Đô tại cổ đại có tam đại tiên cấp đại năng khống chế, về sau không biết chuyện gì đây mới diễn biến thành như bây giờ, huống hồ hiện tại thiên địa khả năng có đại biến, cho nên chỗ này địa phương mấy đại cấp vân tiêu thế lực cũng chỉ có lưu lại một điểm cứ điểm rồi, chính yếu nhất chính là nơi này ở vào mấy đại cấp vân tiêu thế lực giao nhau chỗ, cho nên ngươi hiểu được. Nguyên Hoán Khê trắng rồi Nhiếp Vô Song liếc, cái kia sư tỷ biết rõ cái này thành cổ có bao nhiêu năm lịch sử ấy ư? Ngươi xem cái này đen kịt tường thành cùng với máu chảy đầm địa héo rũ pha tạp vết máu đủ để nói rõ hết thảy. Nhiếp Vô Song lại tiếp tục dò hỏi, dù sao đến một chỗ, đã biết lai lịch cùng với khác là bất luận cái gì vân vân, đợi một tí, đối với dị độ không gian có trợ giúp. Hai người một đường hành tẩu, nhìn phía xa hắc ám tường thành càng ngày càng gần, có trầm trọng thuế nguyệt lắng động cảm giác chuyển đến. Cái này thành cổ đến cùng có bao nhiêu năm lịch sử ta cũng cụ thể không biết, dù sao liền ngay cả chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông tạo dựng lên cũng chỉ có 3 vạn năm lịch sử, bất quá, bảo thủ đoán chừng, cái này thành cổ tuyệt đối vượt qua 10 vạn năm, đây là không thể nghi ngờ đấy, mỗi qua 10 năm sẽ có chuyên môn linh vân sư, trận pháp sư đến bảo hành sửa chữa tường thành, khiến cho cái này tường thành cùng với thành cổ toàn bộ đã thành một cái tuyệt sát đại trận, bình thường thần thông lục trọng cao thủ đều không đến làm cản. Nguyên Hoán Khê hướng Nhiếp Vô Song kỹ càng giải thích cái này thành cổ vân vân, đợi một tí. Bốn người từ Nam Môn tiến vào, cái này sơn màu đen tường thành chừng 10 trượng trở lại cao lớn, mà ngay cả cửa thành đều có hơn 10 mét cao lớn, có tu vị tại thần thông nhất trọng binh sĩ đóng ở. Tại Kiếm Thương Hải đưa ra Thanh Vân Kiếm Tông Thanh Vân Ngọc Bội về sau liền đi vào trong thành, mặt khác không có thế lực chỗ rửa kẻ độc hành, đều muốn giao nạp nhất định được vào thành phí tổn. Nội thành ngựa xe như nước, lại để cho người hoa mắt, thậm chí có thế lực lớn công tử cười yêu thú nên ngang hành động, coi như là Nhiếp Vô Song xuyên về tới, cũng là bị cái này thành cổ phồn hoa triệt để chấn kinh rồi. Vô số đường đi bốn phương thông suốt, chỉnh thể công trình kiến trúc đều là lộ ra cổ sắc mùi hương cổ xưa, cao nhất chính là trong thành hai tòa tháp cao, đây là trong thành hai đại đầu xa cổ gia cùng với xà bang địa bàn. Sư tỷ, rốt cục trông thấy sống sờ sờ người nữa à? Thật tốt, nếu tại vòng vàng sa mạc ngốc lâu rồi về sau, trừ phi bế quan tu luyện, ta sợ đều muốn nghẹn điên. Nhiếp Vô Song không hề cố kỵ ở Nguyên Hoán Khê bên người nói ra, không chút nào để ý tới người qua đường đấu kỵ hâm mộ ánh mắt. Dù sao Nguyên Hoán Khê thế nhưng mà một cái tuyệt đỉnh đại mỹ nhân, nói đỉnh ngược lại chúng sinh cũng không đủ. Đúng thế, cái kia loại địa phương, chỉ có chính thức khổ tu thế hệ mới có thể chính thức đích thói quen. Nguyên Hoán Khê tràn đầy đồng cảm đáp lại nói:
"Hoán Khê sư tỷ, ngươi nói sau, coi chừng mất dấu nha."
Hoàng Nguyên vẻ mặt vượt qua, có chút tiện, có chút hèn mọn bị uội, đừng nhìn thằng này bình thường ông cụ non, nhưng tại người quen trước mặt, cho tới bây giờ chính là có cái gì thì nói cái đó. Rốt cục xuyên qua 9 quẻo 18 rẽ, Kiếm Thương Hải dẫn đầu ba người rốt cục đi tới một cái đại khách sạn, cái này khách sạn cũng là linh vực vô tận đại địa nổi danh khách sạn Lai Phúc khách sạn, cũng là một cái ít xuất hiện nhưng lại dị thường cường hãn thế lực, chỉ bằng cách doanh khách sạn, mà ngay cả trước mắt đã biết linh vực 108 cấp Vân Tiêu thế lực đều không rõ ràng lắm Lai Phúc khách sạn chi tiết. Năm tầng cổ sắc mùi hương cổ xưa khách sạn, phía trên đại môn Lai Phúc khách sạn giống như tinh vân bình thường thâm ảo, Kiếm Thương Hải đưa ra thuê ở bằng chứng về sau, thuận lợi mang theo Hoàng Nguyên, Nguyên Hoàng Khê, Nhiếp Vô Song tiến nhập đằng sau một cái tiểu viện tử, đó là Thanh Vân Kiếm Tông tạm cư chi địa. Viện này không lớn, cũng có 7-80 mét vuông địa bàn, Nhiếp Vô Song vừa tiến vào đã nhìn thấy Lưu Giang cùng với Long Vũ ngồi ở một khỏa dưới cây ngô đồng mặt bàn đá chung quanh, hiển nhiên đang thương lượng lấy cái gì.
"Lưu Minh, đã lâu không gặp."
Nhiếp Vô Song cười lớn một tiếng, thanh âm vô cùng to, mang theo một cỗ không hiểu khí chất, thoáng cái liền triệt để đánh thức ở đây 5-6 cái. Lưu Giang bọn hắn tuy nhiên đang thương lượng lấy sự tình gì, nhưng là bây giờ bị Nhiếp Vô Song như vậy một đại cú họng, rốt cục gặp được Nguyên Hoán Khê cùng với khác hai vị cao thâm mặt chắc sư huynh.
"Nguyên sư tỷ, Vô Song sư huynh các ngươi không có sao chứ?" Trương Long Trương Hổ bọn hắn.
Lưu Giang hỏi thăm vô cùng có kỹ xảo, đầu tiên hỏi thăm sư tỷ là có bị thương hay không, sau đó coi chừng hỏi đến Trương Long Trương Hổ.
"Ân, chúng ta tự nhiên là không có có bất cứ chuyện gì, về phần cái kia hai cái vô sỉ tiểu nhân, tự nhiên là đi bọn hắn nên đi địa phương."
Nguyên Hoán Khê hơi chút giải thích thoáng một phát, liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cũng là vài ngày không có triệt để tẩy trừ chính mình như Mỹ Ngọc bình thường hoàn mỹ không tì vết thân thể, tự nhiên sẽ không để ý tới những này các tiểu tử vấn đề.
"Vô Song sư minh, Kiếm sư minh, Hoàng sư minh, các ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi thật tốt tẩy trừ xuống, đợi chút nữa, liền do ta đại lý hảo hảo yến mời các ngươi một chầu."
Lưu Giang tuy nhiên tư chất không được, thế nhưng mà có loại không hiểu lãnh tụ khí chất cùng với hiểu được cùng người khác chỗ tốt quan hệ.
Chương 043, một bà bốc chết.
13.
Rất nhanh, Nhiếp Vô Song cùng với Nguyên Hoán Khê còn có Kiếm Thương Hải, Hoàng Nguyên liền rửa sạch tốt rồi.
Lưu Giang kêu lên hắn sư huynh của hắn đệ cùng với Kiếm Thương Hải mang đến mấy vị đệ tử, cùng một chỗ hướng về thành cổ xa hoa nhất Tứ Quý Tiểu Lâu mà đi. Tứ Quý Tiểu Lâu chính là chuyên môn vì người tu hành phục vụ quán rượu, cao quý, trang nhã, cao cao tại thượng, phàm nhân không thể nhập. Một chuyến hơn 10 người, tốc độ không nhanh không chậm, ước chừng một phút đồng hồ liền đạt tới Tứ Quý Tiểu Lâu. Lưu Giang trong khoảng thời gian này khả năng tại đây thành cổ cẩn thận chuyển qua vài vòng, bằng không thì sẽ không như vậy quen việc dễ làm, rất là thuần thục mà hướng trưởng quầy dự định một cái lầu hai phòng. Đem làm Nhiếp Vô Song tiến vào cái này phòng thời điểm, cũng nhịn không được nữa toát ra thỏa mãn thần sắc, bốn phía trên vách tường có chính thức người tu hành nhân vật họa tác, mỗi một bức đều là trông rất sống động, lại để cho người cảnh đẹp ý vui.
"Lưu sư đệ, nơi này hoàn toàn chính xác không tệ, rất dụng tâm a, các sư huynh rất là vui vẻ."
Kiếm Thương Hải chi tiết cảm thán nói.
"Cái này không có gì, Kiếm sư huynh các ngươi đoán chừng không có ở cái này thành cổ khắp nơi đi bộ, không giống ta, đến một chỗ tiểu ngốc không nổi, cái này không, mới tìm được cái chỗ này."
Lưu Giang mời đến mọi người ngồi xuống về sau, mới khách khí đáp lại nói.
"Bữa tiệc này vô hình tầm đó kéo gần lại nhân vật mới đệ tử cùng lớp người ra đệ tử quan hệ trong đó, không phải bình thường cái chủng loại kia gặp mặt lạ lẫm cảm giác rồi." Một bữa cơm về sau, thời gian trong nháy mắt đi qua một canh giờ, Nhiếp Vô Song bọn hắn thương lượng tốt về sau muốn tại thành cổ đi dạo, xem có thể hay không mua được một ít cần đồ vật. Trong đó Kiếm Thương Hải cùng với Hoàng Nguyên thế hệ trước ngược lại là không cần gì cả địa phương, dù sao Thanh Vân Kiếm Tông vốn chính là siêu cấp đại tông phái, tự nhiên có một bộ nguyên vẹn hệ thống, hơn nữa giá cả nhất định là nếu so với phía ngoài tiện nghi không ít. Vì vậy chỉ còn lại có Nhiếp Vô Song, Lưu Giang, Băng Tuyết, Long Vũ, Nguyên Hoán Khê ở bên trong chín cái thiếu niên mỹ nữ hành tẩu tại người đến người đi ầm ĩ trên đường cái.
"Các ngươi muốn cái gì vậy? Binh khí, đan dược hiện tại có thời gian đương nhiên tốt tốt hơn nhiều làm cho điểm, bằng không thì tiếp theo không có gì thời gian, bởi vì hậu thiên chính là dị độ không gian lần đầu mở ra thời gian."
Nhiếp Vô Song cũng biết Lưu Giang bọn hắn đã biết dị độ thời không sự tình, bởi vậy dò hỏi.
"Nhiếp sư huynh, chúng ta binh khí tạm thời mua không nổi, chỉ cần mua sắm một ít đan dược là tốt rồi."
Long Vũ thanh âm yếu ớt đấy, lại để cho người cảm giác có loại tiểu muội nhà bên ôn hòa.
"Ân, ta biết rõ, sư tỷ, ngươi xem, chúng ta phải hay là không trước đi mua một ít chữa thương đấy, giải độc đan dược a?"
Nhiếp Vô Song hỏi đến Nguyên Hoán Khê ý tứ, hiện tại giữa hai người mặc dù có thân mật quan hệ, thế nhưng mà tạm thời không nên công khai, coi như là Kiếm Thương Hải, Hoàng Nguyên cũng là cầm nắm không đúng Nhiếp Vô Song cùng Nguyên Hoán Khê đến cùng phát triển đến một bước kia.
"Vậy trước tiên đi mua một ít đan dược a, các ngươi hay vẫn là ngoại môn đệ tử, hiện tại cũng không phải tại tông môn ở trong, tự nhiên hưởng chịu không được tông môn đãi ngộ, bất quá lần này di tích cổ chuyến đi, các ngươi chỉ phải sống trở về, tông môn khẳng định có trọng thưởng."
Nguyên Hoán Khê chính là tông chủ chi nữ, chính là chân chính tiên chi tiểu nữ, tự nhiên không thiếu bất luận cái gì tu hành chi vật. Ngay tại cách Tứ Quý Tiểu Lâu không xa đối diện có một nhà hồi thiên các, chính là chân chính quái vật khổng lồ, tại tất cả tòa thành thị đều có được phân các, nghe đồn tại thiên vực đều có được không nhỏ thế lực, tuyệt đối đã vượt qua cấp Vân Tiêu thế lực. Nghe đồn trước kia có một ma đạo đại kiêu thần thông bắt trọng vô địch nhân vật, làm việc không kiêng nể gì cả, coi trời bằng vùng, tiến về trước linh vực trung tâm cướp đoạt hồi thiên các sinh tử băng hỏa đan, kết quả bị người đánh chính là hồn phi phách tán. Từ nay về sau không còn có người dám đối với hồi thiên các mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn.
Nhiếp Vô Song một đoàn người rất nhanh liền đến nơi này, hồi thiên các khí thế bằng bạc, cao tới 5 tầng cổ điện lầu các, trước cửa ăn mặc diễm lệ tiếp khách tiểu thư, trắng non thon dài đùi lại để cho vô số trước tới mua linh đan nhân vật ám nuốt nước miếng, mà ngay cả Lưu Giang cái này tâm tính cưng cỏi cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, huống chi người khác đâu. Long Vũ, Băng Tuyết còn có Nguyên Hoán Khê nhịn không được cho Nhiếp Vô Song, Lưu Giang bọn hắn bạch nhãn, lại để cho Lưu Giang, Tương Nguyên bọn hắn xấu hổ không thôi, Nhiếp Vô Song ngược lại là mây trôi nước chảy, bởi vì hắn bái kiến tuyệt thế mỹ nữ còn thật không ít, hơn nữa khí chất độc nhất vô nhị, không phải phàm trần người trong, tự nhiên sẽ không xuất hiện cái gì tâm linh chấn động tình huống. Không biết mấy vị này khách quý cần cái kia vài loại đan dược, ta tốt cho các người giới thiệu một chút. Một cái thanh thúy tiếng nói tại 9 người bên thai quanh quẩn, muốn biết chỉ là lầu một khách nhân liền có vài chục hơn trăm người, có thể rõ ràng đem lời nói truyền cho Nhiếp Vô Song các loại 9 người, chính là cao thủ chân chính. Nhiếp Vô Song gây không nổi quay đầu lại liếc, lập tức có chút hoảng hốt, một đầu áo choàng mềm mại tóc xanh, hoàn mỹ vô khuyết chân bóng cái trán, trứng nõn mặt, như ngọc bình thường trắng nõn làn da, mà ngay cả Nhiếp Vô Song trải qua lột xác hai mắt đều là nhìn không ra chút nào lỗ chân lông. Một M75 cao gầy dáng người, ăn mặc một bộ linh vực đại địa thông dụng sần sám, đem trước sau lồi lõm hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ dáng người vừa đúng biểu hiện đi ra, mà lúc nói chuyện cái kia như nước trong veo mắt to, cùng với nước nhuận sáng bóng cái miệng anh đào nhỏ nhắn khiến người tâm động không thôi. Nhiếp Vô Song nguyên thủy chân khí lập tức đã kích thích thoáng một phát não bộ thần kinh, cái này mới hồi phục tinh thần lại, khô khục, không biết vị này xinh đẹp tỷ tỷ xưng hô như thế nào, chúng ta thế nhưng mà khách hàng lớn, cần đan dược cũng không ít ta, ngươi xem chúng ta 9 người một người coi như là mua một lọ bách hoa giải độc đan cũng là một số lớn thu nhập đúng không? Nhiếp Vô Song thanh âm dùng tới nguyên thủy niết bàn kinh nguyên thủy tiên âm bí pháp, lập tức đem ngoại trừ Nguyên Hoán Khê tại bên ngoài 8 người khác đánh thức. Lưu Giang bọn hắn nguyên một đám biểu hiện ra một chút việc đều không có, thực tế nội tâm bên trên như nước tiến nhập sôi trào nổi trào, đã tạc lật trời. Dù sao chỉ là cái này vô tận mị hoặc lực lượng nếu tại chiến đấu lúc cũng đã đủ để đã muốn mạng của bọn hắn. Nguyên một đám cho Nhiếp Vô Song đưa đi cảm kích ánh mắt, Nguyên Hoán Khê ánh mắt mỉm cười, nàng lại như thế khéo hiểu lòng người, nàng vốn có thể đánh thức bọn hắn đấy, lại đem cái này kết giao cơ sẽ dành cho Nhiếp Vô Song, coi như là Nhiếp Vô Song tại đến gần cái kia hoàn mỹ không tì vết nữ tử đều là làm theo khuôn mặt tươi cười y nguyên. Tiểu nữ tử lâm lại, các vị đi theo ta. Nghe được Nhiếp Vô Song vừa nói như vậy, lập tức con mắt sáng ngời, biết rõ bọn họ là thật sự đại khách hàng. Châm đã, Lâm tiên tử, quản những cái này hai lúa làm gì, mau mau mang bọn ta tới đỉnh lâu, nhà của ta ông ngoại cần một đám đan dược. Ở này cái thời khắc, đại môn cái kia lại là vào được đủ có vài chục người người tu hành, trong đó ba cái rất là gây chú ý ánh mắt của người ngoài, nói chuyện cái này chỉ kém lô mũi chỉ lên trời rồi, một bộ không coi ai ra gì bộ dạng. Lập tức, không riêng gì Lâm lại mặt sắc tái nhợt, coi như là Nguyên Hoán Khê cái này tính tình tốt bó tay rồi đại mỹ nhân đều là mặt sắc đỏ lên, hiển nhiên giận dữ rồi. Ngươi là ai, ta là hai lúa, ngươi đặc biệt sao, chẳng lẽ là xuất sinh sao? Nhiếp Vô Song cái này một cái chớp mắt thanh âm lại để cho sở hữu tất cả hồi thiên các khách nhân kể cả bồi bàn đều là chấn động lên. Heo chó bình thường biểu diễn cũng dám làm càn, muốn chết. Mới vừa nói lời nói công tử kia ca con mắt hiện lên một tia âm độc, mắng một câu, lập tức biến mất tại tầm mắt mọi người ở bên trong, vốn hắn khoảng cách Nhiếp Vô Song tiểu chưa đủ 10m, lập tức đánh lén ra tay, coi như là Lâm Ngại đều là không có kịp phản ứng. Thế nhưng mà tại cực nắng trong ngáy mắt, Nhiếp Vô Song chỉ là thân thể bên cạnh thoáng một phát, tránh thoát cái kia âm mai cuồng vọng thanh niên một chảo. Cái kia một chảo đem Nhiếp Vô Song sau lưng một cái bàn lập tức tạo thành một phấn, mà Nhiếp Vô Song trong mắt hắc quang lóe lên tức thì, tay phải phảng phất thần lai chí bút, biến thành gấp hai lớn nhỏ, hơn nữa biến lớn đâu tay phải đèn kịt như đêm tối. Hắc sát huyền cương tại năm ngón tay a mặt phun ra nuốt vào, một bả liền trực tiếp nắm này cuồng vọng mà lại lối ra không kém thanh niên cổ. Nhiếp Vô Song trong hai mắt ánh sáng lạnh rung động lòng người, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thanh niên kia cũng đã tắt thở, thuận tay vứt cho cái kia một đoàn người trước người. Chương 044, Lâm lại thực lực. 13. Ngân Sơn, ngươi rõ ràng giết Ngân Sơn, muốn chết. Còn lại hai cái cực kỳ bất phàm thanh niên, một cái trong đó đủ tầm một M9 cao gầy cái âm trầm lấy khuôn mặt, hắn cũng thật không ngờ, thời gian trong nháy mắt, Ngân Sơn cũng đã bị diệt sát, dù sao chính là đồng môn, dù cho biết rõ Ngân Sơn không đúng trước đây, cũng không nghĩ tới, lập tức liền phân ra sinh tử. Trong lúc nói chuyện, cái này cao gầy cái thanh niên hóa thành một đạo sáng chói ánh sáng màu vàng, hình thành một đạo kiếm hình hồ quang, 1/10 cái hô hấp liền đạt tới Nhiếp Vô Song bọn người trước mặt, Lưu Giang bọn người nội tâm kinh hãi không thôi, căn bản phản ứng không kịp, bọn hắn biết rõ người này có lẽ thần thông quảng đại, không phải bọn hắn có thể ứng phó đấy. Đành phải tại nội tâm cầu nguyện Nhiếp Vô Song có thể ứng đối. Làm càn, ngươi là ai, rõ ràng dám ở hồi thiên các độc thủ, ngươi biết rõ quy củ sao? Lâm lại một câu lời còn chưa nói hết, Nhiếp Vô Song cùng với Nguyên Hoán Khê rõ ràng cảm nhận được một hồi nồng đậm đến cực điểm sóng năng lượng động, lập tức đem cái kia cao gầy cái thanh niên đánh bay hơn 10m, may mắn đánh bay phương hướng là chỗ cửa lớn, cái kia cao gầy cái thanh niên một đường cuồng phun lấy máu tươi, lập tức liền hôn mê. Khuê Hải sư huynh, các ngươi chờ, thổ linh môn sẽ không bỏ qua các ngươi đấy. Còn lại chính là cái kia cuối cùng là đã biết hiện trường tình thế, biết rõ tiếp tục nữa, khả năng muốn toàn quân bị diệt, tự nhiên nói vài lời tràng diện lời nói, sau đó một chuyến hơn 10 người mang theo Ngân Sơn thi thể cùng với hôn mê Khuê Hải kẹp lấy cái đuôi chạy thoát. Nhiếp sư huynh muốn hay không? Lưu Giang làm một cái cắt cổ động tác, Nhiếp Vô Song nhẹ nhàng mà lắc đầu, bất động âm thanh sắc nhìn xem bọn hắn thoát đi. Nhiếp Vô Song đúng lúc này nội tâm còn đang chấn động không thôi, Lâm lại rõ ràng lợi hại như vậy, may mắn Nhiếp Vô Song thần hồn cường đại, miễn cưỡng đó có thể thấy được Lâm Mại có lẽ chính là thần thông tam trọng cảnh giới, chỉ có điều tu luyện các loại thần thông tuyệt học có lẽ đều là rất cao thâm đấy, nếu không thần thông nhị trọng khuê biển sẽ không nhận không nổi một chiêu. Lâm cô nương thần thông vô địch, Nhiếp Mỗ bội phục bội phục. Nhiếp Vô Song không để lại dấu vết khen một câu, đây cũng là lời nói thật, dù sao Lâm Mại thực lực đã được đến Nhiếp Vô Song cùng với Nguyên Hoán Khê một đoàn người tán thành, tự nhiên càng phát ra thân cận mà bắt đầu. Sau đó ngay tại Lâm Mại dưới sự dẫn dắt mua kể cả Bồi Nguyên đan cùng với Bách Hoa giải độc đan ở bên trong mấy chục loại cực kỳ trọng yếu đan dược, đều là tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện cần đan dược. Hôm nay thật sự là cao hứng, kết bạn Lâm Mại cô nương, Lâm tiên tử, là vinh hạnh của chúng ta, hy vọng về sau còn có thể gặp lại. Nhiếp Vô Song hàm cười nói, Nguyên Hoán Khê cũng là vẻ mặt vui vẻ, nhìn ra được cái này một chuyến có Nhiếp Vô Song làm bạn khiến cho nàng cũng thật cao hứng. Nhiếp tiểu đệ thật sự là khách khí, đây là Hồi Thiên Các hát toàn thể khách quý, về sau chỉ cần là đến Hồi Thiên Các bất kỳ một cái nào phân các cũng có thể hưởng thụ 80% giảm giá ưu đãi, chớ làm mất ta, bằng không thì lần sau nhìn thấy ngươi cũng sẽ không với ngươi khách khí. Lâm Lại điên đảo chúng sinh thanh lệ trên khuôn mặt có khác thần quang, phản phất ở giữa thiên địa thanh tú cũng đã hội tụ đến trên người của nàng. Lâm tỷ tỷ tặng, tiểu đệ sao dám vứt bỏ, sau này còn gặp lại. Nhiếp Vô Song vẻ mặt lạnh nhạt cáo biệt, thần sắc bên trong nhìn không ra chút nào không bỏ, đây chính là hắn chỗ cao minh, tuy nhiên Lâm Mại chính là ở giữa thiên địa tuyệt thế yêu nghiệt, không là phàm nhân, thế nhưng mà còn có Nguyên Hoán Khê cùng với hơn 10 vị sư huynh đệ ở chỗ này, tự nhiên muốn biểu hiện bình thường rụt rè điểm. Sau này còn gặp lại. Lâm Mại đem Nhiếp Vô Song một đoàn người đưa ra đại môn mới trở về. Điện hạ, bọn hắn đáng giá ngươi tự mình chiêu đãi sao, còn đưa tặng chân quý hạt toàn tạm. Đúng lúc này một cái tựa là U Linh Khô gầy lão đầu, đầu đầy tóc trắng, mà ngay cả lông mi đều là tuyết trắng đấy. Lập tức xuất hiện ở Lâm Mại trước mặt. Chu ra ra, ngươi là không có chăm chú quan sát cái kia Nhiếp Vô Song, ta tại trên người hắn cao thủ đến một cỗ đủ để xé rách thiên địa to lớn cao ngạo lực lượng, lại để cho ta tâm thần đều chấn động không thôi, thậm chí có loại cảm giác sợ hãi, ngươi nói, loại này yêu nghiệt, có thể hay không lại để cho ta tự mình tiếp kiến. Nghe xong Lâm Mại lời nói về sau, cái kia Chu lão đầu đã trầm mặc. Nhiếp Vô Song bọn hắn tự nhiên không biết Lâm Mại cùng Chu lão đầu đối thoại, tại đây thành cổ, thần thức lực lượng có thật lớn hạn chế, huống hồ thần thức dò xét người khác, là đối với người khác khiêu khích, giống như là thù giết cha. Đoạt vợ mối hận là bất cộng đái thiên khiêu khích, bởi vì thần thức một khi tiến nhập người khác thân thể, người khác hết thể liền tại trong mắt của mình trong óc, không phải cực kỳ thân cận chi nhân, căn bản sẽ không phóng khai thân thể đối với người khác cảnh giới. Ngày hôm nay trôi qua cực kỳ yên tĩnh, thời gian như nước, trong nháy mắt tức thì một cái trong sáng sáng sớm lại để cho người sảng khoái tinh thần. Sáng ngời, Nhiếp Vô Song cũng đã tại trong tiểu viện rèn luyện chính mình cốt thủy, sử dụng chính là long cốt luyện thủy quyền, từng chiêu từng thức đã sơ bộ có long tượng đại lực, toàn thân 206 khối cốt cách tại rung động lắc lư. Đặc biệt là tủy sống chô đang kịch liệt run rẩy, có quần quần lôi âm, hổ báo chi giống tại quần quần, cái kia một căn bách niên lão cây ngô đồng lá cây đều bị chấn động xuống dưới, lộ ra thanh thế bất phàm. Nguyên Hoán Khê đã sớm biết Nhiếp Vô Song bất phàm, tự nhiên không có gì kinh ngạc, mà Lưu Giang bọn hắn lúc này chứng kiến Nhiếp Vô Song quyền pháp cùng với hổ báo lôi âm về sau, đều đã minh bạch Nhiếp Vô Song quả nhiên không phải bình thường thiên tài, đều kinh ngạc không thôi. Vị này cũng là mới nhập môn đệ từ sao? Không tệ, rất không tồi, ha ha. Một tiếng này ha ha đem sáng sớm trên bầu trời tầng mây đều là đánh tan, Lưu Giang Long Vũ bọn họ đều là lỗ tai nổ vàng, nghe không được ngoại giới bất kỳ thanh âm gì, có thể thấy người tới thần thông mạnh, tuyệt đối vượt qua bọn hắn nhận thức. Một cái chừng 2m cao khôi ngô đại hán, mặt đầy râu cặn bã, một bước hay tiến vào sân nhỏ, chung quanh cấm chế căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, tốc độ quả thực có gấp trăm lần vận tốc cấm thanh, nhưng đã đến thời điểm lại là vô thanh vô tức, không có chút nào âm bạo cùng với cương khí phát ra, hiện hiện ra cực kỳ cao siêu kỳ diệu thần thông cảnh giới. Lôi thần thúc thúc, lại để cho Hoán Khê nhớ chết rồi. Nguyên Hoán Khê xem thấy người tới, một cái chạy vội hay tiến vào này, lưng hùm vai gấu đại hán trong lồng ngực. Ha ha, tiểu Hoán Khê, đã lâu không gặp a. Đại hán xem xét chính là hào sảng thế hệ, đúng lúc này, Nhiếp Vô Song cũng đánh xong lòng cốt luyện tùy quyền cuối cùng nhất thức, xem thấy cái này khôi ngô cực kỳ đại hán cũng là nội tâm rung động không thôi, dùng thân hồn của hắn cường độ, coi như là thần thông ngũ trọng đại cao thủ đều có thể nhìn ra, thế nhưng mà đối với ở trước mắt đại hán nhưng lại nhìn không ra chút nào tu luyện dấu vết. Đệ tử Nhiếp Vô Song bái kiến Lôi Thần tiền bối. Nhiếp Vô Song cung kính mà thi lễ một cái, đối với tiền bối cao nhân Nhiếp Vô Song một mực trong lòng còn có kính nghệ. Miễn đi, Nhiếp Vô Song, ngươi rất không tồi, lần này dị độ không gian chuyến đi, ta xem trọng ngươi, bất tử lời mà nói, ngươi nhất định có thể đạt được tuyệt đại chỗ tốt, nếu không phải thần thông cảnh giới chúng ta vào không được, ở đâu có cơ hội của các ngươi. Lôi Thần cười tủm tỉm đấy, đúng lúc này Nguyên Hoán Khê cũng đã đi ra Lôi Thần ôm ấp hoài bão. Cái kia liền cảm ơn Lôi Thần tiền bối cắt luôn rồi. Nhiếp Vô Song cũng cười hắc hắc. Chương 045, khắp nơi tụ tập. 13. Ân, các ngươi chạy nhanh thu thập hạ đồ đạc. Hôm nay muốn đến chỗ kia, bây giờ nói bất định thế lực khác đội ngũ đã đạt tới rồi. Lôi Thần lão thần tự tại nói, Nhiếp Vô Song dù sao là không có ở trên người hắn cảm nhận được bất luận cái gì khẩn trương cùng với áp lực. Vị này đến từ Thanh Vân Kiếm Tông Lôi Thần một phát lời nói, hơn 10 vị kể cả Kiếm Thương Hải ở bên trong nội môn đệ tử đều là lập tức biến mất không thấy gì nữa, đi làm một ít chuẩn bị, huống chi Lưu Giang bọn hắn. Nhiếp Vô Song bởi vì đồ đạc không nhiều lắm, đã sớm tại tối hôm qua chuẩn bị xong, bây giờ trở về gian phòng đem ra, thuận tiện cực kỳ, Lôi Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lôi Thần có thể nói là Thanh Vân Kiếm Tông một vị hiếm thấy, tại kiếm đạo thượng diện lĩnh ngộ không cao, thế nhưng mà tu luyện Thanh Vân Kiếm Tông Lôi Thần Thiên Kinh liền một phát không thể vãn hồi lên, quả thực có thể nói là vì Lôi Thần lượng thân chế tạo siêu cấp bảo điện, bởi vì Lôi Thần cùng Lôi Thần Thiên Kinh quyển sách này người sáng tạo đều là Lôi Thần thánh thể, có được chính là trong truyền thuyết thể chất, tự nhiên tu luyện bắt đầu một ngày nàng giảm. Không bao lâu, một người tiếp một người cũng đã đi ra tốt, đi theo ta, xuất phát tiến về trước Thiên Quỷ Sơn. Lôi Thần nói xong, đã trước một bước đi ra ngoài rồi. Thiên Quỷ Sơn chính là ác ma chi đô hướng tây bên ngoài 500 dặm một tòa núi lớn, chỉ có điều ngọn núi lớn này chính là hung danh, bên trong không riêng gì có rất hơn độc trùng mãnh thú, thậm chí còn có cái kia dị độ không gian thỉnh thoảng xuyên thẳng qua tới Thiên Quỷ dị tộc. Bình thường người tu hành căn bản không dám vào nhập cái này tòa trong truyền thuyết hung núi, chỉ có cực độ tà ác thế hệ mới dám, hoặc là nói chỗ đó chính là thiên đường của bọn hắn, bởi vì chỗ đó bình thường không có người tìm bọn hắn thay trời hành đạo. Đúng lúc này Thiên Quỷ Sơn phụ cận bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều đội ngũ, tối thiểu người cũng có vài chục người, hơn nữa thì có mấy trăm người, mỗi người nhìn về phía trên đều là tinh thần no đủ thế hệ, không phải tầm thường thuế phàm cảnh tu sĩ, người dẫn đầu đều là cảnh giới cao thâm mặt chắc đại thần thông người. Trong lúc Nhiếp Vô Song bọn hắn tại Lôi Thần dẫn đầu cái này một đội hướng Thiên Quỷ Sơn xuất phát trên đường, không hoàn toàn dung hợp mặt khác Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử hạch tâm tuyển nhận mặt khác thuế phàm cảnh ngoại môn đệ tử, đại đa số đều là tại Tử Vân Vương Triều tuyển nhận đấy, bởi vì Thanh Vân Kiếm Tông đại bộ phận thế lực đều tại Tử Vân Vương Triều, chỉ có một phần nhỏ thế lực tại cái khác nơi khác. Sư tỷ, ngươi xem, vậy có phải hay không chính là mục đích của chúng ta là Thiên Quỷ Sơn, quả nhiên không phải vùng đất hiền lành. Nhiếp Vô Song một bên hít mắt, một bên trông thấy chừng 3000m cao lớn Thiên Quỷ Sơn chiếm một diện tích hơn 10 dặm, trên núi tất cả đều là vô tận nguyên thủy rừng nhiệt đới, chung quanh bao quanh một tầng nồng hậu dày đặc kịch độc chứa khí, nhìn không thấy bên trong là bất luận cái gì tình huống, đoán chừng chính là sử dụng thần thức đều chịu lấy đến thương tổn không nhỏ. Ân, xác thực là Thiên Quỷ Sơn, Vô Song, ngươi nhất định phải ở bên trong coi chừng, đáng sợ nhất không phải bên trong Thiên Quỷ dị tộc, mà là đồng thời đi vào mặt khác tông môn đệ tử, coi như là bổn tông đệ tử, không phải giá trị tuyệt đối phải tin tưởng đấy, ở bên trong cũng đừng đơn giản tin tưởng, sinh mệnh thế nhưng mà so cái gì đều trọng yếu. Nguyên Hoán Khê nhìn thật sâu liếc Nhiếp Vô Song, cẩn thận dặn dò. Sư tỷ mà nói ta nhất định nhớ kỹ trong lòng, ngươi cứ yên tâm đi. Nhiếp Vô Song trong ánh mắt hắc sắc thần quang lập lòe bất định, giấu ở chỗ sâu nhất, liền nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Song nhìn không chuyển mắt Nguyên Hoán Khê cũng không có phát hiện. Mặt khác mới thêm vào chừng trăm người đệ tử đều là con mắt có chút đỏ lên, có chút thậm chí âm hung ác chi sắc lóe lên tức thì, ai cũng biết, Nguyên Hoán Khê chính là Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ chi nữ, chứng kiến Nhiếp Vô Song cùng nàng như vậy thân mật, nào có không hâm mộ ghen ghét đạo lý. Ngược lại là Lưu Giang, Long Vũ cùng với Tương Nguyên bọn hắn cùng Nhiếp Vô Song đến từ một cái quận thành biết rõ một ít Nhiếp Vô Song lợi hại, không có biểu hiện ra bất mãn chi sắc. Tuy nhiên thấy được Thiên Quỷ Sơn ngay tại cách đó không xa, thế nhưng mà thực tế hành động hay vẫn là cần không ngắn ngủi thời gian đấy, hiện tại đã đến buổi chiều, đây là đều là thể lực cường đại thế hệ thấp nhất cảnh giới đều là luyện tùy tồn tại, nếu không làm sao có thể tại tiếp cận ban đêm thời điểm đến tại đây. Quách Vinh trưởng lão, Khuê Hải cùng với Ngân Sơn sư huynh thủ làm sao bây giờ? Đối phương trải qua điều tra của ta có lẽ chính là Hồi Thiên Các cùng Thanh Vân Kiếm Tông môn nhân đệ tử. Ngày đó còn lại một người duy nhất miễn cưỡng chịu đựng được tràng diện thổ linh môn nội môn đệ tử vẻ mặt âm hung ác chi sắc, nắm đấm miết xèo xèo tiếng nổ, hiển nhiên ngày đó cũng là nhận lấy thật lớn an hiếp. Làm sao bây giờ? Khẳng định không thể quang minh chính đại đến xử lý, vậy ngươi có lẽ tin tưởng, Thanh Vân Kiếm Tông những năm này phát triển đã có đủ đạt trình độ cao nhất cấp vân tiêu thế lực thực lực, đơn giản không thể đắc tội, mà Hồi Thiên các ngươi hay là thôi đi, không phải chúng ta thổ linh môn loại này cấp vân tiêu thế lực có thể cân nhắc tồn tại. Quách Vinh không hổ là lão hồ ly, hai ba câu liền đơn giản rõ ràng nói tóm tắt điểm ra nơi mấu chốt. Quách Vinh chính là một trung nhân nhân, 1m7 thân cao, nhưng là khỏe mạnh thân thể, giống như hắc thiết đổ bê tông giống như, lộ ra hùng hậu hữu lực, hơn nữa ít xuất hiện tác phong, coi như là thổ linh môn đệ tử đều không thế nào tin tưởng vị trưởng lão này thực lực chân thật, chỉ có thổ linh môn một ít hoạch tâm thế hệ mới biết được Quách Vinh lợi hại. Nghe thấy Quách Vinh đề nghị về sau, vị này mặt sắc âm trầm thanh niên ánh mắt lóe lóe, đã hiểu yếu điểm, không khỏi nhẹ gật đầu, nội tâm thầm nghĩ gừng càng già càng cay, nếu không chính mình lô mãng đi báo thủ, chẳng phải là muốn chết, hơn nữa, đoán chừng chết đều không có người hỗ trợ báo thủ nhặt xác. Mà đổi thành bên ngoài một bên Phục Ma Tông trong đội ngũ, cũng là một đường nói thầm không ngừng, đúng lúc này bọn hắn khẳng định cũng là đã biết Trương Long Trương Hổ tin người chết, không biết đang thương lượng lấy cái gì âm mưu quỷ kế chuẩn bị tại dị độ thời không âm Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử một bả, dù sao Phục Ma Tông cùng Thanh Vân Kiếm Tông chính là tử địch, không có thể hóa giải. Rốt cục trước lúc trời tối đạt tới Thiên Quỷ Sơn, Nhiếp Vô Song bọn hắn đứng ở nơi này tầng nồng hậu dày đặc kịch độc chướng khí trước khi, cách 10 trượng khoảng cách đều có thể rõ ràng ngửi được từng đợt tanh hôi sông vào mũi, rất nhiều đệ tử đều là nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Nhiếp Vô Song trông thấy cái này nồng hậu dày đặc chướng khí, cũng là nhịn không được dùng thần thức đi vào quan sát, thế nhưng mà tiếp xúc cái kia kịch độc chướng khí, mà ngay cả hư vô thần thức đều là bị từng đợt tan mòn, Nhiếp Vô Song trong óc đại thống, đã rất nhỏ bị thụ không nhỏ tổn thương, một trương tuấn tú mặt nhẫn nhịn cái đỏ bừng. Vô Song, ngươi làm sao vậy? Phải hay là không thần thức dò xét chướng khí? Nguyên Hoán Khê vội vàng hỏi thăm Nhiếp Vô Song khác thường. Nhiếp Vô Song lặng yên trở một lần miết bàn kinh, mặt sắc mới hoàn toàn khôi phục bình thường. Ân, cũng may ta không có xâm nhập, hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm, quả nhiên là lợi hại, không biết là loại nào chướng khí. Nhiếp Vô Song trông thấy Nguyên Hoán Khê trên mặt lo lắng chi sắc, vội vàng giải thích một câu. Đây là thiên thi chướng khí, thân thể chỉ cần không đạt thần thông cảnh, một khi tiếp xúc sẽ bị ăn mòn hết thể sinh cơ, sau đó chuyển hóa làm thiên quỷ nhất tộc, chỉ có thần thông cảnh giới thân thể mới có thể miễn cưỡng ngăn cản một thời gian ngắn, nhưng là không thể lâu dài. Đúng lúc này Lôi Thần cũng là theo bên kia đã đi tới, đi theo phía sau mười mấy tinh thần, khí độ bất phàm thanh niên, cái này tầm 10 vị thanh niên đều là mặc một bộ thanh sắc, thượng diện thêu lên tuấn mỹ xinh đẹp thanh vân đồ án, coi như là cái này một bộ quần áo chạy vào bình thường vương triều trong đều muốn bán không ít ngân lượng. Những này sau lưng lưng có từng thanh hình dạng khác nhau kiếm, hiển nhiên thời khắc tại cùng bọn hắn bảo kiếm của mình trao đổi, ánh mắt lợi hại như chim ưng, có một loại mũi nhọn tại tách ra, Nhiếp Vô Song âm thầm đều là kêu một tiếng tốt, cái này là hội tụ tới đệ tử hệ tâm, cũng là tuyển nhận ngoại môn đệ tử quân chủ lực. Chương 046, Hoang Cổ Di Tích. 13. Đúng lúc này, tứ phía hội tụ tới rất nhiều ăn mặc khác nhau đấy, nhưng là cẩn thận quan sát đã biết rõ chính là mặt khác cùng nhóm thế lực cấp đệ tử khác, đầu tiên chính là ăn mặc lam sắc quần áo đấy, thượng diện có một thanh dài đao bộ dáng thần đao môn, thần đao môn đầu lĩnh chính là một người tướng mạo bình thường trung nhân. Lôi Thần, đã lâu không gặp, đến đủ sớm a. Thần đao môn cùng Thanh Vân kiếm tông cách xa xôi, không có gì lợi ích xung đột, bởi vậy vẫn tương đối hữu hảo đấy. Bạch Vân tử ngươi cũng rất tốt, nghe nói ngươi Bạch Vân đao đã luyện xuất thần nhập hóa, có thời gian luyện luyện. Lôi Thần trông thấy cái này bình thường trung nhân, ánh mắt sáng ngời. Bạch Vân tử đành phải ngượng ngùng cười cười, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ cùng Lôi Thần cái này vũ si cùng nhân đối luyện. Bạch Vân tử đằng sau cũng là có hơn 100 người thống nhất ăn mặc áo lam đệ tử, không rên một tiếng, nhưng là tụ tập cùng một chỗ khí thế khiến cho chung quanh khí lưu đều là chấn động không thôi, mỗi người đều là tinh duệ. Mặt khác một bên đến thì còn lại là Thổ Linh môn, người dẫn đầu tự nhiên chính là Quách Vinh, đằng sau theo sau cũng là hơn 100 người thuế phạm cảnh giới tinh duệ, trông thấy bên này chỉ là lễ phép tính nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời ngay tại cách Nhiếp Vô Song bọn hắn bên này đủ có mấy trăm mét khoảng cách hạ trại tính tiền, hiển nhiên có chút quái gở. Một người trong đó ăn mặc màu vàng đất sắc quần áo âm mai thanh niên đúng là tại Hồi Thiên Các tránh được một kiếp chính là cái kia, trông thấy Nhiếp Vô Song, trong mắt hàn quang đủ để đóng băng thiên địa, Nhiếp Vô Song cùng với Nguyên Hoán Khê như có cảm giác, mí mắt chớp chớp, lộ ra mây trôi nước chảy. Cuối cùng đội ngũ chính là Tử Nguyệt Vương triều sau lưng cầm lái người Hỏa Thần cung nhân vật ở bên trong, Hỏa Thần cung so với Thanh Vân kiếm tông, Thổ Linh môn cùng với Thần Đao môn đều muốn cường hãn, là có hy vọng nhất trở thành Hồng Hoang cấp thế lực một cái cấp vân tiêu thế lực lớn, bên trong cao thủ ít nhất so với bình thường cấp vân tiêu thế lực muốn nhiều gấp hai. Đã khống chế kể cả Tử Nguyệt Vương triều ở bên trong ba đại vương triều, thế lực phúc sắc chúng quanh mấy mười vạn dặm, có thể nói là cao thủ nhiều như mây, cho nên lần này tới tất cả đều là hoán huyết viên mãn cấp độ thuế phàm tu sĩ, hơn nữa không phải mười mấy cái, mà là suốt 200 người. Thống nhất ăn mặc hỏa hồng sắc thiết giáp tê giáp da chế thành giáp da, có thể nói là vũ trang đến tận răng, coi như là Lôi Thần đều là thần sắc nghiêm trọng, huống chi những người khác. Người cầm đầu cũng không phải trung nhân, lại càng không là lão nhân, mà chính là một cái thanh niên, hơn nữa thanh niên này khí chất như yêu, tuấn mỹ giống như tượng thần, thoạt nhìn bình thường, nhưng một nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện thấy không rõ lắm tướng mạo của hắn, hơn nữa thần thức các loại điều tra thủ đoạn căn bản không thể ra thân, giống như trong thân thể ẩn chứa một ngọn núi lửa. Một ngọn núi lửa nên có bao nhiêu năng lượng, quả thực có thể nói là kinh thiên động địa, có thể hủy diệt một tòa thành thị. Lôi Thần tiền bối, Quách Vinh tiền bối, Bạch Vân tử tiền bối, Vạn bối Hỏa Thần cung chân truyền đệ tử Cơ Vô Thường hữu lễ rồi. Cơ Vô Thường phía trước bối trước mặt biểu hiện không chê vào đâu được, hơn nữa tuấn mỹ như yêu, quân không thấy rất nhiều mỹ nữ đệ tử trong mắt đều tại để đó quang, một bộ mê gái, trai, bộ dáng. Lôi Thần, Quách Vinh cùng với Bạch Vân tử đều là nội tâm chấn động, chân truyền đệ tử đại biểu chính là tông môn số mệnh, chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể hoàn toàn đạt được tông môn toàn lực bồi dưỡng, các loại vật tư tùy ý lấy dùng. Mà cấp vân tiêu đặc biệt hay vẫn là Hỏa Thần cung chân truyền đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất chính là thần thông ngũ trọng pháp hải cảnh, mà Hỏa Thần cung cũng chỉ có tầm 10 vị chân truyền đệ tử, có thể nghĩ Hỏa Thần cung đến cỡ nào cường đại. Cơ công tử khách khí, chúng ta đây từng người an trí nhà mình môn nhân, đợi đến lúc sáng mai bí cảnh mở ra thời gian cùng một chỗ hành động. Quách Vinh đáp lại nói, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, lại để cho nhân tâm sinh hảo cảm. Lôi Thần cũng là đồng dạng nhẹ gật đầu, không có nhiều lời một người. Cơ Vô Thường mặt mỉm cười ly khai tại đây, tại 100 mét bên ngoài đáp tốt lều vải đã không thấy tăm hơi bóng người. Sư tỷ, cái này Cơ Vô Thường ngươi biết rõ bao nhiêu? Nhiếp Vô Song nhìn thấy Cơ Vô Thường thâm bất khả chắc thực lực, thần niệm căn bản không dám tới gần hắn trong vòng 10 trượng, nồng đậm như tinh khí khói báo động bình thường khí huyết lực lượng trở ngại lấy Nhiếp Vô Song thần niệm dò xét, hắn biết rõ hiện tại Cơ Vô Thường tuyệt đối không phải mình có thể đối mặt cường đại tồn tại. Cơ Vô Thường được xưng Vô Thường công tử, tính cách quỷ bí hay thay đổi, âm ngoan độc tay, tu luyện chính là Hỏa Thần cung hỏa diễm vô tình đao, tại 2 năm trước tiến vào pháp hải cảnh giới, hiện tại 25 tuổi, về sau ngươi gặp nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Nguyên Hoán Khê cũng là vẻ mặt nghiêm trọng. Dù sao coi như là nàng, tuy nhiên cũng là tu luyện thiên tài, còn chỉ có 20 tuổi cũng đã tu luyện đến thần thông nhị trọng, thế nhưng mà so sánh với Cơ Vô Thường loại này yêu nghiệt chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường. Sư tỷ, ta nhớ kỹ rồi. Nhiếp Vô Song âm thầm nghiến răng nghiến lợi nhất định phải hảo hảo tu luyện, chính mình hay vẫn là quá yêu a, như hôm nay loại trường hợp này căn bản không có quyền nói chuyện. Lôi Thần bên này cũng là rất nhanh liền chuẩn bị xong nghỉ ngơi cần thiết hết thảy, rất nhanh ban đêm đã đến, Nhiếp Vô Song bởi vì có Nguyên Hoán Khê quan hệ, tự nhiên là cùng Nguyên Hoán Khê ở cùng một chỗ, người khác không biết. Coi như là đã biết cũng không thể thế nào, dù sao hiện tại có Lôi Thần trấn áp lấy hết thảy. Đêm nay, Nhiếp Vô Song chỉ là vận chuyển 2 lần Nguyên Thủy Niết Bàn Kinh, hắn quyền pháp của hắn thân pháp vân vân, đợi một tí đều là không có tu luyện, bởi vì hắn muốn tĩnh tâm, mà Nguyên Hoán Khê liền không cần lo lắng rồi, bởi vì nàng vào không được bí cảnh. Trông thấy khoanh chân mà ngồi Nhiếp Vô Song, hai tay mười ngón tiếp thành hình tròn, làm hài nhi hình dáng, đây là nguyên thủy niết bàn kinh bên trong báo nguyên quy nhất đại pháp, chuyên môn tính tâm ngưng thần pháp môn, đối với hồn phách an bình có không giống tầm thường tác dụng. Nửa canh giờ thoáng qua một cái, Nhiếp Vô Song mở ra sơn màu đen hai mắt, trông thấy Nguyên Hoán Khê đã đang ngủ trong trại rồi, tại là chính bản thân hắn cũng là đi theo đi vào, từ phía sau nhẹ nhàng mà ôm lấy Nguyên Hoán Khê. Nguyên Hoán Khê giật giật thân thể, không có kháng cự Nhiếp Vô Song ôm ở nàng bên hông hai tay, Nhiếp Vô Song cảm giác được Nguyên Hoán Khê eo nhỏ mềm mại giàu có đặc tính, bụng dưới không dư thừa chút nào thịt thừa, mà trước ngực cao ngất muốn nứt y mà ra. Lúc này Nhiếp Vô Song nội tâm đã an bình xuống dưới, tuy nhiên hồn phách vô cùng an bình, thế nhưng mà thân thể hay vẫn là nổi lên tự nhiên phản ứng, từ phía sau đỉnh lấy Nguyên Hoán Khê, Nguyên Hoán Khê khuôn mặt đã đỏ bừng đấy, tim đập cũng là gia tốc. Vô Song, chờ ngươi theo bí cảnh trở về, chúng ta liền như vậy được chứ? Nguyên Hoán Khê có chút run rẩy mềm mại thanh âm nhỏ như gió nhẹ, nếu không phải Nhiếp Vô Song đã sơ bộ đã luyện thành tiên tiên thân thể, căn bản không có khả năng nghe được đến. Vốn, Nhiếp Vô Song liền không có chuẩn bị đêm nay cầm xuống Nguyên Hoán Khê, tự nhiên là thỏa mãn đấy, chỉ là hắn con ngươi đảo một vòng cố ý nói ra, đợi ta đi ra, chúng ta loại nào à, của ta Hoán Khê. Nói xong, còn chuyên môn tại Nguyên Hoán Khê bóng ánh sáng long lanh như bạch ngọc bình thường thai trái bên cạnh thổi một ngụm nhiệt khí. Nguyên Hoán Khê thân thể thoáng cái liền sủi lơ rồi, Nhiếp Vô Song nắm thật chặt Nguyên Hoán Khê eo nhỏ, cũng không đợi Nguyên Hoán Khê nhiều lời liền đem đầu tựa vào Nguyên Hoán Khê phía sau lưng chỗ ngủ thật say. Đồng đốc, đã cho ta sẽ mắc lửa, hừ, đừng nói, liền không trả lời ngươi. Nguyên Hoán Khê nghĩ như thế nào, Nhiếp Vô Song là một điểm cũng không biết đấy, bởi vì hắn an bình như hải nhi, là mấy năm qua ngủ xấu nhất một lần. Chương 047, thị sát khát máu thiên quỷ tộc. 13. Trời còn chưa sáng, Nhiếp Vô Song cũng đã tỉnh lại, rón ra rón rén đi ra ngoài. Đúng lúc này vô cùng nhất tu luyện quyền pháp võ công tuyệt thời cơ tốt, đem mình đã hóa thành bản năng rất nhiều thủ đoạn toàn bộ đã qua 10 lần về sau, chân trời, hai quả liệt dương đã từ từ bay lên, ngày hôm nay chính là thiên quỷ bí cảnh mở ra thời gian. An mau đi đồ đạc, thu thập xong chính mình hành lễ, chuẩn bị cho tốt, còn có lượng khác trung thiên quỷ bí cảnh tức sắp mở ra, biết không? Lôi thần cuối cùng ba chữ giống to một tiếng, dọa rất nhiều đệ tử kêu to một tiếng. Lập tức, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, ước chừng một phút đồng hồ thời gian, liền cũng đã chuẩn bị xong, sau đó chỉnh tề tạo thành đội ngũ hình vuông. Lộ ra cực có khí thế. Mặt khác tam đại thế lực tự nhiên cũng là hữu mô hữu dạng tiến hành, đến cùng chính là cấp vân tiêu thế lực lớn, không phải tiểu thế lực, tại loại này thời khắc mấu chốt đều là sẽ không như xe bị tuột xích đấy. Đợi đến lúc ước chừng lúc 7 giờ, quả nhiên, phạm vi hơn 10 dặm Thiên Quỷ Sơn bên ngoài vây quanh kịch độc chướng khí kịch liệt sóng gió nổi lên, tạo thành sơn màu đen của khói, cái này cột khói đủ có vài chục trượng thô, không biết dài bao nhiêu, mà ngay cả 3000m cao lớn Thiên Quỷ Sơn đều không thể ngăn cản cái này cột khói từ bước chân giống như, không khí chung quanh kịch liệt sóng gió nổi lên. Bốn thế lực lớn không thể không lui về phía sau vài trăm mét khoảng cách. Bốn thế lực lớn người dẫn đầu, Quách Vinh, Cơ Vô Thường, Bạch Vân Tử cùng với Lôi Thần đều là tụ tập lại với nhau, hiển nhiên là đang thương lượng lấy như thế nào cùng một chỗ hợp tác mở ra Thiên Quỷ Bí Cảnh. Tuy nhiên hôm nay đến Thiên Quỷ Bí Cảnh mở ra thời gian, nhưng là không có bốn thế lực lớn hợp tác cũng là không thể mở ra Thiên Quỷ Bí Cảnh đấy. Hiện tại các ngươi nên đem mở ra Thiên Quỷ Bí Cảnh Thiên Tinh Quất lấy ra đi à nha? Thứ Lôi Thần lời nói trịch địa hữu thanh, phảng phất sấm rền giống như vang vọng tại mặt khác ba người bên hai. Mà những thứ khác môn nhân đệ tử căn bản không biết bọn hắn đang nói cái gì, có thể thấy được đối với tại hoàn cảnh chung quanh không chế đến hạng gì tình trạng. Đương nhiên, Lôi Thần tiền bối đã nói, tại hạ không dám không theo. Lập tức cái này Cơ Vô Thường mặt sắc bình tĩnh lăng không lấy ra một tiết sáng lóng lánh trong suốt cốt cách, ước chừng có cánh tay trẻ con phẩm chất, dài một thước, thượng diện tràn đầy các loại kỳ dị phù văn, hơn nữa những này phù văn ngẫu nhiên còn có lưu động, lộ ra cực kỳ kỳ diệu cùng với quỷ bí. Những người khác cũng biết hiện tại chỉ có hợp lực mới có thể mở ra Thiên Quỷ Bí Cảnh, tự nhiên không có nói nhiều, đến bọn hắn cảnh giới này không có lợi ích sự tình là khinh thường tại đi làm đấy. Đem làm bốn người đều lấy ra Thiên Tinh Cốt, bốn người đồng thời sử dụng lớn lao thần lực, đem Thiên Tinh Cốt ném lên mấy trăm trượng bầu trời, sau đó từng người quán chú chính mình chân nguyên. Chỉ thấy Lôi Thần chân nguyên như là một đạo vạn bẹo tia chớp thiên lôi giống như, lập tức quang sắc tiến nhập trên bầu trời Thiên Tinh Cốt bên trong, mà Cơ Vô Thường thì còn lại là hỏa diễm nhan sắc đao hình chân nguyên, Bạch Vân Tử cùng với Quách Vinh thì là lộ ra bình thản rất nhiều, bất quá hạo chấn động lớn ý nguyên lại để cho còn không có tiến vào thần thông cảnh giới rất nhiều thuế phàm cảnh tu sĩ hoa mắt thần mê. Các vị không đợi ta Phục Ma Tông mà bắt đầu rồi, phải hay là không đem ta Phục Ma Tông để vào mắt, thiên hạ ở đâu có dễ dàng như vậy sự tình. Một cái quỷ bí thanh âm giống như theo vài dặm bên ngoài truyền đến, lại giống như liền tại bên người, lộ ra thần bí khó lường. A, đã đến cũng đừng có đùa nghịch những này trộm đạo sự tình rồi, xuất hiện đi. Cơ Vô Thường một cái hỏa diễm đao bổ vào phía nam một đoàn đủ có vài chục trượng mây đen chỗ, lập tức, vô số hỏa diễm đao khí đem mây đen bổ thất linh bắt lạc, đem mây đen bao phủ Phục Ma Tông đệ tử hiện ra ở mọi người trước mắt. Nguyên lai là Vô Thường công tử, lão hủ thất lễ. Một cái trên mặt khắc họa lấy một đầu có hai sừng ma thần đồ án khô gầy lão giả âm u tùng nói, hiện nhiên đối với Cơ Vô Thường cũng là kiêng kỵ không nhẹ, bằng không thì dùng ma đạo tác phong, còn không náo cái long trời lỡ đất ở đầu chịu bỏ qua. Đã đến rồi, cũng đừng có nhiều lời, mau đưa Thiên Tinh Cốt tế lên, giúp bọn ta giúp một tay, dù sao ngươi Phục Ma Tông đệ tử cũng muốn đi vào không phải. Cơ Vô Thường mặc dù đối với tại Lôi Thần bọn hắn khách khí, thế nhưng mà đối với ma đạo Phục Ma Tông liền không có khách khí như vậy rồi, cũng là người trong ma đạo, làm việc toàn bộ bằng bản tâm, quỷ bí khó lường. hơn nữa bình thường âm ngoan độc tay, đối với chính đạo rất nhiều môn phái thường xuyên tiếng kêu giết hô đánh, người bình thường đều không có hảo cảm gì. Cái kia Phục Ma Tông lão giả cũng không có nói nhiều, đồng dạng đem một khối thiên tinh cốt ném lên thiên không, sau đó một đạo hắc sắc chân nguyên tế luyện thiên tinh cốt, sau đó năm khối thiên tinh cốt hiện ra ngũ giác tinh tạo thành một thần bí trận pháp, đem vô tận kịch độc chướng khí hấp nhận được ngũ giác tinh trận pháp chính giữa chỗ, sau đó Thiên Quỷ Sơn phía trước hư không lập tức kịch liệt khởi động sóng dậy. Đợi xuống, các ngươi đừng tiên tiến nhất đi, đây chính là chưa bao giờ khai phát bí cảnh, không biết bên trong tình huống như thế nào, ở bên trong, nhiệm vụ thiết yếu chính là bảo vệ tánh mạng có biết không, sau đó chính là thu thập thiên tài địa bảo, thuận tiện nhiều giết một ít Phục Ma Tông đệ tử, hắc hắc lôi thần thi triển một đạo kết giới, đám đông vây quanh lại với nhau, khiến cho thanh âm không có cách nào truyền lại đi ra ngoài, tâm tư tinh tế tỉ mỉ chu đáo chặt chẽ, cùng hắn tụ tằng. Bên ngoài cực kỳ không hợp, Nhiếp Vô Song giật mình, rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Thanh Vân Kiếm Tông sẽ phái lôi thần đến đây. Năm khối cổ xưa thiên tinh cốt, cái này thiên tinh cốt chính là thiên quỷ nhất tộc cực kỳ cao thâm đại thần thông người tọa hóa lưu lại bảo vật, hóa thành ngũ giác tinh trận pháp có quỷ thần lực lượng, chỉ thấy, tại ngũ giác tinh trận pháp chính giữa vị trí, đã bị vô tận kịch độc chướng khí ăn mòn ra một cái đen nhánh thâm bất khả trắc cửa động phủ cận vô tận không gian chi lực bồi hồi, thỉnh thoảng còn có thể nghe được một hai tiếng đáy lòng phát lạnh gào rú. Đợi đến lúc đã qua mấy cái thời gian hô hấp, tại bốn đại thần thông cường giả chân nguyên duy trì phía dưới, cái kia đen nhánh cửa động rốt cục vững chắc, các ngươi về sau một tháng thời gian, mặc kệ ở bên trong gặp được sự tình gì, nhất định phải tại trong vòng một tháng trở về, chúng ta chân nguyên chỉ có thể ủng hộ một tháng, lần sau mở ra cũng chỉ có thể đợi đến lúc 10 năm về sau rồi, nhớ kỹ sao? Lôi thần ngưng trọng nói lấy, lập tức kể cả Nhiếp Vô Song ở bên trong 110 mọi người là trịnh trọng gật gật đầu. Vẫn chờ thì sao, chạy nhanh đi vào, nhớ kỹ ta nói rồi mà nói. Phục Ma Tông lão nhân kia toàn thân hắc khí lở lở, ma khí ung tùm nghiêm nghị nói ra. Lập tức phía sau hắn cách đó không xa hơn 100 hoán huyết cảnh giới ma tu hóa thành từng đạo hắc sắc quang ảnh nhảy lên 10 trượng trở lại cao không gian cửa động, kế tiếp chính là Hỏa Thần Cung, Thần Đao Môn, Thanh Vân Kiếm Tông cùng với Thổ Linh Môn rất nhiều đệ tử, thoáng một phát tiến nhập nhiều người như vậy, cái kia cửa động kịch liệt sóng gió nổi lên, may mắn, năm đại thần thông cường giả tăng lớn chân nguyên, vương chắc thông đạo, cái này mới không có chuyện gì. Nhiếp Vô Song nhảy lên tiến vào cái này đen nhánh cửa động lập tức cảm giác thần trí của mình bị mãnh liệt hạn chế tại thân thể ở trong, tóc chóng mặt, mãnh liệt thiên địa lực lượng trấn áp lấy chính mình, đây là chính mình nhỏ yếu. Nếu thần thông giả, chỉ sợ vừa tiến vào động này khẩu sẽ bị triệt để đè ép thành một mịn. Ước chừng ba cái hô hấp về sau, Nhiếp Vô Song cuối cùng đã tới một chỗ bụi cỏ dại sinh hoang mạc chi địa, lập tức tĩnh tâm ngưng thần ổn định vừa rồi xuyên việt không gian không khỏe, tại đây linh khí quả thực như sương trắng, nồng hậu dày đặc dọa người, càng là có thêm vô tận minh khí phát ra trong không khí, xa xa mấy chục cái đầu sinh đinh ốc song rác, chừng 3 mét, làn da thanh lũ thiên quỷ tộc người cầm sắc bén vô cùng loan đao, đang tại hành hạ đến chết mới vừa tiến vào tại đây ba cái. Thần Đao Môn đệ tử, hành hạ đến chết về sau, còn muốn ăn thịt vô cùng huyết tinh, khiến cho Nhiếp Vô Song cảm nhận được thiên quỷ nhất tộc đến cùng đến cỡ nào thị sát khát máu. Chương 048, thiên quỷ tộc cao thủ. 13. Coi như là đối thủ cạnh tranh, Nhiếp Vô Song cũng lòng có không đành lòng, chứng kiến những này thanh lũ làn ra thiên quỷ tộc nhân trong ánh mắt phóng thích hưng phấn cuồng nhiệt hào quang, Nhiếp Vô Song biết rõ lần này thiên quỷ bí cảnh chuyến đi, không biết có thể lưu lại bao nhiêu nhân tộc có thể hoặc là trở về. Hừ, ta liền đi xem những này thiên quỷ tộc nhân đến cùng phải hay không có ba đầu sáu tay. Nhiếp Vô Song vốn đi vào thiên quỷ bí cảnh một là rèn luyện chính mình vũ lực, một phương diện khác thì là tìm kiếm cơ duyên đạt tới thần hành cảnh giới. Đúng lúc này hơn 10 vị thiên quỷ tộc nhân đã hoàn toàn đem vừa mới giết chết ba cái nhân tộc tiêu hóa hoàn tất, đang chuẩn bị ly khai, nào biết đâu rằng Nhiếp Vô Song lập tức từ nơi không xa cỏ dại trong bạo lên. Nhiếp Vô Song từ khi sơ bộ tu luyện thành tiên thiên thần thể về sau, cái này còn là lần đầu tiên toàn lực ra tay, nguyên thủy chân khí quán chú hai chân cơ bắp gân mạch, giống như là lắp đặt mấy trăm mã lực mổ tỏ giống như, hóa thành một đạo ảm đạm bóng dáng. Hai tay 10 đốt ngón tay chỗ chuyên môn đeo bách luyện kim cương chế tạo chỉ hổ vung vậy tầm đó, mãnh liệt khí bạo thanh âm lập tức kiếp nổ không khí trung quanh, hơn 10 cái 3 mét cao lớn thiên quỷ tộc trong đó 3 cái lập tức bị Nhiếp Vô Song đập nát trong cổ sơn sụn, chết không nhắm mắt. Một hồi táo bạo gào rú truyền đến, xen lẫn kỳ lạ quý hiếm cổ quái âm tiết, Nhiếp Vô Song biết rõ đây nhất định là thiên quỷ tộc ngôn ngữ, chỉ tiếc, Nhiếp Vô Song cũng không phải thần cũng không phải tiên, căn bản nghe không hiểu, chỉ có tu luyện đến cực cao cảnh giới, khiến cho linh hồn tiến hóa làm thần hồn về sau mới có thể chính thức lĩnh ngộ các tộc tinh thần chấn động. Còn lại 11 cái thiên quỷ tộc nhân cũng mặc kệ chết đi 3 cái tộc nhân. Tốc độ như gió hiện ra vây quanh xu thế đem Nhiếp Vô Song bao quanh vây lại với nhau, những này thiên quỷ tộc nhân lực lớn vô cùng, mỗi người đều có vạn cân đại lực. Tuy nhiên không phải thần thông cảnh giới, nhưng ít ra cũng là nửa bước thần hành cảnh giới cường hãn thế hệ, hơn nữa có thân thể phương diện tự nhiên ưu thế, nếu bình thường tu luyện giả tự nhiên không là đối thủ, thế nhưng mà gặp Nhiếp Vô Song cũng xứng đáng những này thiên quỷ tộc nhân đến 8 đời xui xẻo. Hiện tại Nhiếp Vô Song tuy nhiên còn chưa trở thành thần hành cảnh giới, thế nhưng mà trải qua niết bàn hỏa diễm rèn luyện, đã luyện thành một thân mình đồng gia sát, tốc độ tiếp cận vận tốc cấm thanh. Cái này 11 cái thiên quỷ tộc còn chưa kịp thi triển toàn bộ điệp gia thủ đoạn, đã bị Nhiếp Vô Song lập tức lấn thân mà gần. Một cái trong đó thiên quỷ tộc nhân trơ mắt nhìn Nhiếp Vô Song chỉ hổ thượng diện hiện ra lạnh như băng hàn quang, thế nhưng mà thân thể tốc độ căn bản phản ứng không kịp, không đợi đến công kích của hắn rơi xuống Nhiếp Vô Song trên người, Nhiếp Vô Song đã đập nát cổ của hắn cốt. Mà lúc này Nhiếp Vô Song thân ảnh đã đến một cái khác thiên quỷ tộc nhân trước người, chiến đấu đến nhanh, chấm dứt nhanh hơn, đây cũng là Nhiếp Vô Song tiến vào thiên quỷ bí cảnh tập thể dục vận động a, căn bản xưng không bên trên chiến đấu, dù sao hiện tại Nhiếp Vô Song thực lực tuyệt đối có thần thông nhị trọng vĩ đại lực lượng, không phải những này còn chưa tới thần thông cảnh giới thiên quỷ tộc nhân có thể ứng phó tồn tại. Những này thiên quỷ tộc nhân móng vuốt sắc bén vô cùng, hơn nữa còn có không biết tên kim loại luyện chế loan đao, mà khác ngược lại cũng không có cái gì thứ đáng giá, Nhiếp Vô Song đều lười được liếc mắt nhìn, dùng hắn hiện tại ánh mắt, trừ phi chính thức bảo vật, nếu không sẽ không lãng phí thời gian của mình cùng với ba lô không gian. Giết chết những này thiên quỷ tộc nhân về sau, Nhiếp Vô Song tuy nhiên thần niệm bị trấn áp cực kỳ lợi hại, thế nhưng mà phạm vi vài trăm mét phạm vi vẫn là có thể quét sát đấy. Mặt khác người tiến vào tộc những thiên tài liền chính thức chỉ có thể bằng vào thịt của mình mắt, đến quan sát ngoại giới hết thảy rồi, bởi vì thiên địa linh khí cùng minh khí sinh ra từ trường thật sự là quá mức mãnh liệt, không phải cấp bậc thấp tu sĩ có thể chống cự đấy, cũng chỉ có Nhiếp Vô Song bực này yêu nghiệt có thể làm được người bình thường làm không được sự tình. Cũng không có thiên quỷ bí cảnh địa đồ, Nhiếp Vô Song đành phải tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, bởi vì tại hắn thần thức trong cảm nhận được phương hướng kia thiên địa linh khí xa xa mà so bên này càng thêm nồng đậm, có thể sẽ có một ít thiên tài địa bảo cũng nói không chừng. Thiên quỷ bí cảnh thiên quỷ nhất tộc cũng không có hoàn toàn thăm dò hết cái này tiểu thiên thế giới, dù sao cái này tiểu thiên thế giới quá mức lớn, còn có thần thông kinh người yêu tu, khắp nơi đều là nguyên thủy rừng rậm, như Nhiếp Vô Song tiến đến gặp được loại này bụi cỏ dại sinh hoang vu chi địa chính là cực kỳ rất thưa thớt đấy. Trên đường đi, Nhiếp Vô Song lựa chọn chính là phương bắc, cũng không lâu lắm hay tiến vào một mảnh rộng lớn vô biên nguyên thủy rừng rậm, căn bản nhìn không tới cuối cùng, trong đó còn có mấy trăm cao lớn nguy nga ngọn núi, trong đó một ít đại ngọn núi trong nồng đậm uy áp truyền đến, lại để cho Nhiếp Vô Song linh hồn một hồi không thoải mái. Hắn biết rõ cái kia loại địa phương cho dù không phải đầm rồng hang hổ, chỉ sợ cũng có đại thần thông yêu tu tại ở nút, không phải trước mắt mình có thể đối mặt được đấy. Nhiếp Vô Song cấm đoán toàn thân lỗ chân lông, dù sao chính hắn đến hoán huyết cảnh giới, có thể mượn mà như ý khống chế thân thể của mình, tránh cho trong rừng rậm độc khí cùng với các loại độc trùng căn xé. Huống hồ hắn thần niệm chặt chẽ mà bao trùm thân thể của mình phạm vi một mét ở trong không gian, cao thấp tả hữu đều không buông tha, như vậy tại không biết trong rừng rậm mới không còn gặp nói. Quả nhiên trên đường đi, ngũ thải chi chu, bạch hổ hạc, màu sắc như giống như cầu vồng sáng lạn nhưng là chỉ có chiếc đũa dài ngắn thật nhỏ loài rắn, còn có nhanh như thiểm điện các loại con muỗi, xem xét đã biết rõ chính là vật kịch độc. Nhưng đã đến Nhiếp Vô Song chung quanh 5 mét ở trong liền cũng đã không thể tiến lên, bởi vì Nhiếp Vô Song thoáng vận chuyển hạ nguyên thủy chân khí, mãnh liệt linh hồn uy áp xuyên thấu qua thần niệm đã chấn áp sở hữu tất cả muốn tới gần hết thể sinh vật, Nhiếp Vô Song cũng không giết bọn nó, miễn cho ở chỗ này lãng phí thời gian. Rốt cục tại cánh rừng rậm này trong buôn tẩu không sai biệt lắm một canh giờ, muốn biết Nhiếp Vô Song coi như là tại nguyên thủy trong rừng rậm cũng là tiếp cận mấy chục mét mỗi một giây. Rơi xuống đất im ắng, mây trôi nước chảy, hiện tại rốt cục tiếp cận đệ một tòa núi lớn theo hầu. Đúng lúc này, Nhiếp Vô Song thích hợp ngừng lại, bởi vì thần niệm nguyên nhân, mặc dù chỉ là phát ra tính đấy, cảm nhận được phía trước cách đó không xa kịch liệt chấn động, cho dù không cần thần niệm, theo đại địa chuyển tới dư âm cũng là có thể cảm nhận được phía trước chiến đấu kịch liệt trình độ. Tại đây đại thụ đã mấy chục mét cao lớn, dây đặc lá rụng chồng chất tại mặt đất khiến cho trong không khí có một loại hư thối mùi, đại thụ cùng đại thụ tầm đó cách xa nhau không phải rất gần, bởi vậy còn có chút ít hào quang rơi xuống. Nhiếp Vô Song cũng không biết cái này tiểu thiên thế giới đến cùng nơi nào đến hào quang. Hắn mèo lấy chân, khống chế toàn thân cơ bắp, dù cho không thể phi hành, thế nhưng mà vẫn không có chút nào động tĩnh đi về phía trước lấy, chậm rãi cách địa phương chiến đấu càng ngày càng gần. Đến chiến đấu sân bãi 300m bên ngoài, hắn dụng cả tay chân, coi như viên hầu giống như, nhẹ nhàng vô cùng trèo lên một khỏa chừng mấy người ôm hết trên đại thụ, mượn nồng đậm cảnh lá che lấp thân hình của mình, dù bận vẫn ung dung xem nhìn lại phía trước đại chiến. Đại chiến một phương chính là Nhiếp Vô Song vừa không lâu giết chết thiên quỷ tộc nhân, bất quá lần này chỉ có một thiên quỷ tộc nhân, hơn nữa cái này thiên quỷ tộc nhân làn da không phải thanh lũ sắc trạch, mà là vàng nhạt sắc, sắp tiếp cận nhân loại nhan sắc, hơn nữa thân cao cũng không có 3 mét cao lớn, chỉ có 2m5 tả hữu. Dù cho không cầm vũ khí, thế nhưng mà hơn 10cm lớn lên thanh hắc móng tay so bất luận cái gì binh khí còn muốn làm người sợ, hắn hơi chút khẽ động, chung quanh tầm hơn 10 trượng tất cả đều là bóng dáng của hắn, mà ngay cả Nhiếp Vô Song đều rất khó coi đến thân ảnh của hắn. Trung quanh từng khỏa mấy chục mét cao cổ thụ căn bản chút nào đều ngăn cản không được hắn. Mà đối thủ của hắn thì là một cái hắc sắc lân giáp đại mãng, cái này đại mãng toàn thân đen kịt hiện quang lân giáp, trên đầu một cái một sừng đã thân đi ra, bất quá không có tứ chi, nếu không biến thành giao long, ở đâu là thiên quỷ tộc cái này cao thủ có thể đối phó đấy. Chương 049, một lần làm hoàng tước. 13. Dài hơn 10 thước ngắn thì hắc sắc lân giáp đại mãng, cỡ thùng nước, thế nhưng mà hành động như gió, nhanh như thiểm điện, cùng thiên quỷ tộc cao thủ chiến đấu không chút nào rơi xuống hạ phong. Hơn nữa càng ngày càng đậm trọng thu bạo chi khí tại sinh ra, rất có thể tại bao hàm lượng càng tăng cường hung hãn sát chiêu. Cái kia thiên quỷ tộc cao thủ ra tay tầm đó, ngoại trừ kịch liệt không khí nổ đùng thanh âm bên ngoài, nếu như không cần mắt thường, căn bản cảm thụ không đến sự hiện hữu của hắn, cơ hồ ngăn cản sạch hô hấp, hoàn toàn đã trở thành nội tức. Đây là quy tức đại thành cảnh giới, chính là thần thông nhị trọng quy tức cảnh giới tu sĩ, có được 300 năm tuổi thọ cường hãn thế hệ. Thiên quỷ tộc tu luyện càng cao, lại càng là tiếp cận nhân loại hình thể, hơn nữa ra sắc vân vân, đợi một tí hết thảy bên ngoài biến hóa đều hướng về nhân tộc tới gần. Truyền thuyết đến thần thông thất trọng thực nhật cảnh, bề ngoài sẽ cùng nhân loại không có khác gì, lúc kia thiên quỷ tộc một cái đủ để đính đến bên trên bình thường nhân loại cao thủ hai cái, cường hãn hư không tưởng nổi. Nhiếp Vô Song hướng về tại Nguyên Thủy Ma Cung chứng kiến điện tịch, tuy nhiên bị phong ấn một ít tuyệt mật ký ức, tuy nhiên hiện tại còn không có đánh phá phong ấn trình độ, thế nhưng mà những này râu ria tin tức lại không có bao hàm ở bên trong. Đúng lúc này, cái kia vàng nhạt sắc làn da thiên quỷ tộc cao thủ giống to một tiếng, âm thanh như chuông lớn va chạm, một hồi do không khí kịch liệt đè ép hình thành vệ hoa văn lập tức chuyển đưa tới hắc sắc lân giáp đại mãng quanh thân, bất quá ba cái hô hấp tầm đó, một thân lân giáp liền trở nên đỏ bừng, có thể nghĩ, cái kia kịch liệt do không khí hình thành cương khí đến cùng đến cỡ nào mãnh liệt nóng bỏng. Hắc lân đại mãng thê lương gào thét, thân rắn bắn ra, giống như trụ trời bình thường hướng lên trời quỷ tộc cao thủ nghiền áp tới, thiên quỷ tộc trong mắt cao thủ tinh quang lóe lên, lập tức đem thần thông cảnh giới tốc độ thể hiện rồi đi ra, muốn biết chỉ là thần hành cảnh giới tốc độ cơ bản nhất đúng là đạt tới vận tốc âm thanh. Mà hắn với tư cách quy tức đại thành thần thông giả, ít nhất cũng là 4-5 lần vận tốc âm thanh, cái này lóe lên trốn thời điểm, cao thấp tả hữu, phạm vi trăm trượng ở trong đều là vàng nhạt sắc bóng dáng, mà cái kia hắc lân đại mãng đồng dạng chậm không đi nơi nào. Tại nhất vô song giác quan ở bên trong, phía trước chiến đấu nơi khắp nơi đều là nổ vang thanh âm cùng với ngẫu nhiên bị gió thổi tới tanh hôi chi khí, hắn biết rõ một quỷ một thú đã đến chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm. Quả nhiên, không có 3 phút, đã nhìn thấy một đầu hắc sắc đại mãng toàn thân hơn phân nửa lân giáp vỡ tan, bị thiên quỷ tộc cao thủ một cước đập ra, mà thiên quỷ tộc cao thủ một tay đã bị hắc lân đại mãng cho xé nát nuốt luôn rồi, may mắn đến quy tức cảnh giới, có thể hoàn mỹ khống chế toàn thân khí huyết chân nguyên, nếu không cái kia thiên quỷ tộc chỉ là đổ máu muốn chết oan chết uổng. Thiên quỷ tộc cao thủ vốn vàng nhạt hồng nhuận phơn phất mặt hiện lên tại đã bị kịch liệt đau nhức triệt để bóp méo, nghiến răng nghiến lợi tầm đó đi đến đã hấp hối đại mãng trước mặt, dùng chỉ còn lại một tay làm ảo thuật bình thường xuyên thấu hắc lân đại mãng bảy tấc, khiến cho nó bị chết không thể lại chết rồi. Hắc lân đại mãng sau khi chết, cái kia thiên quỷ tộc cao thủ cũng mặc kệ thi thể của nó, rất nhanh hướng về cách đó không xa trên núi chạy tới, thần sắc có chút đè nén không được hưng phấn, coi như là gây đi một tay, cũng muốn rất nhanh chạy trốn, có thể nghĩ, cái kia hắc lân đại mãng thủ hộ bảo vật là hạng gì trọng yếu. Hiện tại Nhiếp Vô Song có thể nói là hoàn toàn không sợ cái kia đã bị trọng thương thiên quỷ tộc, tự nhiên không xa không gần đi theo. Cũng không lâu lắm, ước chừng 3 phút bộ dạng, tại sân núi chỗ, một cái âm ám cháo ở ngước huyệt động xuất hiện tại cỏ dại lùm cây sinh chỗ. Nếu Nhiếp Vô Song một mình từ nơi này trải qua lời mà nói, không sử dụng thần thức, cơ hồ phát hiện không được tại đây, có thể nghĩ, nơi này là đến cỡ nào che giấu. Phía trước cái kia thiên quỷ tộc cao thủ dù cho bị trọng thương, có thể đến cùng chính là thần thông cảnh giới tồn tại, tính tình cẩn thận, Nhiếp Vô Song cũng không muốn vô cùng tới gần. Dù sao cái gì bảo vật cũng không biết cùng với một cái bị thương thần thông nhị trọng cao thủ giao thủ, không phải Nhiếp Vô Song cái tính. Cái này âm ám cháo ở mức huyệt động ảm đạm không ánh sáng, may mắn đều là cực kỳ cường đại tu sĩ, ánh mắt không bị ảnh hưởng gì, Nhiếp Vô Song ở phía sau nương tựa theo như có như không cảm ứng theo sau cái kia thiên quỷ tộc, rốt cục tại 10 phút sau, cảm nhận được cái kia thiên quỷ tộc cao thủ đình chỉ bất động sinh mệnh lực. Một hồi đè nén không được thanh âm hưng phấn chuyển tới, Nhiếp Vô Song tuy nhiên không biết thiên quỷ tộc ngôn ngữ, thế nhưng mà cũng có thể cảm nhận được, vì vậy hắn không hề che giấu bản thân. Lập tức hóa thành một đạo hắc sắc bóng dáng, nhanh như tia chớp bình thường tiếp cận cái kia thiên quỷ tộc chỗ phương vị. Nghe được chung quanh khí lưu kịch liệt chấn động, cái kia thiên quỷ tộc mặt sắc biến đổi, lập tức đem một cây hắc sắc như thủy tinh thực vật thu vào sau lưng trong hành trang, hai tay hơn 10 cm lớn lên sắc bén móng tay xuất hiện cực kỳ sắc bén cương khí, lúc trước cùng cái kia hắc lân đại mãng giao chiến thời điểm đều không có xuất hiện cương khí, hiện tại rõ ràng xuất hiện. Có thể nghĩ, cái kia thiên quỷ tộc đối với lấy được linh thảo có nặng cỡ nào xem, Nhiếp Vô Song càng phát ra cảm giác được lần này hoàng tức giá trị được. Bởi vì Nhiếp Vô Song tuy nhiên đã sơ bộ luyện liền tiên thiên thần thể, thế nhưng mà còn không có độ kiếp trở thành thần thông cảnh giới cao thủ, tự nhiên không sẽ có được cái gì cường hãn thần thông, mà ngay cả ẩn dấu niết bàn hỏa diễm cũng không thể sử dụng, đây chính là đến sống chết trước mắt cũng không thể vận dụng bổn nguyên, nếu không Nhiếp Vô Song muốn trả giá khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn. Nhưng dù cho như vậy, bởi vì chính là sơ cấp tiên thiên thần thể, quả thực có thể dùng lực lớn vô cùng để hình dung, đâu chỉ 10 vạn cân sức lực lớn, mỗi một chiêu khiến cho cái kia thiên quỷ tộc cân nhắc về sau đều là không dám chút nào đó nữa. Vốn liền bị trọng thương thân thể càng phát ra đi lại trầm trọng, Nhiếp Vô Song hai tay hai chân cùng sử dụng, mỗi một chiêu coi như thiên mã hành không. Có thể nói là chiêu chiêu đều ý chỉ cái kia thiên quỷ tộc toàn thân yếu ớt nhất bộ phận, đầu, phần cổ, hạ thân, mà Nhiếp Vô Song tốc độ vốn liền tiếp cận vận tốc âm thanh, tăng thêm cái kia quy tức cảnh giới thiên quỷ tộc bị trọng thương thể lực càng phát ra xa suốt, rốt cục khiến cho Nhiếp Vô Song bắt được một cái cơ hội, một quyền đánh vào cái kia thiên quỷ tộc trên bụng, một quyền này đều muốn cái kia thiên quỷ tộc ruột cùng với nội tạng đều là đánh nát, dù cho thiên quỷ tộc sinh mệnh lực cương đại, một lát không chết được. Không có tuyệt thế linh dược, căn bản cứu không được. Nhiếp Vô Song mặt sắc bình tĩnh cầm cái kia thiên quỷ tộc sau lưng bao khỏa, cái này thiên quỷ tộc sau đó toàn thân cao thấp cũng không có những thứ khác bảo vật đáng giá Nhiếp Vô Song vơ vét được rồi, rất có thể cái này thiên quỷ tộc đi ra ngoài tìm cái này linh dược là hắn lén đi ra đấy, nếu không xác định vững chắc muốn xuyên đeo thiên quỷ tộc chiến giáp, Nhiếp Vô Song tu luyện thành tiên thiên thân thể, hiện tại coi như là một cái nguyên vẹn không sức mẹ quy tức cảnh giới cao thủ, hắn cũng có thể một trận chiến, huống chi bị trọng thương thiên quỷ tộc đây này. Thu thập xong cái kia ba lô, Nhiếp Vô Song lại cẩn thận từng ly từng tí tại nơi này ước chừng hơn 10 mét vuông địa huyệt trong dạo qua một vòng, phát hiện không còn có thu hoạch, tự nhiên là biết rõ chỉ sợ cái này địa huyệt sở hữu tất cả linh khí đều bị cái này hắc sắc như thủy tinh linh thảo hấp thu. Nhìn thoáng qua cái kia sủi lơ tại địa xuống, máu chảy không ngớt, đã chỉ còn lại có cuối cùng một hơi thiên quỷ tộc, Nhiếp Vô Song không chút do dự rời đi lòng đất huyệt động. Chương 050, Phục Ma Tông đệ tử hảo kiếp. 13. Đây là thiên quỷ bí cảnh bên trong một cái quảng đại nguyên thủy xâm lâm, Nhiếp Vô Song hiện tại bất quá là khó khăn lắm tiến nhập bên ngoài mà thôi, nhưng chính là như vậy hay vẫn là gặp cao thủ giao chiến chém giết, cái này lại để cho hắn cảnh giác không thôi, biết rõ bằng vào mình bây giờ đạo hạnh không thể tiến vào những cái kia thâm bất khả trắc vòng trong sơn mạch, nếu không ai cũng cứu không được hắn. Mà ở cách Nhiếp Vô Song ước chừng mấy trăm dặm một phương hướng khác, đồng dạng là cái này phiến nguyên thủy sâm lâm, một đội ước chừng có 7-80 người, ăn mặc thống nhất hắc sắc bào phục bên trong chính là hắc sắc giáp mềm mỏng, lộ ra trang bị tinh lương đội ngũ đúng là Phục Ma Tông đệ tử, trải qua lâu như vậy triệu tập, rốt cục hội tụ không ít vào đệ tử, trong đó có mấy cái rõ ràng khí huyết khổng lồ vô cùng, khoảng cách thần thông nhất trọng chỉ có một bước ngắn người thành. Nghiên, hiển nhiên là người dẫn đầu. Cổ Phương sư huynh, ngươi xem chúng ta bây giờ là không phải có thể đem Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử hấp dẫn đi ra, sau đó từng cái diệt sát, trưởng lao thế nhưng mà cho chúng ta nhiệm vụ trọng yếu cùng với bảo vật đấy. Một cái mặt trắng bột mì không cần, khí chất âm nhu, dáng người thon gầy người cao thanh niên như đứng tại nhất chính giữa một cái phảng phất ma khí chi nguyên thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí nói. Hồng Sơn, liền theo như ngươi nói làm a. Cái này khí chất thâm bất khả chắc thiếu niên bình thản nói, giống như trên cái thế giới này không có có đồ vật gì đó có thể dao động hắn đạo tâm. Vâng, ta đây vậy thì đi an bài, thử, lần này nếu còn diệt không được Thanh Vân Kiếm Tông đi vào đệ tử, chúng ta đây cũng không cần đi ra ngoài rồi. Danh hào Hồng Sơn âm nhu thanh niên âm xót xa bùi ngùi nói một câu, quay người hóa thành một đạo khói đen, dẫn đầu không ít đệ tử tại bốn phía bố trí đi. Nhiếp Vô Song tuy nhiên đã nhận được một cây trọng yếu bảo bối linh dược, nhưng là bây giờ thời gian khẩn trương, hơn nữa còn là tại nguy cơ tứ phía nguyên thủy xâm lâm, tự nhiên không có thời gian cẩn thận quan sát, bất quá hắn cũng không quan tâm, dù sao một tháng thời gian mới đi qua cả buổi, còn sợ không có cơ hội sao. Hắn tùy ý đã tìm được một khỏa che trời đại thụ, đem cái kia hắc sắc thủy tinh tựa như linh thảo đem ra, cất vào một cái sớm liền chuẩn bị tốt bạch ngọc hạt ở bên trong, sau đó sử dụng nguyên thủy chân nguyên phong ấn cái này cái hộp, miễn cho dược lực trôi qua, sau đó tùy ý ăn đi một tí mang vào lương khô liền lại tiếp tục xuất phát. Đúng lúc này, ước chừng 300 dặm bên ngoài nguyên thủy xâm lâm ở bên trong, đó là hướng đông, quần quần hắc khí tràn ngập, nồng đậm ma khí tán phát ra rồi, cái kia hắc sắc ma khí như khói báo động, bình thường gió thổi không tan, hiển nhiên là có người tế luyện tốt rồi ma khí, không phải tự nhiên phát ra đấy, mà thiên quỷ tộc không tu ma, thiên quỷ bí cảnh cũng không có ma khí, vậy cũng chỉ có vào Phục Ma Tông đệ tử đang làm trò quỷ rồi. Nhiếp Vô Song mặt sắc phát lạnh, thầm nghĩ, ta còn chưa có đi tìm các ngươi, rõ ràng liền sống được khá tốt phiền rồi, vậy thì trách không được ta rồi. Nhiếp Vô Song lúc này nguyên thủy chân khí điên cuồng ở quanh thân gân mạch, huyết nục trong vận chuyển, phát ra nguyên thủy uy áp khiến cho một ít thần thông cảnh giới yêu tu đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên Nhiếp Vô Song tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh, không có bao lâu cũng đã biến thành một đạo hắc sắc bóng dáng tại nguyên thủy xâm lâm đại thụ tầm đó chằn trọc chuyển rời, so hầu tử còn muốn linh hoạt, so bỏ chó còn muốn nhẹ mẫn. Quả nhiên, tại vài dặm bên ngoài, dùng Nhiếp Vô Song mẫn cảm vô cùng ngũ quan, lập tức cảm nhận được phía trước kịch liệt đánh nhau cùng với nồng đậm mùi máu tanh, hiển nhiên đã xảy ra huyết chiến, Nhiếp Vô Song lại không chần chờ, hoàn toàn bạo phát sơ cấp tiên thiên thần thể cường hãn sức bật. Chúng chi còn có thâm bất khả chắc nguyên thủy chân nguyên tại phụ trợ, bất quá mấy cái hô hấp liền đạt tới giao chiến địa điểm, chứng kiến trước mắt một màn, Nhiếp Vô Song quả thực tức nổ phổi. Hắn hô to một tiếng, Phục Ma Tông rất tốt, lên trời xuống đất, bát hoang đại địa, không còn có người có thể cứu được các ngươi. Trong lúc nói chuyện, lấy ra hắn thủy trung vác ở sau lưng bình thường không sử dụng ván cửa lớn nhỏ cự kiếm, một đạo trừng 5 trượng trường, 2m rộng đen bóng sáng, phảng phất có thể thôn phệ sở hữu tất cả ánh sáng kiếm quang lập tức hướng về đang tại hành hạ đến chết Lưu Giang bọn người một đám Phục Ma Tông đệ tử quét ngang mà đi. Tuy nhiên Nhiếp Vô Song quỷ mị bình thường đã đến không có mấy người phát hiện được, nhưng là bây giờ chứng kiến cái này phảng phất đủ để diệt sát linh hồn một kiếm lúc, mười mấy vây quanh Lưu Giang cùng với băng tuyết Phục Ma Tông đệ tử trong mắt chỉ còn lại có kinh hãi cùng với không che giấu được sợ hãi, bản năng cử động đao đón đỡ, thế nhưng mà ở đâu là Nhiếp Vô Song nén giận ra tay đối thủ, không chỉ đao đoạn, mà ngay cả thân thể đều là tại đây thô đạt kiếm quang phía dưới bị chém thành hai đoạn. Đúng lúc này Nhiếp Vô Song mới ý niệm khoan khoái dễ chịu, rất nhỏ thở dài một hơi. Vô Song sư huynh, kinh hỉ tiếng gào theo Lưu Giang cùng với băng tuyết miệng ra hô lên. Vốn bọn hắn đều đã tuyệt vọng, coi như là thiêu đốt cánh mạng đoán chừng cũng không phải những này như lang như hổ Phục Ma Tông đệ tử đối thủ, bởi vì bọn họ đều là hoán huyết cảnh giới tồn tại. Các ngươi chạy nhanh nuốt luôn đan dược khôi phục hạ chân khí, thuận tiện xử lý hạ miệng vết thương. Nhiếp Vô Song chứng kiến Lưu Giang cùng băng tuyết trên người cũng chỉ là một ít vết thương nhỏ liền không hề làm nhiều dừng lại, lập tức hướng về phía trước mà đi. Vô Song sư huynh đã đạt đến một cái cực cao cảnh giới, rất có thể đã trở thành thần thông tồn tại, bằng không thì đến thời điểm cái loại này tốc độ, ngẫm lại đều đáng sợ. Băng tuyết âm thầm nghĩ đến. Nhiếp Vô Song trên đường đi thấy được không ít mặc Thanh Vân Kiếm Tông thanh sắc bạch vân hình dáng bảo phục đệ tử thi thể, ước chừng đã có hơn 10 cỗ thi thể, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là Phục Ma Tông đệ tử mai phục kết quả, thân là Thanh Vân Kiếm Tông một phần tử, dù cho bị ép đi vào Thiên Quỷ bí cảnh, nhưng khi nhìn đến loại tình huống này, Nhiếp Vô Song hay vẫn là rất phẫn nộ đấy, tuy nhiên hắn và những này đệ tử đã chết chỉ có duyên gặp mặt một lần, xa xa không đạt được nhớ kỹ. Trình độ cái chủng loại kia, dùng hắn tiếp cận vận tốc gầm thanh bước chân, không ra 10 giây liền thấy được Phục Ma Tông đại bộ đội đang tại toàn lực tập sát một đám ước chừng 30 Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử. Trong đó ba cái cầm quỷ đầu đại đao, tốc độ như gió, quả thực có 1/2 vận tốc cầm thanh, không phải bình thường Thanh Vân Kiếm Tông đối phó được, mỗi một dưới đao đi, liền có vừa đến hai cái Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử bị chém rụng đầu lâu hoặc là gãy chi đứt chân, trang diện không chỉ huyết tinh, càng là tràn ngập ma đạo trắng trợn giết chóc muốn nhìn qua. Nhiếp Vô Song nhịn không được hét lớn một tiếng, nhắc tới ván cửa cự kiếm đem hướng về kia ba cái đang tại hành hạ đến chết bình thường Thanh Vân kiếm tông đệ tử Phục Ma tông thiên tài đệ tử cùng sông mà đi.
À, rốt cuộc đã tới một cái đủ xem đấy, thử, cho ngươi nếm thử Phục Ma tông trấn ma thần lôi.
Hồng Sơn âm hiểm cười, nếu cái nụ cười này bị tiểu nhi thấy được, ngăn không được sẽ bị doạ ngốc.
Hồng Sơn làm ảo thuật bình thường từ phía sau ba lô xuất ra tối sầm khí lở lở, thượng diện có 9 cái lỗ khiếu, lỗ khiếu bên trong thanh sắc lôi điện lập lòe không thôi to cỡ nắm tay hắc sắc viên cầu cùng hậu nghệ y hệ tư thế đại lực hướng về Nhiếp Vô Song tiến lên phương hướng ném tới.
Nhiếp Vô Song trông thấy một đạo hắc quang dùng mấy lần vận tốc âm thanh hướng chính mình tập kích mà đến, vô thanh vô tức, bởi vì tốc độ đã vượt qua thanh âm không tới, hắc sắc hình cầu liền đã đến Nhiếp Vô Song ba trượng ở trong, căn bản không cách nào cũng không có thời gian tránh né. Đúng lúc này, Nhiếp Vô Song ngực bụng tầm đó kịch liệt bành trướng, thật giống như con quốc đồng dạng, giống to một tiếng tầm đó, ngực bụng ở giữa khí lưu lập tức bị sắp xếp tận. Sinh ra không khí gợn sóng ngăn cản cái kia hắc sắc lôi cầu một hơi thời gian, sau đó Nhiếp Vô Song lập tức bắt được cái này một hơi thời gian tướng môn bản cự kiếm chắn trước người của mình, hắn vẫn cảm thấy không an toàn, đồng thời điên cuồng vận chuyển nguyên thủy niết bàn kinh, đem đã chuyển hóa hai thành nguyên thủy chân nguyên ở trước ngực tạo thành một tầng hắc sắc tinh thể hình dáng hộ giáp, sau đó chính là kịch liệt bạo tạc nổ tung thanh âm vang vọng tại ở giữa thiên địa, nương theo. Bạo tạc nổ tung chính là nồng đậm cực kỳ thanh sắc hồ quang điện lôi quang.
Chương 051, thâm như chân không.
13. Cái kia hắc sắc lôi cầu bạo tạc nổ tung trong nháy mắt, sinh ra đại lực chỉ là bằng vào thân thể, hiển nhiên không phải hiện tại Nhiếp Vô Song có thể ngăn trở đấy, một phần 10 giây cũng chưa tới, Nhiếp Vô Song cái kia ván cửa lớn nhỏ cự kiếm liền chia 5 xẻ 7, các loại mảnh vỡ bay loạn, mà Nhiếp Vô Song trước ngực nguyên thủy chân nguyên hình thành áo giáp cũng hiện đầy vô số vết rạn, cả người hắn đều bị chấn bay mấy chỗ xa, cảm nhận được Hồng Sơn âm hồn không tiêu tan sắc cơ, ý nghĩ, một kích linh lập tức thể hiện ra có thể so với thần hành cảnh giới tốc độ, lui về phía sau tầm hơn 10 trượng. Lúc này Nhiếp Vô Song cũng lòng còn sợ hãi, cảm nhận được tánh mạng nhận lấy mãnh liệt uy hiếp, hiện tại trì hoãn đã qua kính, tự nhiên không sẽ dành cho Phục Ma tông đệ tử cơ hội. Hồng Sơn thẳng đến đúng lúc này mới biết được Nhiếp Vô Song yêu nghiệt, tốc độ kia quả thực vẫn còn như quỷ mị, nháy mắt liền biến mất tại tầm hơn 10 trượng bên ngoài, bởi vậy mặt của hắn sắc trở nên rất khó coi, bởi vì cho tới nay, tại Phục Ma tông ngoại trừ chỉ vẹn vẹn có hắn biết đến thiên tài đệ tử bên ngoài, hắn đều là nhất xuất sắc đấy. Không nghĩ tới lần này gặp một cái so với hắn không biết cường đại hơn bao nhiêu lần Nhiếp Vô Song, mãnh liệt tâm tư đấu kỵ khiến cho ánh mắt của hắn đều là trở nên đỏ bừng. Đúng lúc này hắn thầm nghĩ hủy diệt Nhiếp Vô Song, không có mặt khác bất luận cái gì nghĩ cách. Đầy bụi đất Nhiếp Vô Song trong mắt bạo sắc ra vô tận hàn quang, Hồng Sơn cùng với cái kia cổ phương chứng kiến đều từ trong tâm cảm thấy sợ hãi. May mắn bọn hắn chính là chỉ thiếu chút nữa liền trở thành thần hành cảnh giới cao thủ, cường hành chém giết sợ hai ý niệm. Nếu không như thế nào đối mặt Nhiếp Vô Song kế tiếp mưa to gió lớn ý hệt công kích. Nhiếp Vô Song run rẩy hất sắc trường bảo thượng diện cho bụi. Hắn không thói quen xuyên đeo Thanh Vân kiếm tông thanh sắc bạch vân hình dáng trường bảo, đến một lần thiên quỷ bí cảnh liền đổi lấy chính mình ưa thích hắc sắc trường bảo, bởi vì hắn ván cửa cự kiếm bị phá hủy rồi, tự nhiên đã không có vũ khí, bất quá lúc trước thu một bả thiên quỷ tộc bản chuẩn loan đao, cũng là miễn cưỡng có thể sử dụng. Nhiếp Vô Song nắm lên sau lưng duy nhất một thanh vũ khí loan đao, không hề đa tưởng, bởi vì mỗi thật lãng phí một giây thời gian, liền có một cái Thanh Vân kiếm tông đệ tử chết đi, hắn hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, loan đao chỗ chỉ, đúng là âm Nhiếp Vô Song một bả Hồng Sơn chỗ cổ, Hồng Sơn trên cổ lông tơ đều là lập tức bị dựng lên. Cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ, không cần suy nghĩ liền tế ra tông môn trưởng lao cho hắn duy nhất hộ thân bảo vật ma quang nhất nguyên cháo, đây là Phục Ma tông trưởng lão một đạo chân nguyên, đủ có thể đủ ngăn cản thần thông tam trọng cao thủ một kích toàn lực, cũng không biết Nhiếp Vô Song có thể không phá giải cái này đạo phòng ngự cháo. Nhiếp Vô Song trông thấy vốn có thể tất sát Hồng Sơn xuất hiện trước mặt một cái tối như mực cái chụp đưa hắn bảo hộ tại bên trong, làm sao không biết đây là có cao thủ tế luyện tại ngọc trên đá một đạo chân nguyên, bởi vậy hắn nguyên thủy chân nguyên vận chuyển, giống như chân ma y hệt nguyên thủy chân nguyên lập tức đem loan đao ăn mòn, khiến cho cái này thiên quỷ tộc loan đao trở nên giống như một thanh hắc sắc thủy tinh chế tạo thần minh, thượng diện hắc quang lượn lờ, cực kỳ giống ma khí. Nhưng là lại hạo đại quang minh, có mênh mông phiêu miểu ý cảnh tại chân nguyên thượng diện vận chuyển, chỉ một đao liền đem cái kia hắc sắc cái trụ phân làm hai nửa, sau đó biến mất trong không khí. Hồng Sơn ha to miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng mà thủy chung không có có thể nói ra miệng, bởi vì nghiền nát cái trụ thời điểm, Nhiếp Vô Song đã thuận tay đem Hồng Sơn trong cổ xương sụn cắt đứt, mà Nhiếp Vô Song đã giết đến cổ phương trước mặt. Cổ phương là so Hồng Sơn còn chịu lấy coi trọng đích thiên tài đệ tử. Tự nhiên là có được đồng dạng hộ thân bảo vật, nhưng khi nhìn đến Hồng Sơn kết cục về sau, đơn giản chỉ cần không dám sử dụng cái kia hộ thân bảo vật, đừng đề cập có nhiều biệt khuất rồi, chứng kiến Nhiếp Vô Song long xà bình thường bơi tới bên cạnh của mình, cổ phương toàn thân khí chất một bên, lúc trước là giống như nhà bên thiếu niên bình thường tao nhã, hiện tại thì là rốt cục hiện lộ ra nhất phái ma đạo thiếu niên thiên. Tài bá đạo đến. Hán phạm vi ba trượng ở trong tất cả đều là sơn màu đen cuồng bạo ma khí, bình thường tu luyện giả hấp thu ma khí, không phải tẩu hỏa nhập ma chính là bị ma khí bên trong đích hỗn loạn ý thức ăn mòn thần kinh biến thành ngu ngốc. Cho nên tu ma thế hệ không phải bình thường khó chơi, cũng chỉ có Thanh Vân kiếm tông loại tu luyện này kiếm đạo thế hệ, có được kiếm đạo chính trực, mũi nhọn thế hệ mới không sợ ma khí bên trong đích hỗn loạn ý thức. Nhiếp Vô Song linh hồn chỉ thiếu chút nữa có thể đạt tới vô số tu luyện giả tha thiết ước mơ lĩnh vực cảnh giới, hắn thần niệm hơi chút khẽ động liền đem ma khí ngăn cản tại quanh thân một mét bên ngoài, quả thực chính là ngoại ta bất xâm, yêu ma bất nhiễm. Cổ phương sử dụng chính là một đôi câu liêm, móc câu cong sắc bén vô cùng, ngân sắc hàn quang lập lòe không thôi, hạt bụi không dính, chính là khó gặp bách luyện thần binh, có thể nói là nhỏ máu không dính, là ma đạo trong số một huyết tinh binh khí. Truyền thuyết có ma đạo đại năng sử dụng mấy chục mấy trăm năm câu liêm, cuối cùng khiến cho câu liêm sinh ra đời ý thức, trở thành đáng sợ nhất ma binh. Hai người nhất ngộ, giao thủ nhanh như thiểm điện, vốn Nhiếp Vô Song đao pháp liền đã đạt tới hắc nước không tiến hắc vân đao pháp cảnh giới cao nhất, mà Cổ Phương làm cho này lần dẫn đội phục ma tông đại sư mình, cũng là tương đương với Nhiếp Vô Song bình thường nhân vật, tự nhiên không đơn giản. Hắn tu luyện chính là phục ma tông địa ngục thiên ma kinh, một tay câu liêm sử dụng cũng là xuất thần nhập hóa, dù cho tốc độ không bằng Nhiếp Vô Song, thế nhưng mà ra tay tốc độ vậy mà chậm không có bao nhiêu, vậy thì lại để cho Nhiếp Vô Song rất là giật mình rồi, cũng làm cho Nhiếp Vô Song cảm nhận được chính mình từ khi đã trở thành tiên thiên thần thể về sau, dù sao gì tử quá mức ngắn ngủi, vẫn không thể hoàn mỹ khống chế đột nhiên xuất hiện bảng đại lực lượng, nếu lại cho mình một đoạn lúc gì, chém giết Cổ Phương quả thực không cần tốn nhiều sức, nhưng là bây giờ dù cho có thể áp chế hắn, nhưng hắn câu liêm chi pháp cũng không phải ăn chay đấy. Bởi vậy Nhiếp Vô Song giả thoáng một chiều, vậy mà không quan tâm Cổ Phương, mà là hướng phục ma tông đệ tử khác hành hạ đến chết mà đi. Coi như là Cổ Phương cũng chỉ có thể thoáng mà ngăn cản Nhiếp Vô Song thoáng một phát, huống chi những này phục ma tông đệ tử lâu rồi, bởi vì Nhiếp Vô Song cái này biến đổi đổi đối tượng, khiến cho Cổ Phương mặt sắc coi như gan heo bình thường khó coi, hắn đánh chính là chủ ý là do hắn kiềm chế Nhiếp Vô Song, khiến cho đệ tử khác có thể có thời gian chém giết còn lại hơn 20 cái Thanh Vân kiếm tông đệ tử, sau đó tại vây quét Nhiếp Vô Song, nhưng không nghĩ tới Nhiếp Vô Song rõ ràng lập tức khám phá hắn âm mưu. Vì vậy hắn quyết đoán không chút do dự lui lại, hắn vừa rút lui lui, còn lại phục ma tông đệ tử lại không phải người ngu cũng là giống như cháo thủy bàn tối lui, coi như là Nhiếp Vô Song có thể so với thần hành cảnh giới tốc độ cũng chỉ là truy sát mấy cái phục ma tông đệ tử, mà khác sẽ thấy cũng cảm thụ không đến chút nào tung tích, dù sao thiên quỷ bí cảnh quá mức hạn chế thần nhậm rồi, một trận chiến này, phục ma tông để lại 32 cỗ thi thể, trong đó hơn phân nửa đều là Nhiếp Vô Song chém. Giết đấy. Vô Song sư huynh. Vô Song sư huynh. Rất nhiều đệ tử đều là rất hổ thẹn bộ dạng, Nhiếp Vô Song cũng không có nói thêm cái gì. Nếu không phải chứng kiến cùng nhau vào phân thượng, hắn mới chẳng muốn quản những này việc đâu đâu đây này. Trong đó cũng có một ít hâm mộ, thậm chí ghen ghét cùng với hối hận vân vân, đợi một tí biểu lộ, giờ khắc này, nhân thế gian mỹ hảo đáng ghê tởm đều hiện ra, khiến cho Nhiếp Vô Song đống nhiên tầm đó cảm thấy không có ý nghĩa, cảm giác mình cùng bọn họ đã không phải là cùng một loại người, vì vậy hắn hơi chút đánh một cái bắt chuyện về sau, Thu Hồng Sơn sau lưng ba lô liền thoáng qua đã đi ra tại đây. Chương 052, Nam Thành Chân Nguyên. 13. Không phải thanh cao, mà là một trận chiến này, đặc biệt hay vẫn là Nhiếp Vô Song nén giận ra tay. Đem trong nội tâm không thuận ý niệm triệt để thanh trừ đi ra ngoài, ý niệm thông rồi, linh hồn tự nhiên càng thêm viên mãn, mà nguyên thủy chân nguyên tại chấn ma thần lôi bạo tạc nổ tung về sau triệt để sử dụng sạch sẽ, đằng sau đều không sao cả khôi phục lại, chủ yếu là không có thời gian khôi phục, hiện tại Nhiếp Vô Song cảm nhận được bản thân nguyên thủy chân khí mãnh liệt bành trướng, có thể sẽ có một ít biến hóa, cho nên hắn mới sốt ruột ly khai. Tu hành mọi người nói làm chính làm, muốn phù hợp tâm ý hành động, như vậy ý niệm mới có thể thoải mái, nếu không ý niệm không thoải mái không chỉ linh hồn cảnh giới không thể tiến lên, coi như là thân thể cảnh giới cũng rất khó đột phá, cho nên từng cái đại thần thông người đều là tùy tâm chỗ muốn đấy. Nhiếp Vô Song hóa thân một đạo hắc quang biến mất tại tất cả mọi người trước mặt, được cứu cái kia chút ít đệ tử làm không rõ ràng vì cái gì Nhiếp Vô Song sư huynh phải nhanh chóng rời đi, chỉ cảm thấy thần bí khó lường, không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Nhiếp Vô Song toàn lực thi triển thân niệm, tuy nhiên gần kề chỉ có thể quan sát chung quanh một dạng tình huống, như vậy không những được tránh cho một ít thần thông quảng đại yêu thú, càng là có thể tìm kiếm được có thể làm chính mình yên tâm bế quan nơi. Không thấy thiên gì rộng lớn trong rừng rậm, Nhiếp Vô Song mặt sắc vui vẻ. Rốt cục Hoàng Thiên không phụ khổ tâm nhân, ở phía trước cách đó không xa có lấp kín đủ có cao vài chục trượng đại vách núi, mà ở vách núi chính giữa bộ vị tắc thì có vừa vặn có thể cho một người thông qua sơn động, hơn nữa cái kia sơn động vừa mới vẫn còn một gốc cây sinh trưởng tại trong vách núi gian dưới đại thụ mặt, dị thường ẩn ngốc, không phải có được thần niệm, Nhiếp Vô Song căn bản phát hiện không được, mà ở thiên quỷ bí cảnh, có được thần niệm lại có mấy cái đây này. Nhiếp Vô Song không hề do dự, đi vào vách núi về sau, bởi vì lúc trước tại thần niệm trong cũng đã biết tình huống chung quanh. Bởi vậy có thể nói là Nhiếp Vô Song đối với tại tình huống chung quanh so với dùng mắt thường còn phải hiểu tinh tưởng, hắn thả người nhảy lên, liền đi tới ở vào mặt đất 30 trượng cao vách núi cửa sơn động, này sơn động hơi có vẻ cháo ẩm ướt, coi như là có cái gì độc trùng mãng xà, Nhiếp Vô Song cũng là không chút nào sợ hai đấy, dù sao có thể cư ở chỗ này mãng xà. Cũng không phải bình thường mãng xà, huống hồ tại thần niệm trong không có phát hiện, cái kia đã nói lên tại đây không có, cái loại này Nhiếp Vô Song thần niệm phát hiện không được tình huống khả năng tính không lớn, Nhiếp Vô Song cũng không hề đa tưởng. Hắn hay vẫn là biểu tượng tính lấy ra cái kia đã che kín vết dạn luôn đao, lúc trước Nhiếp Vô Song không hề giữ lại sử dụng nguyên thủy chân nguyên, khiến cho đó cũng không phải bách luyện thần binh loan đao đã ở vào nửa báo hỏng trạng thái, hiện tại cũng chỉ có bách luyện thần binh mới có thể miễn cưỡng có thể thừa nhận được Nhiếp Vô Song tinh tinh khiết vô cùng nguyên thủy chân nguyên. Này sơn động càng hướng bên trong không phải càng ngày càng rộng lớn, ngược lại càng ngày càng thấp bé, khiến cho Nhiếp Vô Song đi tới ba trượng tả hữu liền không hề đi tới, bởi vì nơi này đã cần Nhiếp Vô Song không người tiến lên, lại tiếp tục đi vào được không bù mất, bởi vậy hắn ở chỗ này ngừng lại. Sau đó liền ở chung quanh vải lên đi một tí hùng hoàng cùng với khu trừ độc trùng con muỗi nước thuốc, cuối cùng còn dùng nguyên thủy chân khí ở chung quanh vẽ lên một cái vòng lớn, như vậy, coi như là độc trùng đột phá nước thuốc phong tỏa, chỉ cần tiếp xúc Nhiếp Vô Song nguyên thủy chân khí, Nhiếp Vô Song sẽ lòng có nhận thấy, có thể tránh cho một ít nguy hiểm. Hắn khoanh chân ngồi xuống, cả hai tay ngón giữa ngón trỏ từng người kết hoàn, mặt khác ngón tay thì là thẳng tắp như mũi kiếm, đây là hiện thế Như Lai ấn, không chỉ có trấn áp hết thảy tà ma tác dụng, còn có thể thúc dục nguyên thủy niết bàn kinh chuyển hóa nguyên thủy chân nguyên, bởi vì cổ xưa liền có tu luyện đến cuối cùng tiếp cận bổn nguyên thời điểm, ma chính là Phật, Phật chính là ma, hàng phục chính mình bản tâm chính là thành Phật thời điểm, tu luyện mục đích có thể không riêng gì vì trường sinh tiêu dao, còn muốn khiến cho tâm linh của mình viên mãn. Nhiếp Vô Song đan điền nguyên thủy chân khí tụ tập chi địa, giống như lỗ đen y hệ nguyên thủy chân khí lập tức như là nước sôi nhỏ vào nồi chảo giống như, theo vùng đan điền điên cuồng tuôn ra, sau đó dựa theo nguyên thủy niết bàn kinh phức tạp vô cùng gân mạch đồ tuần hoàn mà chạy chuyển, đem làm đến hai tay hiện thế Như Lai ấn thời điểm, tại hai tay tầm đó tạo thành không hiểu từ trường điên cuồng áp xúc nguyên thủy chân khí, do trạng thái khí chuyển hóa làm trạng thái dịch, quả thực áp xúc gấp trăm lần không ngớt, nguyên thủy chân khí tại hai tay tầm đó giống như thái cực giống như, chuyển hóa hoàn tất về sau mới có thể theo trong lòng bàn tay chạy trở về đến đan điền. Mà ở bên ngoài quan sát Nhiếp Vô Song lòng bàn tay thời điểm, liền sẽ phát hiện lòng bàn tay của hắn coi như biển cả vòng xoáy giống như, chỉ cần là chuyển hóa hoàn tất nguyên thủy chân nguyên, lập tức sẽ ở đằng kia biến mất vô tung. Theo Nhiếp Vô Song chuyển hóa nguyên thủy chân khí thời điểm, từng đợt nồng đậm uy áp tại sinh ra, mỗi nhiều chuyển hóa một tầng nguyên thủy chân nguyên uy áp muốn nồng hậu dày đặc gấp đôi, thời gian dần qua cái này uy áp quyết tán đi ra ngoài, coi như địa chấn bình thường hướng về bốn phương tám hướng khuyết trương gắn đi ra ngoài. Mà ở này sơn động chỗ sâu nhất thì là một cái mạo hiểm xương trắng ước chừng 5-6 mét ao nhỏ. Bốn phía tất cả đều là đóng băng thiên địa, nếu là có người ở chỗ này sẽ chứng kiến cái này bị băng phong bốn phương tám hướng đều hiện ra bản thân cái bóng, có thể thấy được tại đây độ ấm đến cỡ nào thấp. Mà cái này tiểu trong hồ nước nhưng lại hiện ra bầu trời bình thường lam sắc, cho dù bên ngoài đủ để đóng băng vô tận đại địa về băng, cái này nước cũng không có chút nào kết băng, có thể thấy được thiên địa tự nhiên thần kỳ. Mà ở cái này ao nhỏ vài trăm mét ở trong chỗ sâu một cái tiểu lỗ khảm ở bên trong, nói là lỗ khảm, nhưng thật ra là một cái nho nhỏ do vạn năm hàn băng hình thành tiểu rãnh mương, ước chừng dài mấy mét, một mét sâu. Tiểu tử này trong khe nhưng lại nằm một đầu tuyết, trắng như ngọc giao long, đúng vậy, chính là giao long, một căn một sừng, có bốn chảo, toàn thân tuyết trắng như ngọc lần phiến coi như hoàn mỹ nhất thủy tinh, cái này tuyết trắng long ánh giao long ước chừng có dài 5 mét, chén lớn phẩm chất, bốn phương tám hướng, không biết bao. Nhiều không gian huyền băng linh khí hướng về cái này giao long hội tụ mà đến, theo hắn toàn thân cao thấp sở hữu tất cả địa phương đi vào, hiển nhiên cái này giao long đã đả thông quanh thân trăm khiếu, không biết chính là cái gì cảnh giới yêu tu, mà đúng lúc này, một hồi yếu ớt đến cực điểm uy áp đánh nút lại, khiến cho cái này giao long thủy tinh bình thường con ngươi lập tức mở ra, ánh mắt của nó là thâm trầm nhất, chói mắt nhất hải lam sắc, tựa như tinh không giống như bên trong ngôi sao sinh ra đời lại mất đi, lộ ra cực kỳ huyền diệu không thôi. Ồ, rõ ràng vào được một nhân loại, như thế nào nhỏ yếu như vậy, chẳng lẽ thiên địa có biến, nếu không thiên quỷ bí cảnh làm sao có thể sẽ bị mở ra, thấy cái này nhân loại là ta đi ra ngoài một cơ hội, hừ, chờ ta đi ra ngoài rồi, ngộng quỷ thần, ngươi nhất định phải chết. Tựa như chu ngọc lạc mà thanh thúy nữ sinh tại vài trăm mét ao nhỏ cuối cùng vang lên, cái kia băng hàn thấu xương nước ao không chút nào có thể ngăn cản mảy may, có thể thấy được cái kia giao long thần thông là bực nào kinh người. Mà Nhiếp Vô Song còn vẫn còn không tự biết tiếp tục tại chuyển hóa nguyên thủy chân nguyên, đúng lúc này hắn đã chuyển hóa năm thành nguyên thủy chân nguyên, hắn muốn tiếp tục thời điểm cảm giác được có chút lực bất tòng tâm, vì vậy hắn dứt khoát quyết đoán đình chỉ xuống, hắn biết rõ đây là trước mắt có thể chuyển hóa cực hạn, bởi vì không có cường đại từ bên ngoài đến áp lực, muốn chuyển hóa thành nguyên thủy chân nguyên quả thực muốn trả giá gấp 10 lần thời gian, mà hắn tại thiên quỷ bí cảnh thiếu thốn nhất chính là thời gian rồi. Chương 053, băng phách hàn ngọc long 13. Tuy nhiên cách chừng vài dặm khoảng cách, thế nhưng mà Nhiếp Vô Song hay vẫn là không hiểu cảm nhận được một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý, trải qua không nổi đánh cái giật mình, đáy lòng không có tồn tại có chút thấp thỏm không yên, hắn biết rõ đây là tu hành đến nhất định được tình trạng thời điểm, đối với nguy hiểm có một loại gió thu không động con ve tiên tri mất cảm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà thu công, cho rằng có thể bình yên vô sự rời khỏi cái này có chút quỷ dị sơn động, nhưng lúc hắn xem hướng cái kia càng ngày càng nhỏ cửa động lúc, trải qua không nổi ngược lại hút miệng hơi lạnh. Bởi vì một đầu bóng ánh sáng long lanh tuyết trắng như ngọc đầu rồng như nước trong veo con ngươi không mang theo chút nào cảm tình nhìn xem hắn, cái kia đầu rồng tuy nhiên chỉ có một căn một sừng, thế nhưng mà hắn vừa rồi không có chính thức đã từng gặp thần long, đặc biệt là cái kia hai cây râu rồng đều là đẹp nhất tốt kim cương bình thường sáng chói nhan sắc. Nhiếp Vô Song lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà ngay cả toàn thân nguyên thủy chân khí vận chuyển đều có điểm ngưng trệ, có thể nghĩ, cái kia băng phách hàn ngọc long mang cho Nhiếp Vô Song bao nhiêu áp lực. Nguyên lai ngươi chính là chạy đến ta bế quan chỗ tu luyện nhân loại tiểu gia hỏa a, lá gan không nhỏ. Chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiêu bất tử lời mà nói, ta cũng có thể cân nhắc buông tha ngươi, như thế nào đây? Nhiếp Vô Song lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn không có nghĩ đến cái này yêu long rõ ràng phát ra thanh thúy dễ nghe nữ tính tiếng nói, nhưng đã đến cái này trước mắt, hắn đã không còn lựa chọn nào khác, cái kia giao long nói rõ muốn thử dò xét thực lực của hắn, tuy nhiên không biết cái kia yêu long muốn làm gì, nhưng là đúng lúc này hay vẫn là phối hợp thì tốt hơn. Nhiếp Vô Song cười khổ, tốt, ngươi cần phải nói lời giữ lời. Đương nhiên, ngươi nghĩ rằng ta và đám bọn ngươi nhân loại đồng dạng trong ngoài không đồng nhất sao? Thử nói xong, cái kia băng phách hàn ngọc long coi như rất tức giận tựa như một đoàn kịch liệt huyền băng chân nguyên cấu thành lam sắc to cỡ nắm tay hình cầu tại nàng trong miệng hình thành, cái kia lam sắc cầu trên hạ thể có rất nhỏ lôi đỉnh tại diễn sinh mất đi, hiển nhiên đó là giao long đã đem huyền băng chân nguyên tu luyện đến âm cực dương sinh tình trạng. Nhiếp Vô Song cảm nhận được mãnh liệt uy mạnh bá đạo uy áp đánh út lại, có một loại thế giới mạt gì ảo giác, vì vậy hắn tranh thủ thời gian chạm giết mình cái này sợ hãi ý niệm, nếu không ý niệm không tinh khiết, đừng nói tiếp được một chiêu này rồi, đoán chừng chính là cái hồn phi phách tán kết cục. Băng Phách Hàn Ngọc Long đã chuẩn bị xong đại chiêu, cũng không đợi Nhiếp Vô Song chuẩn bị, sau đó cái kia lam sắc lôi cầu dùng một loại yêu dị tốc độ, giống như thẳng không phải thẳng, giống như khúc không phải khúc, dù sao dùng một loại Nhiếp Vô Song hiện giai đoạn căn bản lý giải không được không hiểu quy tích lập tức chính là tiếp cận hắn quanh thân một trượng ở trong. Chứng kiến loại tình huống này, Nhiếp Vô Song hét lớn một tiếng, toàn thân lông tơ đều là bị dựng lên, vừa mới chuyển hóa hoàn tất năm thành nguyên thủy chân nguyên không có chút nào giữ lại toàn bộ bị hắn phóng ra, lần này tử, giống như là trường giang bên trên đập chứa nước bị gặp đặc biệt đại hồng thủy, khai mở áp phóng nước giống như vô cùng mãnh liệt bành trướng năng lượng cuồng cháo tại Nhiếp Vô Song thân thể gân mạch trong cơ thể vận hành, may mắn Nhiếp Vô Song đã sơ bộ luyện liền tiên tiên thần thể, nếu không bình thường tu luyện giả căn bản không có khả năng thừa nhận mãnh liệt như thế nguyên thủy chân nguyên phóng thích đấy. Hắn sử dụng cái này năm thành nguyên thủy chân nguyên muốn kết hiện thế như lai ấn, đây là hắn hiện giai đoạn cường đại nhất công kích, nếu không bị động phòng ngự lời mà nói, không biết cũng bị cái kia huyền băng chân nguyên hành hạ đến chết thành bộ dáng gì nữa. Muốn biết băng phách Hàn Ngọc Long huyền băng chân nguyên thế nhưng mà đã đến âm cực dương sinh, so với Nhiếp Vô Song mới vừa vận chuyển hóa chân nguyên cao minh há lại chỉ có từng đó gấp 10 lần, gấp trăm lần. Nhiếp Vô Song một kết hiện thế như lai ấn, lưỡng lòng bàn tay đối lập lẫn nhau, lập tức một cái hắc ám hình tròn ấn ký thành hình, tại vô cùng dồi dào nguyên thủy chân nguyên quán chú, cái kia ấn ký rất nhanh do hư chuyển thực, biến thành so với bách luyện thần binh còn muốn cứng rắn cường đại không biết bao nhiêu lần đổ vật, mà ở thời điểm này cái kia huyền băng chân nguyên hình thành lôi hình viên cầu đã đến Nhiếp Vô Song trước mặt. Tình huống hết sức căng thẳng. Nhiếp Vô Song bất chấp lại tiếp tục chuẩn bị cái gì, đem đã hội tụ hắn năm thành nguyên thủy chân nguyên như lai ấn tượng cái kia lam sắc viên cầu hành đánh tới, lập tức một hồi sáng chói hình cung gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, các loại đợi cái kia gợn sóng khuyết tán sau khi ra ngoài, Nhiếp Vô Song mới mắt nổi đồng đóm, miệng mũi đổ máu nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Nhiếp Vô Song đã tiêu hao hết khí lực ngồi trên mặt đất, hít sâu ba cái hiệp tại thoáng khôi phục một tia thể lực, hiển nhiên cái kia băng phách Hàn Ngọc Long cũng không muốn diệt sát Nhiếp Vô Song, nếu không chính là 10 cái Nhiếp Vô Song cũng không phải băng phách Hàn Ngọc Long cái kia một đạo chân nguyên đối thủ. Đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình. Nhiếp Vô Song mặt sắc bình thản nói một câu, hắn đứng lên, hiển nhiên là muốn phải lì khai tại đây. Hừ, bổn cô nương không hạ thủ lưu tình, ngươi sớm được đóng băng rồi, như vậy, ngươi đáp ứng bổn cô nương một sự kiện, ta sẽ tha cho ngươi như thế nào đây? Băng phách Hàn Ngọc Long tuy nhiên muốn nhờ Nhiếp Vô Song đi ra ngoài thiên quỷ bí cảnh, thế nhưng mà cũng không muốn bị Nhiếp Vô Song bắt lấy cái gì tay cầm. Nhiếp Vô Song tư duy rất nhanh chuyển biến, hắn biết rõ cái này yêu long muốn chính mình chuyện đã đáp ứng khẳng định không phải đơn giản như vậy, nhưng là cự tuyệt lại không thể, hay vẫn là trước hết nghe là chuyện gì à? Nhiếp Vô Song trong lòng có so đo, tự nhiên nhiều thêm vài phần bình tĩnh. Vậy ngươi nói một chút, xem là chuyện gì, chỉ cần là ta có thể làm được đấy, không vi phạm nguyên tắc của ta sự tình, ta nhất định giúp bệ buộn. Nhiếp Vô Song không có đem lại nói chết, ý tứ chính là ta làm không được đấy, vậy thì ngượng ngùng, ngươi hãy tìm người khác a. Băng phách Hàn Ngọc Long không có nghĩ đến cái này nhân loại thông minh như vậy, rõ ràng theo chính mình một câu bên trong cũng đã nghe ra chính mình ý ở ngoài lời, lập tức lại để cho nàng cảm thấy tên nhân loại này không đơn giản. Cũng không phải cái đại sự gì, ngươi trợ giúp ta ly khai thiên quỷ bí cảnh, chúng ta ân oán liền xóa bỏ, nếu không ngươi hiểu được tư sông người khác động phủ là chịu lấy đến cái gì trừng phạt đấy. Băng phách Hàn Ngọc Long tuy nhiên hiện tại vẫn chỉ là giao long bộ dáng, cái kia cũng là bởi vì cái này thiên quỷ bí cảnh không có thiên lôi, không thể độ kiếp, tự nhiên không thể rèn luyện nàng long thân thể, cũng không thể chính thức hóa long rồi. Nhiếp Vô Song nội tâm chấn động, ngươi cường đại như vậy, vì sao chính mình không có ly khai thiên quỷ bí cảnh, còn muốn ta hỗ trợ, không nói rõ ràng, ta cũng không dám hỗ trợ. Nhiếp Vô Song tuy nhiên nội tâm giật mình không thôi, thế nhưng mà con ngươi đảo một vòng, hỏi chính để bên trên. Ngươi quản nhiều như vậy thì sao? Hừ, đến cùng có giúp hay không? Nhiếp Vô Song chứng kiến cái này, đầu băng phách Hàn Ngọc Long có chút thẹn quá hóa giận cảm giác, lập tức không dám tiếp tục chọc giận cái này đầu tiểu mẫu long, nếu không có hại chịu thiệt còn không phải mình. Được rồi, ta muốn như thế nào làm mới có thể để cho ngươi ly khai thiên quỷ bí cảnh đâu này? Nhiếp Vô Song cân nhắc một phen, biết rõ chính mình không đáp ứng, hôm nay nhưng chỉ có cái chữ chết. Ngươi tới, chính là ba dù sao một người một con rồng một hồi thì thầm, cuối cùng cái kia băng phách Hàn Ngọc Long đầu rồng có chút khác thường đường đỏ. Sau đó tại Nhiếp Vô Song hắc hắc trong lúc cười to biến thành một đạo trắng đoán như ngọc hào quang bám vào Nhiếp Vô Song trên cánh tay trái, Nhiếp Vô Song vội vàng nắm lên trên cánh tay trái tay áo, vừa ý mặt có chút yêu dị, vô cùng hoàn mỹ bạch ngọc long hình đồ án cười đến lật về phía trước ngựa ra sau. Hừ, ngươi còn cười, chờ ta đi ra ngoài thu thập ngươi. Một cái xanh tươi muốn tích thanh âm tại Nhiếp Vô Song đáy lòng vang lên. Hắc hắc, ai biết là loại biện pháp này đâu rồi, ngươi nói sớm đi, làm gì đánh sinh đánh chết đâu rồi, ta thuần khiết như thế thiện lương yêu thích hòa bình tiểu dân chúng cũng không nên mỗi ngày tiếng kêu giết hô đánh chính là. Ha ha ha. Chương 054, Chấn Ma Thần Cung xuất thế. 13. Hừ, Nhiếp Vô Song ngươi nhất định phải chết, chờ ta đi ra ngoài xem ta như thế nào sửa chữa ngươi. Nhiếp Vô Song một bên cùng cái kia băng phách Hàn Ngọc Long nói chuyện với nhau rốt cuộc biết tên của nàng, băng phách Ngọc, đơn giản mà trang nhã. Nhiếp Vô Song không để ý tới nàng nữa, hắn ly khai này sơn động về sau, một đường hướng về cái này Nguyên Thủy Sâm Lâm chỗ càng sâu mà đi, muốn đạt được cơ duyên, không có dùng thân mạo hiểm đại dũng khí là không thể nào đấy, huống hồ trên người còn có kèm theo một đầu băng phách Hàn Ngọc Long, không lợi dụng một chút ở đâu là Nhiếp Vô Song phong cách. Theo băng phách ngọc nơi đó giải đến cái này Nguyên Thủy Sâm Lâm phạm vi tung hoành mấy vạn dặm, chính là Thiên Quỷ Bí cảnh đệ nhất đại Nguyên Thủy Sâm Lâm, dù sao thiên quỷ bí cảnh cũng chỉ là một cái tiểu thiên thế giới, không có khả năng quá lớn, có thể có được lớn như vậy cũng đã rất là rất giỏi rồi. Cái này nguyên thủy xâm lâm tên là rơi gì rừng rậm, tại sơn mạch nội bộ thật là có chút thần thông quảng đại yêu tu, mà ngay cả thiên quỷ tộc đều không muốn tiếp cận tồn tại. Đương nhiên băng phách Hàn Ngọc Long cái kia là căn bản khinh thường tại cùng bọn họ làm bạn, muốn biết nàng thế nhưng mà long tộc hay vẫn là đỉnh cấp long tộc, không phải cái gì không chính hiệu long. Nhiếp Vô Song hiện trong người đã chuyển hóa năm thành nguyên thủy chân nguyên, tự nhiên có được càng tăng cường hung hãn hành động lực, hành động như gió, đây là tại nguyên thủy xâm lâm bên trong không dám vô cùng trưng dương, nếu không bị có chút ghét ác như cựu yêu tu xem không vừa mắt cho giết chết, khóc đều không có địa phương khóc. Trên đường đi bởi vì đã có băng phách Hàn Ngọc Long, chỉ cần là gặp thiên tài địa bảo vậy thì không có buông tha khả năng. Nhiếp Vô Song đều là âm thầm lau một bả đổ mồ hôi, long tộc quả nhiên không hổ chính là tham tiền, bình thường gặp gỡ thần thông nhất trọng thần hành cảnh giới yêu tu đều là Nhiếp Vô Song ra tay, gặp càng tăng cường hung hãn đấy, chỉ cần băng phách ngọc một phóng thích độc thuộc về long tộc đẳng cấp cao thần thú uy áp, tự nhiên là thông suốt, ngẫu nhiên gặp một ít mơ hồ yêu thú cũng là bị Nhiếp Vô Song cùng băng phách ngọc cái này một đôi bất lương giá hỏa cho thu thập không có một điểm tính tình. Ha ha, không nghĩ tới bên ngoài như vậy hảo loạn còn có nhiều như vậy thứ tốt, 500 năm nhân sâm à, 300 năm huyết ngọc linh chi, ha ha, phát phát. Băng phách ngọc đúng lúc này ở đâu như là thần thông ngũ trọng siêu cấp yêu tu, càng giống là một cái không có lớn lên nữ hài tử. Nhiếp Vô Song biết vậy nên đau đầu lắc lắc đầu. Phía trước chính là liên tiếp miên núi non chập trùng, không biết bao nhiêu đạo ngọn núi tạo thành đấy, cao lớn nguy nga chừng hơn vạn mét, coi như là thấp bé cũng chừng 5000m tả hữu. Nhiếp Vô Song trông thấy cái này một đám mây sương mù che lấp rộng lớn sơn mạch lập tức có chút chần chờ, tuy nói có băng phách Hàn Ngọc Long tại trên người, thế nhưng mà dù sao không phải là của mình lực lượng, Nhiếp Vô Song thật đúng là có chút thấp thỏm không yên, xem nàng sẽ hay không tại thời điểm mấu chốt cứu chính mình một mạng. Ngươi chần chờ do dự cái gì, đi vào à, gặp nguy hiểm không phải còn có ta sao? Hừ, hiện tại ngươi nếu chết rồi, ta muốn không dễ chịu. Băng phách ngọc trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm phảng phất đưa cho Nhiếp Vô Song vô cùng tin tưởng giống như, lập tức hắn không chần chờ nữa, ý niệm một trận sướng, linh hồn càng thêm chắc chắn, phảng phất thần niệm đều là có một chút tăng trưởng. Nhiếp Vô Song hóa thành một đạo hắc quang, đã lựa chọn đi vào, quản hắn khỉ gió đầm rồng hang hổ, tu hành người trong vốn chính là nghịch thiên mà đi, không có quên cả sống chết đại dũng khí, lại có thể nào có đại thành liền. Cái này không nớt núi non chập trùng tít mãi bên ngoài cơ hồ không có con đường, may mắn đến hôm nay Nhiếp Vô Song cảnh giới cũng không cần gì con đường, hắn trực tiếp tại dọc theo đường đại thụ tầm đó bay vút lên nhảy lên, linh hoạt đến cực điểm, mà hắn thần niệm cũng là bị thôi phát tới cực điểm, bởi vì vùng núi này hắn rốt cục cảm nhận được cực độ nguy hiểm, phảng phất có vô số ánh mắt tại thời thời khắc khắc quan sát đến hắn, lại để cho hắn có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Sợ cái gì, không phải là mấy cái thần thông tam trọng tiểu mao hầu sao? Băng phách ngọc hay vẫn là trước sau như một không quan tâm, nàng đương nhiên có thể không quan tâm, với tư cách cao đẳng long tộc, coi như là thần thông lục trọng đại yêu, nàng cũng là có thể miễn cưỡng ngăn cản trong chốc lát đấy, dù sao long tộc cường hãn thân hình cùng với các loại uy lực cực lớn thần thông cũng không phải bình thường yêu thú có thể so sánh với đấy. Phản phất đáp lại băng phách ngọc lời nói tựa như, Nhiếp Vô Song toàn thân nồng đậm hắc sắc chân khí thủ hộ, tiến lên thời điểm tuy nhiên hay vẫn là sẽ ngẫu nhiên đã bị một ít ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng không có vừa rồi cái loại này kinh hãi muốn tuyệt cảm giác. Ngay tại Nhiếp Vô Song tiếp cận tòa dạng núi này thời điểm, tại tòa dạng núi này chính giữa có ước chừng trên trăm ở bên trong rộng lớn một cái bình nguyên, tại đây nguyên bản chính là vô số cổ mộc che trời tình huống, thế nhưng mà không biết lúc nào, tại đây không gian đã vô cùng hỗn loạn, nhưng cũng không phải Nhiếp Vô Song xuyên thẳng qua tiểu thiên thế giới cái chủng loại kia không gian chấn động, mà là giống như có đồ vật gì đó muốn theo trong hư không cứ thế mà nặng đi ra. Tại đây bốn phía đều là vô số cao vút trong mây sơn mạch trong vòng đây, sẽ phải xuất hiện thần bí đồ đạc phảng phất có thể hấp dẫn tất cả mọi người tâm linh giống như, phương bắc, mấy chục cái thân cao 2m, ngoại trừ trên trán đinh ốc song giác bên ngoài, cùng nhân loại không có gì khác nhau đó thiên quỷ tộc tại một cái cùng nhân loại cơ hồ giống như lúc thiên quỷ tộc đại năng dưới sự dẫn dắt lặng im không nói, đông phương thì là một đám hỏa thần cung đệ tử, trong đó ba cái người dẫn đầu đã là thần thông nhất trọng thần hành cảnh giới tồn tại, mà những đệ tử khác thì là kết thành hỏa luân phá thiên trận, 108 cái nửa bước thần thông cảnh giới tồn tại kết thành trận pháp này đủ để ngăn cản thần thông tam trọng, thiêu đốt tánh mạng mà nói đủ để ngăn cản thần thông tứ trọng cao thủ một nén nhang thời gian, không thể bảo là không đáng sợ. Tây phương thì là thổ linh môn, đồng dạng đầu lĩnh hai người cũng là thần hành cảnh giới tồn tại, đằng sau đệ tử thì là kết thành đại địa chi mẫu thủ hộ trận pháp, phía nam thì là thần đao môn, bọn hắn kết thành đại trận cực kỳ có lực sát thương, chính là tuế nguyệt đao cương trận, ý tứ chính là trận pháp này một phát động, có bốn mùa luân hồi quỷ thần lực, xem ra cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật, giống như cũng chỉ có Thanh Vân kiếm tông đệ tử bị mơ mơ màng màng, Phục Ma tông đệ tử cũng không có ở chỗ này, không biết chạy trốn cổ phương làm cái gì đi, đây là Nhiếp Vô Song đến tại đây ấn tượng đầu tiên. Ngay tại hắn suy đoán những cái thứ này chuẩn bị đang làm gì thời điểm, vẹn vẹn bị băng phách ngọc từng tiếng quát lạnh âm thanh đã ngừng lại, nhanh bảo vệ tốt chính mình, cái kia hư không kịch liệt biến hóa, coi chừng. Nhiếp Vô Song không kịp nghĩ nhiều, toàn lực vận chuyển nguyên thủy niết bàn kinh, ít nhất hai thành nguyên thủy chân nguyên bị hắn dùng đến bảo vệ mình. Sau đó hắn đã nhìn thấy phía trước tung lũng phía trên trong hư không vẹn vẹn đã nứt ra một đạo trường ngàn trượng trường, trăm trượng rộng đích sơn màu đen lỗ hổng lớn, bên trong là tình huống như thế nào, tạm thời không được biết, bởi vì lúc này kịch liệt không gian gợn sóng hướng lên trời mà thập phương tám đạo khuyết trương vung mà đến. Đây cũng không phải là không khí gợn song có thể so sánh với đấy, thật giống như cả vùng đất mặt đã xảy ra 12 cấp địa chấn giống như, một vòng một. Vòng gợn sóng khuyết tán mà đến, Nhiếp Vô Song trên người áo giáp lập tức bị mấy dùng vạn lần chấn động đánh rách tả tơi, hắn không cần suy nghĩ, liền tranh thủ còn lại ba thành nguyên thủy chân nguyên ra cố đi lên, hiện tại hắn rốt cuộc biết vì cái gì thiên quỷ tộc gà. Bê được nhân tộc không có động thủ, mà vào những tông môn kia đệ tử muốn kết thành các loại kỳ diệu đại trận rồi, nguyên thủy là thủ hộ chính mình, tránh cho không gian gợn sóng tổn thương. Chương 055, quá khứ gì đã kinh, thượng. 13. Bởi vì Nhiếp Vô Song chính là tránh né tại một tòa trường cao mấy ngàn thước đại sườn núi chính giữa, tăng thêm chung quanh vô tận nguyên thủy xâm lâm, cho nên coi như là những ngày kia quỷ tộc cao thủ có thể hơi chút phóng thích lên đồng niệm cũng là phát hiện không được Nhiếp Vô Song tung tích. Cái này không còn gian gợn sóng khuyết tán cuối cùng là thấy được tông môn đệ tử điểm mạnh, nếu tán tu lời mà nói, không biết cũng bị tiêu diệt bao nhiêu, mà Nhiếp Vô Song bên người may mắn có băng phách ngọc, nếu không hay là muốn ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Đúng lúc này, Nhiếp Vô Song liền chứng kiến cái kia đen kịt vết nước không gian bên trong giống như có vô số đỉnh đài lầu các cùng với các loại nguy nga cao lớn, vang dội cổ kim thần điện, hiển nhiên đây không phải một cái vô danh di tích. Mà những cái kia mặc hắc sắc áo giáp thiên quỷ tộc cao thủ thì là thần sắc vô cùng hưng phấn, nguyên một đám bật lên mà lên, như từng đạo hắc sắc mũi tên nhọn, lập tức liền nhảy lên chừng trên trăm trượng cao đen kịt khe hở chỗ, vì vậy thời điểm không gian chấn động đã qua. Mặt khác các nơi nhân mã cũng là thủ đoạn đều xuất hiện, không chút nào rơi người về sau, dù sao bọn hắn mang theo một ít pháp bảo một đạo ánh sáng liền khiến cho được rất nhiều đệ tử đi lên, Nhiếp Vô Song suy đoán có thể là giá trị vô lượng linh khí, nếu không thiên quỷ tộc những cao thủ kia nhất định là muốn trước diện sát những này đoạt thức ăn trước miệng cọp nhân loại. Tại tất cả mọi người đi vào thời điểm, Nhiếp Vô Song tự nhiên sẽ không tay không mà về, gặp loại này cơ duyên hay vẫn là không nhúng tay vào một số lời mà nói, về sau nhất định là phải hối hận đến chết, hơn nữa băng phách ngọc đã ở Nhiếp Vô Song linh hồn chỗ điên cuồng gào thét, Nhiếp Vô Song ngươi cho lão nương nhất định phải đạt được bên trong bảo vật, ta dám khẳng định cái này nhất định là chết tiệt thiên quỷ tộc thừa lúc các ngươi nhân loại tiến đến không gian suy yếu thời điểm tìm kiếm được cái này thần điện di tích. Nhiếp Vô Song nghe được băng phách ngọc không khỏi cười khổ, làm sao lại trên quán như vậy cái tham tiền đây này. Chờ hắn đến cùng thung lũng ở trong chỗ sâu thời điểm, rốt cục nguyên vẹn thấy được chỗ này vết nước không gian chỗ đáng sợ, tung hoành ngàn trượng đen kịt lỗ hổng, coi như minh thần liêm đao, phảng phất có thôn phệ thiên địa quỷ thần lực, Nhiếp Vô Song đáy lòng không khỏi có chút kinh tâm động phách, đúng lúc này cũng không được phép hắn đa tưởng, hắn vận khởi niết bàn kinh, hắc sát chân nguyên quán trú tại hai chân huyệt rũ tuyển, liền thật giống một mảnh nhẹ nhàng lông vũ giống như, không. Uổng phí thổi bay lực lượng liền đạt tới chừng trăm trượng cao trên bầu trời. Hắn vận chuyển nguyên thủy chân khí khiến cho hắc sát nồng đậm chân khí bao khỏa toàn thân, không muốn người khác chứng kiến hắn hình thể dung mạo, đây là bảo hiểm cách làm, nếu không nếu đoạt đến bảo vật, các loại đợi đã đi ra tại đây về sau nếu như bị những tông môn kia đệ tử một tuyên truyền, cái kia chính mình thật có thể chính chết không có chỗ chôn rồi. Muốn biết hoài bích vô tội, không phải đại năng thế hệ, ngươi đã có được không nên có được đồ vật mà vừa rồi không có bảo hộ năng lực, bình thường kết cục là vô cùng thê thảm đấy. Sau khi đi vào, liền chứng kiến mọi chỗ tàn phá đại điện, còn có chung quanh vô số ở vào hoàng vũ trạng thái ban công vân vân. Đợi một tí, Nhiếp Vô Song cảm nhận được những này đã tàn phá đại điện lại bị lật ra một lần, hiển nhiên là vào rất nhiều cao thủ đang tìm kiếm cái gì đó. Nhiếp Vô Song bởi vì ý niệm vừa bị rửa, linh hồn đã đột phá đến thần niệm đỉnh phong, nếu ở bên ngoài, thần niệm bao phủ phạm vi 10 dặm là không có chút nào vấn đề đấy, nhưng ở chỗ này hay vẫn là chỉ có thể bao phủ phạm vi 10 dặm, bất quá coi như là như vậy, cũng so với bình thường thiên quỷ tộc linh hồn thần niệm còn cường đại hơn không ít, bởi vì thiên quỷ tộc trời sinh thân thể cường hãn, bởi vậy linh hồn phương diện liền không thể tránh khỏi so sánh nhỏ yếu. Nhiếp Vô Song đến nơi này về sau, thần niệm quét sắc bốn phương tám hướng, thậm chí mặt đất đều không có buông tha, hắn không biết cái này là địa phương nào, bất quá nghe được phía trước một ít người tiến vào loại cao thủ nói chuyện về sau, rốt cuộc biết cái này là địa phương nào. Truyền thuyết, tại vài ngàn năm trước, linh vực đại địa mố mà xuất hiện một cái thâm bất khả trắc động đất, từ đó xuất hiện vô số dung nham địa ngục ma tộc, những cái kia ma tộc không chỉ thân thể cường đại, hơn nữa linh hồn tràn ngập tà ác, có thể thôn phệ nhân loại linh hồn lớn mạnh bản thân, mà đang ở khi đó, linh vực đại địa xuất hiện một tuyệt thế thiên tài, được xưng như Lai đạo nhân, sáng lập chấn ma thần cung, hao phí mấy chục năm thời gian rốt cục đem dung nham địa ngục ma tộc phong ấn lên, cuối cùng chấn ma thần cung công thành lui thân, không biết tung tích, nay gì, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được tan hoang chấn ma thần cung. Thật sự là thương hại tăng điển, thời gian như cát. Cái gì? Ngươi nói đây là chấn ma thần cung? Ông trời ơi, năm đó Như Lai chân quân thần thông cựu trọng, đã suy cho cùng, quá khứ Di Đà kinh phối hợp hắn hiện thế Như Lai kinh xưng bá hiện tại, truyền thuyết hắn còn không có có dung hợp vị Lai vô sinh kinh, nếu không là được tiên rồi, không nghĩ tới đây là hắn năm đó đạo cung. Nhiếp Vô Song ngươi nhất định phải đạt được hắn quá khứ Di Đà kinh, như vậy phối hợp ngươi nguyên thủy niết bàn kinh, vậy ngươi lớn lên liền vô cùng đáng sợ, đây là của ngươi đại cơ duyên a. Nhiếp Vô Song trong linh hồn lộ ra hóa đi ra có một đôi bóng ánh sáng long lanh tiểu long giác tiểu nữ hài nhảy lên ba thước cao, thân sắc tầm đó tràn đầy khó có thể tin. Đúng thế, đây là quang minh cùng hắc ám chi cao thần thông điện tịch, nếu ta được đến rồi, nhất định sẽ đạo pháp thần thông tiến nhanh. Nhiếp Vô Song con mắt hắc sắc thần quang bạo sắc vài thước, tuy nhiên nội tâm cực độ hưng phấn, thế nhưng mà hắn biết rõ càng như vậy, càng là cần cực độ tỉnh táo, muốn biết những này vào đệ tử cũng không phải loại lương thiện, khẳng định có rất nhiều làm cho người nghĩ rồi nghĩ không đến thủ đoạn, nếu không năm đại tông môn cũng không trở thành lãng phí thời gian chuyên môn đến một cái thí luyện. Bọn hắn khẳng định bị đưa cho cường đại pháp bảo linh khí, đoán chừng coi như là thanh vân kiếm. Tông đệ tử cũng có người âm thầm làm như vậy, bất quá Nhiếp Vô Song không có được bất luận cái gì chỉ thị, nhất định là Nguyên Hoán Khê sợ Nhiếp Vô Song lâm vào tình cảnh nguy hiểm, cũng thật là khổ cho Nguyên Hoán Khê tâm ý rồi. Muốn biết Nhiếp Vô Song mặc dù sẽ thi triển hiện thế Như Lai ấn, đây là năm đó Nguyên Thủy Ma cùng cao thủ cùng Như Lai chân quân trao đổi thần thông đạo thuật học được một ít thủ pháp mà thôi, muốn biết loại này chí cao thần thông, không phải chí thân hoặc là chính mình đến dầu hết đèn tắt tình trạng tuyệt đối sẽ không thân truyền tại người đấy, có đôi khi cho dù là con trai ruột của mình cũng sẽ không truyền thụ, cho nên Nguyên Thủy Ma cung tự nhiên cũng không có chính thức hiện thế Như Lai ấn thủ pháp cùng với chân lực vận chuyển chi pháp rồi. Ngay tại Nhiếp Vô Song nghĩ ngợi lung tung thời điểm, phía trước kịch liệt đánh nhau thanh âm truyền đến, khiến cho hắn rốt cục phục hồi tinh thần lại, biết rõ đây cũng không phải là nghĩ lung tung thời điểm, hắn hóa thành một đạo hắc quang cũng không ở ngoại vi lãng phí thời gian, bởi vì tuyệt thế thần điện nơi cất giấu chi địa khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bị người phát hiện đấy. Quả nhiên không ra hắn đang liệu, phía trước đánh nhau chính là Hỏa Thần cung đệ tử cùng Thiên Quỷ tộc ba cái cao thủ, Hỏa Thần cung đệ tử chừng hơn 10 cái, mỗi người tu tập chính là hỏa thuộc tính công pháp, hành động đánh nhau tầm đó, nồng đậm nóng bỏng chân khí quanh quẩn trong không khí, muốn biết Thiên Quỷ tộc thuộc âm, vô cùng nhất thống hận cùng nóng bỏng hỏa liên hệ, hơn nữa song phương cơ hồ đồng thời phát hiện Chấn Ma Thần cung tàng đan điện, tự nhiên là hết sức đỏ mắt. Chương 056, quá khứ Di Đà kinh, hạ. 13. Nhiếp Vô Song hóa thân hắc sắc lưu quang, cơ hồ không có người chứng kiến Nhiếp Vô Song thân hình, vậy thì dễ dàng hắn tiếp cận Chấn Ma Thần cung tàng đan điện. Muốn biết một cái tuyệt thế tông môn đan dược là tuyệt đối không thể thiếu khuyết đấy, nếu không bồi dưỡng môn nhân đệ tử chẳng phải là muốn thật lâu thời gian, mà tông môn cần người đối nghiệp, bởi vì viên thuốc này liền trở thành trọng yếu phi thường một loại vật tư, mà luyện đan sư càng là cao quý dị thường. Những người kia tại rộng lớn dị thường đi ra trong đánh sinh đánh chết, Nhiếp Vô Song hóa thân hắc quang thì là tránh né tại một chỗ vách tường âm chỗ tối, bởi vì hắn thần niệm trong phát hiện nơi này và tàng đan điện chỉ có một tường chi cách, coi như là có được một mấy thứ gì đó cường lực cấm chế, Nhiếp Vô Song cũng tin tưởng bằng vào chính mình Nguyên Thủy Niết Bàn Kinh cùng với còn có Băng Phách Ngọc cái này đại cao thủ tại cũng là đủ để ứng phó, huống hồ cái này Chấn Ma Thần Cung đi qua mấy ngàn năm, những cái kia cấm chế khẳng định lực lượng đại mất, có thể còn có được 1% uy lực liền rất tốt. Nhiếp Vô Song toàn lực vận chuyển Nguyên Thủy chân khí, muốn biết Nguyên Thủy Niết Bàn Kinh thế nhưng mà tu luyện Hắc Ám Quy Tắc chí cao điện tịch, chính là Nguyên Thủy Ma Cung chí cao bảo điện một trong, chỉ có hạch tâm đệ tử đích truyền mới có thể truyền thụ, nếu không phải Nhiếp Vô Song chính là tông chủ về sau, cũng chắc chắn sẽ không cho phép bị xem đấy. Mà với tư cách Hắc Ám chí cao điện tịch, điển hình đặc thù chính là có được mãnh liệt ăn mòn lực, bởi vì Hắc Ám liền quang minh cũng có thể thôn phệ, huống chi bình thường vật phẩm đây này. Bất quá ba cái hô hấp tầm đó, cái kia đủ có mấy xích dày vách tường cũng đã bị Nhiếp Vô Song Nguyên Thủy chân khí ăn mòn một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm, sâu đạt hơn một xích hố to, trông thấy Nguyên Thủy chân khí mãnh liệt như thế ăn mòn tính, Nhiếp Vô Song lập tức không hề do dự, toàn lực thi triển Nguyên Thủy chân nguyên, mà chân nguyên lại so chân khí ăn mòn lực cường hãn gấp trăm lần không ngớt. Bất quá 2 phút, một cái đủ để dung nạp Nhiếp Vô Song đi vào đại động xuất hiện tại tàn phá đi ra âm chỗ tối, mà Hỏa Thần cung đệ tử cùng Thiên Quỷ tộc ba cái cao thủ vẫn còn tiếp tục kịch liệt đánh nhau. Nhiếp Vô Song thân thể vừa tiến đến liền cảm nhận được vô tận huyền băng mũi tên hướng chính mình sắp ra, hắn biết rõ đây là tàng đan điện cấm chế đã phát động ra, vì vậy cầm lấy Thiên Quỷ tộc cái kia loan đao chính là như cánh tay sai sử hắc vân đao pháp nên đón đi lên, bởi vì cấm chế tồn tại mấy ngàn năm, lại không có người tiếp tục gia trì năng lượng, tự nhiên không sẽ cỡ nào cường đại, hơn nữa Nhiếp Vô Song vậy mực không tiến đao pháp, tự nhiên đem sở hữu tất cả huyền băng mũi tên chắn. Thân thể ba thước bên ngoài, tại sao có huyền băng mũi tên? Đó là bởi vì đan dược cũng muốn tại nhiệt độ thấp thậm chí dưới âm mấy chục độ mới có thể miễn cưỡng bảo trì dược lực không giảm xuống, nhưng dù cho như vậy, Nhiếp Vô Song trông thấy vốn đầy cái giá đê. Đan dược đại bộ phận tại hắn đụng một cái tầm đó liền biến thành cho bụi, hắn cũng không để ý, đan dược sự tình vốn ngay tại ngoài dự liệu của hắn, hiện tại liền xem vật khí. Hắn sợ lãng phí thời gian, vì vậy không tại dùng tay đi phanh những cái kia bình bình lọ lọ, mà là sử dụng thần niệm dò xét, cái này tàng đan điện ước chừng chừng 100m², tứ phía vách tường đều là gỗ đàn hương chế tác cái giá đỡ. Ở bên trong đất trống thì là một cái tụ tập thiên địa linh khí huyền băng trận pháp, như vậy có thể liên tục không ngừng cung cấp huyền băng linh khí, khiến cho cái này tàng đan điện độ ấm thủy chung ở vào dưới âm mấy chục độ.